Chương 76, thân thế mới. Hoàng Phủ Cương chắp tay đi đi, hắn cũng đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng dừng bước lại chăm chú nhìn Vô Tấn. Ngươi đã đáp ứng gia nhập chúng ta, vậy thì chúng ta đi bước thứ hai, hơn nữa bước thứ hai này cùng với tình thế nguy hiểm trước mắt của ngươi có quan hệ. Lão Vương gia cứ nói. Hoàng Phủ Cương mở một cửa sổ ngầm ở trên tường, dùng chìa khóa mở khóa sắt, lấy từ trong đó ra một công văn, đem công văn đặt ở trước mặt Vô Tấn. Vô Tấn thấy công văn màu giấy đã vàng, ít nhất phải có lịch sử trên 20 năm. Đây là gì vậy? Hắn khó hiểu mà hỏi. Đây là chứng minh ngươi sinh ra, trên thực tế Duy Minh cũng có một bản nhưng phần của hắn đã vô dụng, hiện tại chỉ còn phần này của ngươi. Chứng minh sinh ra của ta? Vô Tấn ngạc nhiên, hắn sinh ra ở Đông Hải quận mới đúng, tại sao lại ở chỗ này? Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Cương, nghi hoặc nhìn hắn. Hoàng Phủ Cương biết rõ hắn đang suy nghĩ điều gì liền giải thích cho hắn biết. Đông Hải quận chứng minh của ngươi theo lý là thật, nhưng chúng ta năm đó cố ý động tay động chân người có tâm mà cha sẽ phát hiện ra chứng minh đó thật ra là giả. Hơn nữa lúc đó ta còn cố ý hối lộ cho họ Tào Duy Dương huyện, hắn cũng vẫn cho là hắn làm giả, mà trước mắt những chứng minh này theo lý là giả nhưng chúng ta biến nó thành thật, ngươi hiểu chưa? Vô Tấn thở dài. Vương gia, ông nói rõ ra đi, ta cũng hồ đồ rồi. Được rồi, để ta nói rõ, từ nay về sau ngươi không còn là Đông Hải Hoàng Phủ đệ tử, thân phận của ngươi là con riêng của ta. Ngươi lúc mới sinh ra ta đã mang tới Đông Hải Hoàng Phủ thị nuôi dưỡng, hiện tại ta muốn cho ngươi nhận tổ quy tông, trở thành thân phận cháu ruột của ta, cho ngươi thân phận tôn thất chính thức, hiểu chưa? Điều này khiến cho Vô Tấn kinh ngạc, hắn thật sự không ngờ đến nó. Ngươi yên tâm, tất cả chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, kể cả tổ phụ của ngươi, cha mẹ, trên danh nghĩa của ngươi chính là con trai lớn Hoàng Phủ Hồng và một nữ tử khác, bọn họ đều đã qua đời. 19 năm trước Hoàng Phủ Hồng đảm nhiệm chức đô đốc thủy quân Sở Châu, quyết định cưới một nữ tử họ Thẩm, ta kiên quyết không thừa nhận. Nữ tử họ Thẩm về sau sinh được một đứa con chính là ngươi, bọn họ không dám nuôi dưỡng, vụng trộm phó thác cho tổ phụ ngươi, thế nào, câu chuyện này có chân thật không? Vô Tấn vô vô chán thở dài. Ta nghe giống hệt như thật. Hoàng Phủ Cương ha ha cười rộ. Mọi chuyện là thật, kể cả chuyện con ta muốn lấy nữ tử họ Thẩm cũng là thật, vốn lúc đó cũng sắp sinh một đứa nhưng vì khó sinh mà chết đi, cũng vào lúc đó ngươi sinh ra, con của ta cũng mua một đứa bé tới Hoàng Phủ Phủ, giả vờ thay đổi Hoàng Phủ Phủ cũng có rất nhiều người biết. Bọn họ có thể chứng minh tất cả đều không chê vào đâu được. Thế nhưng mà đại ca của ta thì sao? Vương gia không phải nói huynh ấy cũng có một phần chứng minh sao? Nếu như mọi người đã chọn Duy Minh thì tại sao không làm tròn chuyện này? Nếu như chọn Duy Minh thì càng đơn giản, bởi vì năm đó Duy Minh sinh ra ở trong phủ của ta, nhưng hiện tại chúng ta không muốn nữa. Vô Tấn thở dài một tiếng. Ta thật sự bội phục các người, thủ đoạn đã sắp xếp từ lâu, thậm chí còn đặc biệt cho con mình tới Sở Châu nhậm chức. Không tiếc sắp xếp cho y cưới một người phụ nữ khác, ta thật sự bội phục. Hoàng Phủ Cương vỗ nhẹ vai của Hoàng Phủ Vô Tấn. Chúng ta 40 năm thời gian đã phí tâm tư, cũng chính là vì huynh đệ hai người các ngươi, hiện tại bước đầu tiên là biến ngươi thành cháu ruột của ta, tiếp theo chính là mượn thân phận chắt trai của Lương Vương trở thành hoàng thất chính thống, sau đó lợi dụng thân phận này tranh đoạt thiên hạ. Vậy đại ca ta thì sao? Vô Tấn phát hiện vấn đề trong đó. Hoàng Phủ Cương bất đắc dĩ thở dài. Không có cách nào. Duy Minh vẫn là cháu của Đông Hải Hoàng Phủ Bách Linh, các ngươi không còn là huynh đệ ruột, nếu như ngươi thất bại thì cứ để hắn kéo dài huyết mạch Thiên Phượng đi. Mọi chuyện quá đột ngột để cho hắn và đại ca không còn tình huynh đệ, cho dù hắn ở cái thế giới này không lâu nhưng cứ như vậy cải biến thân phở khiến cho Vô Tấn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Lão Vương gia, để cho ta suy nghĩ một lúc. Hoàng Phủ Cương có thể hiểu được tâm tình của hắn liền cười nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, đây chỉ là quyền lợi mà tính mà thôi. Một khi thành công sẽ khôi phục thân phận nguyên vẹn của ngươi, đây cũng là tâm nguyện của chúng ta, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Đúng lúc này từ cửa ra vào truyền tới tiếng bước chân, quản gia ở ngoài cửa bẩm báo. Lao ra bên ngoài có hai cô nương họ Tô tới tìm Vô Tấn công tử. Vô Tấn sững sờ, không tốt, đây nhất định là Tiểu Lạ Lị và Cửu Thiên, cái này không được, bên ngoài có người đang giám thị, nếu như Hoàng Phủ Hằng hoặc thân quốc cứu biết được các nàng có quan hệ với mình thì thật nguy hiểm. Hắn ngay lập tức nói với Hoàng Phủ Cương. Mong Vương gia giúp một chuyện, để cho Bảo Châu dẫn các nàng rời khỏi, không thể để người giám thị hoài nghi ta và các nàng có quan hệ. Hoàng Phủ Cương mỉm cười. Không sao, ta để cho Hoàng Phủ Cương đưa bọn họ ra khỏi phủ, không ai dám làm điều sang bậy. Thế nhưng mà, Vô Tấn lại nghĩ tới Trần Anh. Hoàng Phủ Cương bỗng nhiên lý giải được sự khó xử của Vô Tấn, hắn nở ra nụ cười. Như vậy đi, ta để cho Bảo Châu mang các nàng đến Tề Lỗ Trà Lâu chờ ngươi, ngươi chờ một lát rồi gặp các nàng, về sau Hoàng Phủ Hằng sẽ càng coi trọng ngươi. Ngươi không cần quá lo lắng. Vô Tấn cũng cảm giác giống như mình lo hao rồi, hắn gật đầu nói. Đa tạ Vương gia quan tâm. Lúc này đã là hoàng hôn, Cửu Thiên và Tô Y Y đều lo lắng đợi ở ngoài cửa Lan Lăng quận vương các nàng tìm một cái cơ ra khỏi nhà, giống như Tô Y Y tâm tình của Cửu Thiên vừa lo lắng vừa kích động, nàng thật không ngờ Vô Tấn lại vào kinh, điều này khiến cho nàng bất ngờ, nàng còn định mấy tháng nữa cùng Đường Môi quay lại Đông Hải quân. Ham tỷ, Vô Tấn ca ca tại sao lại ở quận vương phủ? Tô Y Y khó hiểu hỏi. Cửu Thiên lắc đầu. Ta cũng không biết. Nàng trong lòng hỗn loạn, nàng không để ý nhiều tới chuyện Vô Tấn ở trong vương phủ. Quyển 2 chương 77, Tô gia tỷ muội tới tìm. Chờ một lát, Vô Tấn không đi ra, Tô Y Y nhịn không được hỏi. Hạm tỷ, Vô Tấn ca ca liệu có thể còn tức giận không gặp chúng ta không? Tô Y Y thấy Vô Tấn không ra lo lắng hỏi. Không có đâu muội, đừng nghĩ nhiều. Cửu Thiên an ủi nàng. Vương phủ rất lớn, đi lui đi tới phải tốn thời gian. Lúc này cửa mở ra, Bảo Châu từ bên trong đi tới, nàng được tổ phụ ra lệnh hỗ trợ, trong lòng hơi mất hứng đi lên phía trước mà ôn hòa nói với Tô gia tỷ muội. Vô Tấn tạm thời có việc, ta mang các vị đi một nơi chờ hắn. Vô Tấn ca ca có chuyện gì? Ý thì hãy muội đừng hỏi nữa. Cửu Thiên cảm thấy trong lời nói của Bảo Châu có vẻ lãnh đạm, nàng cũng cảm thấy không thoải mái, tuy nàng không biết vì sao Vô Tấn không thể đến gặp các nàng lập tức, nhưng đây là vương phủ, Bảo Châu lại lộ ra vẻ mình là tôn thất, ánh mắt có một cảm giác nhìn từ trên cao xuống. Cửu Thiên tâm tư mẫn cảm, nàng cảm thấy mình không được tôn trọng liền thi lễ, dùng một thái độ không xiểm lịnh không tiêu ngạo trả lời. Vô Tấn đã có chuyện bất tiện, chúng ta hôm khác lại đến. Nàng gật đầu với Bảo Châu. Đa tạ cô nương. Nàng kéo Tô Y Y đi, Bảo Châu ngây ngẩn cả người, trong lòng nàng mặc dù mất hứng nhưng nếu khách nhân thật sự bị nàng cũng không chịu nổi trách nhiệm, tổ phụ tuy thương nàng nhưng khi nổi giận lên thì vô cùng khủng khiếp, nàng sợ tới mức phải nhanh chóng bước lên cười nói. Tô tiểu thư hiểu lầm rồi, ta không phải vô lễ. Vô Tấn đúng là không thể tới đây. Nàng khẽ nói với Cửu Thiên. Vô Tấn đang ở trong nguy hiểm. Cửu Thiên càng hoảng sợ, Vô Tấn đang ở trong nguy hiểm đây là một chuyện khác rồi, nàng lo lắng nói. Hắn xảy ra chuyện gì, có nặng lắm không? Ở trong vương phủ tạm thời không sao, cô nương đi theo ta. Chút bất mãn ở trong lòng Cửu Thiên bây giờ đã biến mất không còn tăm hơi, nàng cùng với Tô Y Y và Bảo Châu lên xe ngựa từ từ chạy đi. Ở phía trước có một cái hẻm nhỏ. Một gã hắc y y nam tử nhìn chằm chằm vào cửa lớn của Lan Lăng vương phủ, bọn họ tổng cộng có 3 người phân biệt nhìn vào 3 đại môn, bọn họ là thị vệ mà hoàng phủ hàng phái tới giám thị Vô Tấn, hơn nữa còn là ngày đêm giám thị. Hắc y y nam tử này cũng nhìn thấy Tô gia tỷ muội nhưng khoảng cách quá xa không nghe thấy bọn họ nói gì, không lâu sau Tấn Dương huyện chủ cũng đi ra, nói vài câu với các nàng rồi lên xe ngựa rời đi, hắc y an mở tử không để các nàng ở trong lòng, tiếp tục giám thị vương phủ. Tề Lỗ Trà Lâu cách Lan Lăng vương phủ không xa ước chừng 50 bước, lúc này đúng là vừa qua cơm tối không lâu là lúc sinh ý tốt nhất, rất náo nhiệt, Bảo Châu rất quen thuộc với nơi này, nàng cứ gọi tiểu nhị vài tiếng sau đó dẫn 2 tỷ muội lên lầu 2, tìm một nơi gần cửa sổ yên lặng ngồi xuống. Cửu Thiên trong lòng lo lắng, nàng ngồi xuống liền hỏi. Bảo Châu cô nương, Vô Tấn đến cùng xảy ra chuyện gì? Đang ở trong sự nguy hiểm sao? Bảo Châu mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng nàng nói. Chuyện cụ thể ta cũng không biết rõ, hắn sau khi vào kinh mọi chuyện phát sinh rất nhiều, hắn hiện tại là giáo úy Mai Hoa Vệ, có thể quấn vào cuộc đấu tranh quyền lực giữa Thân Quốc Cứu và Thái Tử. Cửu Thiên càng hoảng sợ, Vô Tấn cùng Thái Tử và Thân Quốc Cứu đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Hắn ở Đông Hải quận cũng chỉ là một tiểu thương nhân, bây giờ tại sao lại trở thành giáo úy của Mai Hoa Vệ, biến hóa này thật khó tưởng tượng được. Bảo Châu cô nương có thể nói rõ được không? Bảo Châu rót một chút trà rồi nói với Cửu Thiên. Dù sao hắn cũng tới rồi, cô nương lát nữa hỏi hắn. Bảo Châu nhìn thấy Vô Tấn leo lên lầu 2, Tô Y Y cũng nhìn thấy thì liền gọi hắn. Vô Tấn ca ca ở bên này. Bên này. Vô Tấn từ mật đạo của Lan Lăng quận vương phủ mà rời khỏi, người giám thị không tìm thấy hành tung của hắn. Lúc này Vô Tấn cũng nhìn thấy Tô gia tỷ muội, hắn cười nói rồi đi tới. Thật là có lỗi, chỉ có thể gặp mọi người ở đây. Tô Y Y vội vàng lui vào bên trong, nhường cho hắn một vị trí. Vô Tấn ca ca ngồi bên cạnh muội. Nàng tuổi còn nhỏ, chưa nhận thức được sầu lo của Cửu Thiên, nàng ở kinh thành trải qua rất nhàm chán, bỗng nhiên nhìn thấy Vô Tấn thì vui sướng vô cùng. Được ta ngồi bên cạnh y dì muội. Vô Tấn cười ngồi xuống, đôi mắt sâu kín của Cửu Thiên nhìn hắn trong lòng vô cùng lo lắng, nàng có nhiều lời muốn hỏi nhưng hỏi từ đâu nàng lại không biết, Tô Y không có tâm tư gì, đôi mắt vụt sáng ngáy lên. Vô Tấn ca ca nghe nói huynh làm quan rồi hả? Đâu có làm quan gì. Vô Tấn cười khoát tay, thanh đạm nói. Vừa vặn thấy Mai Hoa Vệ chiêu mộ ta tới báo danh, kết quả vận may không tệ trong cuộc thi đạt điểm rất cao liền làm giáo úy mà thôi. Vậy huynh còn có quay trở về Đông Hải quận không? Tô Y Y lại truy vấn, đây cũng là chuyện nàng quan tâm nhất, chỉ là nàng không nói ra, muội muội hỏi giúp nàng thì rất hay. Vô Tấn nhìn qua Cửu Thiên thấy trong mắt của nàng tràn ngập sự quan tâm, biết rằng nàng chú ý tới vấn đề này, tuy nhiên vấn đề này không dễ trả lời, vốn hắn định trở về Đông Hải quận nhưng sau khi trở thành chắt của Lương Vương thì hắn không biết sau này sẽ phát triển thế nào. Hắn cười khổ một tiếng. Tóm lại là muốn trở về một chuyến sản nghiệp của ta đều ở Duy Dương huyện, ta cũng không thể bỏ được. Bảo Châu rất thông minh, nàng đã nhìn ra lo lắng của Cửu Thiên với Vô Tấn, Cửu Thiên thậm chí còn muốn mở miệng nhưng tiểu cô nương này không mở miệng. Nàng liền kéo Tô Y Y qua hỏi chuyện của nàng ở Đông Hải. Vô Tấn. Cửu Thiên cuối cùng cũng mở miệng. Huynh gặp nguy hiểm nghiêm trọng đến đâu, ta có thể giúp gì huynh không? Cửu Thiên trợ giúp mình đơn giản là mời tổ phụ của nàng ra mặt, tuy không thực tế nhưng Vô Tấn trong lòng vẫn tràn ngập cảm kích. Cửu Thiên, sự tình không nghiêm trọng như vậy đâu, ta chỉ là một tiểu nhân vật có thể nhấc lên sóng gió gì, nguy hiểm nhất là ta đánh con của Hoàng Phủ Giật Biểu, bọn họ muốn báo thù ta, Lan Lăng quận vương đang giúp ta cân đối chuyện này. Phong ba nhất định sẽ nhanh chóng dẹp loạn, muội không cần lo lắng. Vô Tấn cũng không nói nhiều tới chuyện này, hắn liền chuyển chủ đề, cười hỏi nàng. Chúng ta nói chuyện viết sách đi, ta hôm nay đi vào trong hiệu sách điếm, tiểu nhị nói cuốn Mỹ Hầu Vương bị cấm bán ở Kinh Thành, đây là chuyện gì vậy? Quyển 2 chương 78, tình ý. Đây là chuyện mà Cửu Thiên đau lòng nhất, nàng không biết phải nói thế nào với Vô Tấn, thấy hắn hỏi mình nàng thở dài. Là tổ phụ hạ lệnh trong Kinh Thành không được bán cuốn sách này. Tại sao? Vô Tấn ngạc nhiên, ý nghĩ xoay chuyển, hắn chợt hiểu ra, liền cười nói. Cuốn sách này phản ánh triều đình sao? Cửu Thiên gật nhẹ đầu. Tổ phụ đúng là có ý này, hắn nói Thiên Cung tức là triều đình Tôn Ngộ Không sinh ra từ đất đá là chỉ nông dân, Đại Ạ Náo Thiên Cung tức là nông dân tạo phản, đả đảo triều đình. Vô Tấn không khỏi tán thưởng Tô Tốn coi nhãn lực, đã nhìn ra Tây Du Ký là câu chuyện mượn thần tiên mà châm chọc sự thật. Nhưng mà đây là sách của hài đồng, tổ phụ của muội cũng quá cẩn thận gì. Đúng thế. Lông mày của Cửu Thiên khẽ cau lại. Kỳ thật ta cũng hiểu tổ phụ chuyện bé xé ra to, rõ ràng là sách của hài đồng cùng người lớn không có quan hệ, hơn nữa các quan viên trong triều đều không để trong lòng, ông ấy hết lần này tới lần khác từ trong sách tìm ra rất nhiều chuyện nói là phản xạ quan trường hung hăng mắng ta một trận. Tổ phụ muội tìm ra gì? Vô Tấn hứng thú hỏi. Ông ấy nói Cự Linh Thần làm bộ bị đánh bại lộ ra sự anh dũng của Na Cha Thái Tử, nhưng kỳ thực là chỉ chuyện Thiên Vương Lý Tịnh vỗ mông ngựa. Có ý tứ. Vô Tấn không ngờ Tô Tốn còn nhận ra chuyện này, hắn lại cười hỏi. Còn gì nữa? Còn mấy chuyện nữa, nói chung là đều phản ánh triều đình. Vô Tấn cười ha hả, giơ ngón tay lên tán dương. Tổ phụ của muội quả nhiên lợi hại, thấy rất thấu triệt. Ông ấy quả nhiên lợi hại. Cửu Thiên sâu kín thở dài. Ngang ngược không nói đạo lý, lợi dụng quyền thế của mình không cho sách được bán, cũng không để cho ta viết chuyện đằng sau. Vô Tấn thật là xin lỗi. Chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ, có gì là xin lỗi? Ta không để trong lòng được rồi, ông ấy không cho chúng ta viết về Tôn Ngộ Không, chúng ta đổi đề tài khác. Thật không? Trong mắt Cửu Thiên lộ ra sự vui mừng, tâm tình của nàng quả thực đang xa suốt. Tổ phụ không cho nàng viết về Tôn Ngộ Không, nàng cũng muốn đổi đề tài nhưng nàng nghĩ hoài mà không có sáng ý. Đúng lúc nàng ngã lỏng, Vô Tấn lại xuất hiện, xóa đi sự cường hành của tổ phụ ai làm cho nàng thất bại, không chút do dự nói cùng nhau viết sách với nàng, giống như trong trời đông gió rét được một chút ấm áp vậy. Khiến cho nàng mang lòng cảm kích. Nửa mừng nửa lo. Nhưng Cửu Thiên cũng biết, Vô Tấn tao ngộ áp lực không đơn giản như hắn nói, nếu không hắn cũng không gặp mình ở đây, sợ rằng sẽ liên lụy tới mình. Cửu Thiên cảm thấy mình đối mặt với hắn cũng nên xuất ra một phần lực tương trợ hắn, cho dù lực lượng của nàng không có ý nghĩa thì cũng nên gánh chịu một phần trách nhiệm của bằng hữu. Vô Tấn viết sách không cần phải gấp, trước tiên nói về chuyện của huynh đi, nói cho ta biết rõ. Giờ khắc này ánh mắt của nàng trở nên vô cùng sáng ngời, trong lòng nàng tràn đầy dũng khí. Thần sắc kiên định, nàng nhất định phải biết Vô Tấn đang ở vào sự nguy hiểm thế nào. Cửu Thiên quan tâm từ đáy lòng khiến cho Vô Tấn cảm động không hiểu nổi, hắn gật đầu nói. Được rồi, ta nói cho muội biết. Lúc này Bảo Châu đã đem Tô Y kéo tới một cái bàn khác, hai nàng đang đàm luận chuyện thú vị, Tô Y thỉnh thoảng lại khanh khách phát ra tiếng cười. Vô Tấn khẽ thở dài từ từ nói. Cửu Thiên, thân thế của ta có khả năng sẽ biến đổi. Cửu Thiên biết hắn nói thân thế của hắn có thể biến hóa thì nhất định sẽ biến hóa, nàng không nói gì kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp. Vô Tấn liếc qua Bảo Châu. Nàng ta có thể sẽ trở thành đường muội của ta. Trong mắt Cửu Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khôi phục lại vẻ trầm tĩnh, nàng đã chuẩn bị tốt trong lòng. Vô Tấn thấy nàng bình tĩnh như không thì kinh ngạc hỏi. Muội không cảm thấy giật mình sao? Cửu Thiên mỉm cười lắc đầu. Bất kể trên người của huynh phát sinh chuyện lớn lao thế nào ta đều có thể tiếp nhận. Vì sao? Cửu Thiên nhẹ nhàng cười, trên mặt lộ ra má lún đồng tiền xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời nhìn thật sâu vào hắn. Chỉ cần huynh bình an vô sự, chuyện khác ta không thèm để ý. Vô Tấn cảm thấy trong lòng của hắn ấm áp vô cùng, hắn lặng lẽ gật đầu, khắc chế kích động trong lòng, hai người đều không nói gì tiếp nhận giờ khắc yên lặng này, bọn họ phảng phất như đã minh bạch nội tâm của nhau. Đường tỷ thời gian đã qua. Tô Y thì phát hiện ra thời gian đã khuya, mẫu thân của nàng đã trở về rồi, nàng sợ tới mức kêu lên, Cửu Thiên gật đầu áy náy cười nói với Vô Tấn. Ta phải trở về. Được rồi, ta tiễn muội. Không cần. Cửu Thiên đứng lên nhẹ nhàng cắn môi chăm chú nhìn Vô Tấn, nàng muốn Vô Tấn nói gì đó, Vô Tấn phảng phất tâm ý tương thông với nàng, thấp giọng nói. Cửu Thiên, buổi sáng ngày hôm sau ta ở Thiên Tích tự chờ muội muội, khi tới có thể tìm chủ trì. Khuôn mặt của Cửu Thiên khẽ ửng hồng, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ tận lực nhưng không nhất định sẽ đi ra, huynh đừng trách ta. Không trách muội, ta ở Thiên Tích tự chờ tới xế chiều, nếu như muội không tới được ta sẽ nghĩ cách khác tìm muội. Vô Tấn, ta đi đây. Cửu Thiên bước nhanh rời đi, Bảo Châu tiễn các nàng về phủ. Vô Tấn vẫn ngồi nguyên trên mặt ghế, từ từ tựa lưng vào, hắn chăm chú nhìn theo Cửu Thiên đi xuống lầu. Lúc này Cửu Thiên cũng nhìn lại hắn, hai người mắt chạm vào nhau, trong lòng tuôn ra một cảm giác chia ly khó tả. Khuôn mặt của Cửu Thiên bỗng dưng đỏ lên, trong mắt hiện ra vẻ bối rối mà cúi đầu xuống, bước nhanh xuống lầu. Tâm tình Vô Tấn rất phức tạp, hắn biết rõ lúc này nếu hắn đuổi theo Cửu Thiên tiễn nàng đưa về thì hoàn toàn có thể nắm được trái tim của nàng, nhưng mà lúc này thân của hắn đang ở nguy hiểm, hắn không muốn kéo Cửu Thiên vào nguy hiểm đó, trong lòng của hắn tràn ngập mâu thuẫn. Mãi cho đến khi Cửu Thiên đã rời đi, Vô Tấn mới vén màn từ từ đi xuống trà lâu. Hắn chắp tay đi chậm rãi trên phường, lúc này đã vào giữa tháng 8, đã tới trung thu rồi, gió đêm cũng tươi mát hơn nhiều, phả vào mặt hắn. Trong lòng của Vô Tấn rất loạn, hai ngày nay có rất nhiều chuyện nườm nượp tới, thái tử uy hiếp hắn, thân quốc cứu muốn giết hắn, Tấn An đảng muốn hắn sửa đổi tổ tông, còn muốn cho hắn gánh vác trách nhiệm cướp lại thiên hạ. Quyển 2 chương 79, ngừng ám sát. Mà tình yêu của hắn cũng đến thời kỳ nở hoa, cho dù hắn và Cửu Thiên vẫn chưa tới bước đó nhưng cả hai đã cảm nhận được tâm ý của nhau, hạt giống gieo ở Đông Hải hiện tại đã nảy mầm. Nếu như có thể cưới cả Cửu Thiên, sau đó là Sư Tỷ và Trần Anh thì rất tốt, cả ba người này đều trọng yếu với hắn. Một chiếc xe ngựa chạy qua hắn, trong tích tắc đã tới gần hắn mà dừng lại trong chốc lát. Vô Tấn cảm nhận thấy một cảm giác mất mát. Cửa xe mở ra, từ bên trong truyền tới thanh âm của Bảo Châu. Mau lên xe. Vô Tấn nhìn thấy dáng vẻ của nàng hơi lo lắng thì biết dường như đã có chuyện gì xảy ra, hắn nhanh chóng lên xe đi về phía Lan Lăng quận vương phủ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ở trong xe ngựa Vô Tấn cất tiếng hỏi. Hình như có quan hệ tới hổ phụ, tình hình trở nên khẩn cấp, tổ phụ nói ngươi lập tức trở về. Ở trong thư phòng, Hoàng Phủ Cương đang chắp tay sau lưng mà đi đi lại lại lo lo lắng lắng, vừa rồi hắn nhận được thư của Trương Sùng Tuấn, đã biết nơi hạ lạc của thân binh khác, chỉ là dưới tay của hắn có không có người đắc lực mà chỉ có gia tướng, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Vô Tấn. Tiếng bước chân vang lên, Vô Tấn bước nhanh vào. Vương gia có chuyện gì vậy? Ngươi rốt cuộc đã trở về rồi. Hoàng Phủ Cương đem tín thư của Trương Sùng Tuấn đưa cho Vô Tấn. Ngươi xem trước cái này đi. Vô Tấn tiếp nhận tín thư, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời. Là ở Long Môn Trấn. Đúng thế, cô phụ người này ở Long Môn Trấn cho nên hắn hiện tại cũng có thể ở đâu đó. Nếu quả thực là ở Long Môn Trấn thì thân quốc cứu cũng sẽ nhanh chóng tìm được hắn, cho nên ta rất lo lắng. Hoàng Phủ Cương không hề che giấu sầu lo ở trong lòng. Tuy hắn biết Hoàng thượng chưa chắc vì một cái hổ phù vài chục năm trước mà giận dữ, cùng lắm thì để cho mình gánh trách nhiệm nói hổ phù là do mình giữ lại, nhưng Vô Tấn hôm nay đã đáp ứng làm cháu của hắn, quyết không thể vì hổ phù này mà ảnh hưởng tới đại kế. Trong lòng hắn bắt đầu lo âu, hỏi Vô Tấn. Trên tay của ta không có người, chuyện này muốn giao cho ngươi, ngươi xem. Không đợi Hoàng Phủ Cương nói xong, Vô Tấn đã không do dự đồng ý. Đây là chuyện của ta, lão vương gia không cần phải thương lượng, ta hiện tại xuất phát. Gia tướng trong phủ ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Không cần nhiều người sẽ hỏng việc, chỉ cần Trần Thị huynh đệ là được. Thanh âm của Vô Tấn đã đi xa. 7. Ở trong phủ thân quốc cứu vô cùng căm tức, hắn không ngờ Hoàng Phủ Vô Tấn lại không cho mình mặt mũi mà thẳng thắn cự tuyệt. Người hắn vừa ý nếu không để hắn sử dụng thì hắn sẽ phải diệt trừ. Thân quốc cứu chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Hắn đã hạ lệnh cho thân quốc cứu không cần khuyên Vô Tấn nữa, tìm cơ hội diệt trừ hắn. Hiện tại hắn đang suy nghĩ chuyện của Trương Sùng Tuấn. Hôm nay bái phỏng Lan Lăng quận vương, bất ngờ phát hiện có người giám thị Lan Lăng quận vương phủ, người này là ai? Thái tử hay là hoàng thượng, giám thị Lan Lăng vương gia, đây là một chuyện không thể tưởng nổi. Lúc này một gã thị vệ tới bẩm báo. Hồi bẩm tướng quốc, hắn đã bắt về. Hắn vừa sai người bắt một gã thái giám về, liền vội hỏi. Là ai sai các ngươi giám thị vương phủ? Bẩm tướng quốc, là thái tử. Tuy nhiên cái gì? Thân quốc cứu mất hứng. Nói nhanh một chút. Tuy nhiên bọn họ không phải giám thị Lan Lăng vương phủ mà là giám thị tên tiểu tử Hoàng Phủ Vô Tấn kia. Cái gì? Thân quốc cứu ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì, chẳng lẽ thái tử vẫn chưa phục chiếm được hắn sao? Trong lòng hắn hồ đồ một hồi, hắn bỗng nhiên ý thức được giết Vô Tấn còn chưa phải lúc, hắn vừa muốn tạm hoãn mệnh lệnh giết Vô Tấn thì bên ngoài có một gã thị vệ bẩm báo. Bao tướng quân có tình báo khẩn cấp cầu kiến. Thân quốc cứu tinh thần Phờn ở chấn hắn biết rằng hổ phù có tin tức liền gấp gáp hỏi. Truyền hắn tới. Một lát sau Bao Hồng Vũ đi vào lộ ra thần sắc kích động vô cùng, hắn tiến vào phòng quỳ xuống. Thuộc hạ có tin tức tốt bẩm báo quốc cứu. Thân quốc cứu hỏi. Có phải tìm ra nơi hạ lạc của hổ phù? Đúng thế, thuộc hạ đã tra được một nửa khác đang ở Long Môn Trấn. Thân quốc cứu gật đầu. Ngươi lập tức dẫn người xuất phát, vô luận thế nào cũng phải đoạt hổ phù cho ta. Long Môn Trấn khoảng chừng 20 dặm phía ngoài thành Nam, xuôi theo sông Y Thủy trong bóng đêm, huynh đệ Trần Thị chạy gấp, gió đêm rít gào, bọn họ chạy 10 dặm mới từ từ thả ngựa mà đi. Tốc độ tại sao lại chậm như vậy? Bảo Châu lớn tiếng hỏi. Nàng giãn đường, nàng hồi trước học nghệ ở Long Môn cho nên vô cùng quen thuộc. Ở trong bóng tối Trần Trúc lo lắng nói. Vô Tấn ngươi khẳng định thái tử cũng phái người đi sao? Đây là lão vương gia nói cho ta biết, ông ấy có lẽ âm thầm có đường đi khác cho nên nói như vậy, ngươi nghĩ gì sao? Vô Tấn hỏi Trần Trúc. Trần Trúc trầm ngâm một thoáng rồi nói. Nếu thái tử có thể phát hiện ra ngươi ẩn nó ở Long Môn Trấn thì dùng thực lực của thân quốc cứu, hắn cũng sẽ phát hiện mới đúng, ngươi nói có đúng hay không? Vô Tấn gật nhẹ đầu. Ngươi nói rất đúng, trên thực tế lực lượng chúng ta yếu nhất, ta hoài nghi chúng ta đã rơi về phía sau, bọn hắn đã cướp được đường phía trước của chúng ta. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Hổ Trần Bưu hai huynh đệ vây quanh một chỗ, ngay cả Bảo Châu cũng vậy, trên mặt nàng tràn ngập lo lắng. Vô Tấn nhanh chóng sửa sang lại mạch suy nghĩ nói với ba người. Chúng ta cứ phân tích như vậy đi, có ba tình huống, hoặc là chúng ta đi trước, hoặc là đi giữa, hoặc là đi sau cùng. Loại tình huống thứ nhất không cần nhắc đến, chúng ta cần cân nhắc tới tình huống thứ hai và thứ ba. Nếu như vậy chúng ta có hai thành hy vọng, tên thân binh kia tự mình nhận thức được nguy hiểm, hắn sẽ chạy trốn, chúng ta có thể từ sau mà tới trước, cản hắn lại. Vô Tấn ngươi có phương án sao? Trần Trúc lại hỏi. Vô Tấn gật nhẹ đầu. Ta trước khi lên đường đã nghiên cứu qua địa đồ ở Long Môn Trấn, trong lòng đã nhớ kỹ, chúng ta trước hết đi chậm rồi lo nghĩ đối sách. Mau nhìn kìa. Trần Hổ đột nhiên chỉ một ngón tay về phía sau, mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đội kỵ sĩ chạy về chỗ này với tốc độ vô cùng nhanh. Bốn người vội vàng vọt tới một rừng cây, một lát sau chỉ thấy mười mấy người tạo thành một đội hắc kỵ sĩ như gió bay điện chớp mà qua. Là người của thái tử. Vô Tấn nhìn thấy Thiên Tinh ở trong số họ. Quyển 2 chương 80, Long Môn Sơn. Trần Thị huynh đệ cũng ở cùng một chỗ mà nhìn thấy, Vô Tấn trầm tư một lát rồi nói. Bây giờ nhìn lại, người của thân quốc cứu nhất định có thể đi trước, nhưng không bao lâu sau, chúng ta có thể ở chính giữa, chúng ta trước hết ở Long Môn Trấn hành động. Bảo Châu đột nhiên nói. Ta biết một con đường gần các ngươi, đi theo ta. Nàng hướng về phía tây mà chạy tới, Vô Tấn cùng Trần Thị huynh đệ chạy theo nàng. Long Môn Trấn ước chừng có 200 gia đình, phân bố trên đường dài 3 dặm, ở chính giữa có một gian tòa nhà không lớn, chủ nhân của tòa nhà họ Triệu, là một đôi sinh đôi, tiểu nhi đồng đã tỏng quân mà con trai ở Tây Kinh buôn bán, một đứa con trai khác thì đọc sách ở Kinh. Toàn bộ hai mẫu đất cũng chỉ có hai lão nhân ở lại, bình thường luôn ở trong nhà, cực kỳ ít thấy thân ảnh, tuy nhiên trong khoảng thời gian này, hai lão nhân tựa hồ đi ra ngoài nhiều hơn, gạo và lúa mì mua sắm cũng nhiều hơn, người xung quanh liền tràn ngập hiếu kỳ đoán rằng bọn họ nhất định có người trú ngụ. Vào đêm thanh âm trở nên yên tĩnh, đại đa số người ở Long Môn Trấn đều tràn vào giấc ngủ, toàn bộ thị trấn đen kịt một mảng, lúc này hơn 10 bóng đen đã nhanh chóng vây quanh tòa nhà. Trong bóng tối lờ mờ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Bao Hồng Vũ, hắn hôm nay đã nhận được tin tức của Vũ Huy Quận, thân binh họ Cổ có cô và cô phụ ở Long Môn Trấn. Tin tức vô cùng chuẩn xác. Thân binh ở trong trạch viện này. Đám người hắc y liề vây quanh, bọn họ tổng cộng 19 người, từ sau khi xảy ra sự kiện hiển sư, tú y liề vệ đã nghiêm khắc hạn chế nhân số rời khỏi kinh, vượt qua 20 người phải do đại tướng quân phê chuẩn, Bao Hồng Vũ chỉ có thể mang 19 người tới Long Môn Trấn này. 19 người đối phó với một người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể bắt sống được, Bao Hồng Vũ ra lệnh một tiếng. Bắt người, những người còn lại giết chết bất luận tội. 19 bóng đen trong bóng tối nhanh chóng nhảy vào trong. Mặt khác 19 người ở bên ngoài chặn đường, bóng đen tứ phía xông vào nội thất, chỉ nghe xung quanh hai bên vang lên từng thanh âm thảm thiết, sau đó trở nên bình tĩnh, nhưng phòng bên cạnh ánh lửa bỗng nhiên dâng lên, cửa sổ nhanh chóng bốc cháy, 10 bóng đen từ ba hướng xông vào phòng bên cạnh, trong phòng không có gì mà ở trong phòng ốc xuất hiện một bóng đen từ phía sau nhảy xuống sân nhỏ. Bên này có hai gã để kỵ tú y y vệ canh gác, nhưng phòng bên cạnh xảy ra hỏa hoạn khiến bọn chúng bị hấp dẫn, xuất hiện lỗ thủng, bóng đen rựa vào lỗ thủng này mà chạy như điên. Tú y y vệ phát hiện ra mình bị mắc lửa, vừa sợ vừa giận. 10 người dồn sức về phía sau bóng đen này đã sớm có chuẩn bị, hậu viện nằm sau gian phòng hắn đều thông thuộc giống như một chú chuột chui vào một kho củi trong tường viện. Đợi tú y y vệ đuổi tới hậu viện thì người đã biến mất không còn thấy gì nữa. Bao Hồng Vũ nóng nảy, thấy miếng thịt lớn đến nơi còn chạy mất, hắn lập tức hét lớn. Tìm kiếm cho ta. 10 tên tú y y vệ lập tức chia nhau tiến tới từng phòng sau hậu viện điều tra. Lúc này đại hỏa ở trung viện bùng nổ, hỏa mượn gió thổi hừng hực phóng lên trời, xung quanh các hàng xóm liên tục tới cứu, toàn bộ Long Môn trấn đều bị kinh động. 19 hắc y y nhân kia không tìm thấy thân binh, tất cả các gian phòng bọn họ đều kiểm tra qua một lần nhưng đều không phát hiện ra người, mà bên ngoài hai gã tu y y vệ cũng không thấy có người. Bao Hồng Vũ nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, hắn sẽ biến mất như cái dám được sao? Kiểm tra lại cho ta. Lúc này 19 tên đề kỵ tú y y vệ điều tra bỗng nhiên ở trong kho củi có người hô to. Phát hiện. Tất cả mọi người đều tràn vào kho củi, chỉ thấy ở trong một đống cỏ có một cái đen như mực động đậy ước chừng 2 thước bị chôn ở đó. Thân binh kia giảo hoạt, hắn đã tiên liệu trước chuẩn bị một sợi dây thừng, lúc tiến vào bên trong hắn kéo sợi dây thừng, khiến cho mớ cỏ trên cao sụp xuống, vừa vặn đem cửa động che kín khiến cho mấy tên tú y y vệ không phát hiện ra. Tú y y vệ kéo cửa động ra, mọi người chui vào bên trong địa đạo này dài ước chừng 50 bước, tú y y vệ đầu tiên đi dọc địa đạo sau đó mới chui ra liền ngây dại, phía trước là một rừng cây. Hóa ra là địa đạo, nó lại thông với một rừng cây ở phía tây, phía trước 200 bước là y y thủy. Tướng quân đuổi từ nơi này sao? Bao Hồng Vũ chui ra, mọi người liền hỏi hắn. Bao Hồng Vũ nổi giận lôi đình, con mẹ nó, đúng là thịt đến miệng lại chạy mất, nhưng mà bọn họ còn cơ hội. Bao Hồng Vũ nhìn tình huống xung quanh cuối cùng hắn quyết định ra lệnh. Đi y y thủy, hắn nhất định là chạy trên nước. Để lại hai người dẫn ngựa, những người lại chạy nhanh về phía y y thủy. Bao Hồng Vũ truy kích không tệ, y y thủy chính là phương hướng chạy trốn tốt nhất, y y cách vài dặm là Hương Sơn, chỉ cần chạy tới Hương Sơn truy binh không cách nào bắt hắn được nữa. Trong lúc này, Vô Tấn dẫn Trần Thị huynh đệ đuổi tới Long Môn trấn, ánh lửa khiến cho bọn họ đều rét lạnh. Bọn họ vẫn tới chậm một bước, rõ ràng là thân quốc cưu đã vượt lên phía trước. Vượt lên trước không nhất định là đắc thủ. Vô Tấn nói với Trần Thị huynh đệ. Ánh lửa ngập trời kia cho thấy bọn họ cũng không thuận lợi, bất kể thế nào chúng ta cũng phải cố gắng một lần, chúng ta đi tới bờ sông. Vô Tấn cẩn thận nghiên cứu qua địa đồ này, đi đường thủy chính là con đường chạy trốn tốt nhất, mặc dù đối phương có thể theo đường bộ đảo tẩu nhưng với bọn họ chỉ có thể lựa chọn chặn một đường. Bảo Châu ở bên cạnh vội vàng nói. Ta biết nơi này có thuyền, các ngươi đi theo ta. Nàng ở Long Môn Sơn học nghệ, đối với vùng nói này rõ như trở bàn tay. Mọi người đi theo nàng dọc theo bờ sông mà chạy gấp đi. Người bị bắt tên là Cổ Chí, là một trong 10 tên thiếp thân thị vệ của Trương Sùng Tuấn, bị thân quốc cứu mua với giá 1 vạn lượng bạch ngân, phản bội lại Trương Sùng Tuấn. Hắn cùng với một thân binh khá, 2 người mỗi người cầm 1/2 hổ phù vào kinh, sau khi vào kinh hẹn gặp nhau ở Từ Vân Tự, nhưng Cổ Chí đợi mãi mà đồng bạn không tới, biết rõ đã xảy ra chuyện hắn lập tức rời khỏi kinh thành. Nhưng hắn lại không cam lòng bỏ 1 vạn lượng bạc nên trốn ở trong Long Môn trấn, quan sát tin tức kinh thành. Không ngờ 1 vạn lượng bạc cuối cùng không đến, cuối cùng bị thân quốc cưu phái người tới giết người diệt khẩu. Quyển 2 chương 81, Cổ Chí. Tuy nhiên hắn cũng thật không ngờ, hắn trốn vào Long Môn trấn 3 ngày đã bị đối phương tìm được địa đạo đào thoát mà cô phụ của hắn tạo nên, trong giờ khắc mấu chốt cứu được một mạng của hắn. Cổ Chí vô cùng giàu hoạt, lợi dụng kế điệu hổ ly sơn thoát khỏi nhà của cô phụ mình. Hoang mang trốn về phía y địa thủy, trong lòng hắn biết rất rõ, đối phương chẳng qua đi ngựa, chỉ cần đi đường thủy là hắn có sinh cơ. Y địa thủy ở Long Môn Trấn là một bến tàu nhỏ, hôm trước hắn đi tới bến tàu xem qua, trên bến tàu cũng có mấy cái thuyền nhỏ. Cổ Chí chạy như điên tới bến thuyền, nặng nề trong bóng đêm hắn mơ hồ trông thấy một con thuyền nhỏ, mừng rỡ trong lòng hắn chạy như điên tới gần thuyền, chỉ thấy trên thuyền có 2 người trẻ tuổi chèo thuyền, chuẩn bị cất cánh. Nhà đò chờ một chút. Cổ Chí chạy tới trước thuyền khẩn cầu. Xin dẫn ta đi một đoạn đường. 2 người chèo thuyền nhìn nhau lộ ra một vẻ vui mừng khó có thể phát giác được, trong đó có một gã gầy dáng người cao cao nói. Chúng ta đi Long Môn, nếu như tiện đường thì mang ngươi một đoạn cũng không sao. Người chèo thuyền khẩu âm Lạc Dương không chuẩn, Cổ Chí trong lòng hoảng sợ nên cũng không chú ý. Hắn quay đầu nhìn lại thị trấn, trong bóng tối hắn nhìn thấy hơn 10 bóng đen chạy tới nơi này, trong lòng lo lắng, cũng không đợi đối phương đồng ý mà nhảy lên trên thuyền, kinh hoàng liên tục thúc giục. Mau lái thuyền đi. Mau. 2 gã chèo thuyền chống xào, thuyền nhỏ chạy từ từ rời khỏi bến tàu, hướng về phía y thủy chạy tới. Trở về nhà đỏ trở về. Bao Hồng Vũ cũng xuất lãnh thủ hạ chạy tới bến thuyền, khi sắp tới hắn liều mạng hô to. Cho các ngươi 500 lượng bạc, các ngươi mau quay lại. Trong thuyền nhỏ Cổ Chí cũng nói gấp. Nhà đỏ, ta cho các ngươi 500 lượng bạc, ngàn vạn lần không được trở về, đi mau. 2 người chèo thuyền mỉm cười cũng không nói chuyện, đem thuyền nhanh chóng rời khỏi bến thuyền. Bao Hồng Vũ lúc này dậm chân mắng to. Đúng lúc này một đội kỵ binh từ đằng xa lao nhanh mà tới. Bao Hồng Vũ đỏ hai mắt lên, hắn chỉ vào thuyền nhỏ nghiến răng nghiến lợi mà mắng to. Người chèo thuyền chết tiệt, lão tử muốn phanh thây xé xác các ngươi. Lúc này ở phía xa xa dọc theo bờ sông truyền tới một đám kỵ sĩ như điện chớp, có tú y y vệ nhìn thấy liền thấp giọng hô lên. Là Đông Cung thập bát kỵ. Bao Hồng Vũ cũng chấn động hắn rủi mắt nhìn, quả nhiên là Đông Cung nhúng tay vào rồi, hơn nữa thái tử còn phái ra Đông Cung thập bát kỵ lợi hại nhất, đây chính là 18 tên thiếp thân thị vệ của Đông Cung, được gọi là Đông Cung thập bát kỵ, bình thường không rời thái tử nửa bước, không ngờ bọn họ hôm nay cũng tới đây rồi. Thiên Tinh cùng thập bát kỵ cũng nhìn thấy tú y yể vệ ở bến thuyền nhưng bọn họ không dừng lại, tiếp tục chạy tới chặn đường. Đúng lúc này một chiếc thuyền lớn từ bờ bên kia lái tới, đám tú y yể vệ đề kỵ nhìn thấy đều hưng phấn kêu lên. Nhà đò qua bên này đem thuyền qua bên này. Đây là một chiếc đò khá lớn, có thể đứng trên dưới 100 người, người chèo thuyền cũng là hai người trẻ tuổi khỏe mạnh, có thể nói là huynh đệ. Đi nơi nào? Một người trong đó ồm ồm hỏi, không phải khẩu âm Lạc Dương mà chính là khẩu âm Đông Hải quận. Vài tên đề kỵ sinh nghi, lập tức hỏi. Các ngươi là người phương nào? Bao Hồng Vũ lòng nóng như lửa đốt, hắn biết mình không cách nào bàn giao với thân quốc cứu được nữa, hắn hung hăng mắng to với thủ hạ. Mau cho lão tử lên thuyền. Đầu linh tức giận, đề kỵ tú y hề vệ không dám hỏi lại, lập tức lên thuyền. Bao Hồng Vũ không ngừng hô to. Đuổi con thuyền nhỏ phía trước. Hai gã chèo thuyền chống xào, đò ngang nhanh chóng hướng về phía bến tàu đi về phía hạ du, tốc độ không nhanh cũng không chậm, luôn bảo trì khoảng cách với thuyền nhỏ phía trước. Bao Hồng Vũ gấp tới độ dậm chân, dựa theo tâm tình của hắn hắn đã sớm đem một đao chém hai người này xuống nước rồi, nhưng hiện tại hắn có việc cầu người, thủ hạ hắn một đám lăn lộn đánh bạc chơi gái thì lợi hại, nhưng không một người nào có thể sử dụng thuyền, còn phải xem sắc mặt của hai người chèo thuyền. Hắn lần đầu tiên lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, đưa cho một gái chèo thuyền rồi nói. Huynh đệ đem thuyền chạy nhanh lên một chút đuổi về phía chiếc thuyền nhỏ phía trước, ta cho ngươi thêm 100 lượng bạc. Không ngờ chủ thuyền không nhận bạc mà dùng một ngữ khí vô tình như chưa tỉnh ngủ vậy. Tiên đương nói đến, ta cũng muốn nhanh hơn một chút nhưng không được, không có buồm cũng không có mái chèo, chỉ có thể xuôi dòng mà chảy, nước chảy nhanh thì thuyền sẽ chảy nhanh, đối phương cũng thế, đủ tới gần bọn họ đã là không tệ rồi. Bao Hồng Vũ giống như giẫm phải đinh, hắn thầm hận trong lòng. Chuyện này xong lão tử không một đao làm thịt hai người các ngươi thì là vương bát đản. Hai chiếc thuyền một trước một sau xuôi dòng mà chảy. Bốn người chèo thuyền dĩ nhiên là Vô Tấn cùng Trần Thị Tam huynh đệ giả trang, bọn họ một bước đuổi lên trên tàu. Phía trước thuyền nhỏ là Vô Tấn cùng Trần Trúc, đằng sau chiếc thuyền chính là Trần Thị huynh đệ, bọn họ đều là những người lớn lên trên biển, kỹ năng bơi lặn không phải bình thường, bây giờ đang chờ cơ hội. Thời gian dần trôi qua, hai chiếc thuyền một trước một sau nhận chạy nhanh ra khỏi bà bốn dặm, phía trước đã mơ hồ nhìn thấy Long Môn Sơn và Hương Sơn, thời cơ đã tới. Một người trên chiếc thuyền phía trước đưa rượu cho Cổ Chí và nói. Phía trước gió núi của Long Môn lớn, uống một hớp rượu cho ấm. Cổ Chí nhiều năm ở Tây Bắc Tòng Quân thích rượu như là tính mạng, hắn tiếp nhận bầu rượu một bên uống một bên nhìn chằm chằm thuyền đằng sau, sau đó hắn mới lau miệng nâng hũ trả lại. Đa tạ đại huynh đệ, liệu có thể nhanh nữa không, ta cho các ngươi 100 lượng bạc. Hắn lấy từ trong người 100 lượng ngân phiếu nói. Đây là Tề Đại Phúc ngân phiếu, 100 lượng, các ngươi. Hắn vội cảm thấy đầu óc choáng váng, thân hình cao gầy theo chiếc thuyền mà lắc lư, miệng lẩm bẩm vài câu. Thân thể nghiêng lên thuyền. Mông Hãn Dược phát tác, vốn kế hoạch của Vô Tấn là muốn bắt hắn xuống nước, tuy nhiên Trần Trúc lo lắng hổ phù rơi xuống nước, vừa vặn trên người Trần Bưu có một bao Mông Hãn Dược, Trần Hổ liền mang một bầu rượu đổi thành kế hoạch hạ dược bắt người. Ở giữa sông khi Cổ Chí đã trầm tĩnh lại, toàn bộ chú ý đặt lên chiếc thuyền lớn thì Trần Thị huynh đệ liền hạ độc. Quyển 2 chương 82, giữ lại hổ phù. Cổ Chí không một chút phòng bị, chờ đến lúc hắn nghĩ được điều gì đó thì đã ngã xuống, động tác của Vô Tấn vô cùng nhanh chóng. Rốt cuộc đã phát hiện ra một dị trạng, hắn lấy một cái túi nang, băng bó trên người của hắn lại. Vô Tấn cũng không mở băng bó, trực tiếp rút chùy thủ, đem túi nang cắt lấy, quả nhiên là một nửa cái hổ phù. Hiện tại hai nửa hổ phù đã tới tay của hắn, hắn tiện tay dùng đao cắm vào trái tim của Cổ Chí. Cổ Chí kêu khẽ một tiếng, cứ như vậy mà chết đi. Hắn là thân binh tâm phúc của Trương Sùng Tuấn, đã phản bội giờ giữ lại chỉ là một mối họa. Trần Trúc nhanh tay từ trên người Cổ Chí lấy một chồng ngân phiếu, tổng cộng là 2.000 lượng ngân phiếu. Đây chính là ngân phiếu mà thần quốc cứu đặt cọc, hắn liền nhét vào trong túi ra. Cũng không phải là hắn cần số tiền đó, hắn chính là thiếu đương gia của Phượng Hoàng hội, từng này tiền hắn không coi vào đâu, mấu chốt là hắn xuất thân hải tặc, tay không mà về thì thật kiêng kỵ, coi như chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng có tiền tài nhập sổ. Trần Trúc và Vô Tấn gật đầu với nhau đồng thời nhảy xuống nước bơi đi, ở đằng sau Trần Hổ và Trần Bưu nhìn thấy rõ ràng biết là hai người đắc thủ liền quát to một tiếng. Ai ra, là tên bắn lén. Hai người đồng thời rơi xuống nước, ngay cả xào trúc cũng mang đi, Trần Hổ hô lên một tiếng, Tú Y Y vệ sợ tới mức túi giặt xuống, sau nửa ngày bọn họ liền bò lên, cuống quýt tìm hai người thì đã không thấy bóng dáng đâu. Lúc này thuyền lớn đã mất đi khống chế, ở trong sông không có mái chèo cũng không có xào trúc, cả đám Tú Y Y vệ cả kinh nguyên một đám tay chân luống cuống mở to mắt mà nhìn ai cũng không có cách nào. Nhưng đúng vào lúc này đáy thuyền bỗng nhiên vỡ tan, nước sông rung manh tiến vào, cuối cùng cũng đã lên tới nửa thuyền, ở trên sông vang lên tiếng kêu to. Cứu mạng, cứu mạng, cứu ta. Đây là thanh âm của Bao Hồng Vũ. Ở bên cạnh bờ sông, 18 tên kỵ sĩ đứng đó, nhìn thấy trên mặt sông đảo quanh một chiếc thuyền nhỏ, một nửa chìm ngập, theo nước phiêu lưu. Hai gã kỵ sĩ xuống nước chặn thuyền nhỏ lại, cầm đầu là kỵ sĩ họ Từ gọi là Từ Trọng, là thị vệ bên cạnh thái tử, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn tất cả biến hóa phát sinh, chỉ thấy bờ bên kia tối đen như mực, cái gì cũng không thấy. Thiên Tinh thấp giọng hỏi: "Từ Trường, có nắm được hổ phù không?" Từ Trọng lắc đầu khẽ thở dài: "Trai cỏ cắn nhau ngư ông đắc lợi." "Không biết ngư ông là ai?" một gã thị vệ hỏi. "Cứ nghĩ sẽ biết." Từ Trọng cười nhạt một tiếng. "Hổ phù tranh đoạt chỉ có ba phái, Thân Quốc Cứu, Đông Cung, còn có Trương Sùng Tuấn. Cho dù Trương Sùng Tuấn không ra tay thì cũng là do Lan Lăng quận vương gây nên, ngoại trừ họ ra không còn ai khác. Liệu có phải là hoàng thượng?" Thiên Tinh lóe lên suy nghĩ. Từ Trọng suy nghĩ kỹ lại, từ từ gật đầu. "Cũng có khả năng này. Nghe nói thân hoàng hậu đã ám chỉ với hoàng thượng chuyện này, có lẽ hoàng thượng cũng để ở trong lòng." Đang nói, hai gã thị vệ Đông Cung đem thuyền nhỏ tới cạnh bờ, Từ Trọng liếc mắt nhìn chỉ thấy ở trong thuyền có một thi thể, trái tim thấm ướt một mảng, hắn thở dài trong lòng, quả nhiên đã tới chậm một bước. Tuy nhiên Từ Trọng cũng không dừng tay như vậy, hắn ra lệnh cho thủ hạ đem thi thể kéo lên trên bờ, nghe thấy mùi rượu nồng nặc. Hắn bỗng nhiên lắc đầu. "Đây không phải là do hoàng thượng gây nên, đây là rượu rất bị thường ở trên thị trường. Hơn nữa người của hoàng thượng cũng không biết dùng mông hắn dược." Hắn trở mình lên ngựa, mệnh cho Tả Hữu trở về. "Thế nhưng mà hổ phù?" Thiên Tinh lại hỏi. "Lệnh của thái tử, hổ phù không được rơi vào tay của Thân Quốc Cứu, nhiệm vụ đã xong." Từ Trọng mãnh liệt rút chiến mã hướng về phía bắc chạy như bay. 18 tên kỵ sĩ Đông Cung nhanh chóng biến mất trong đêm. Vô Tấn cùng với Trần Thị huynh đệ lên bờ bên kia, đi không tới nửa dặm, Bảo Châu dẫn ngựa tới thấy mặt liền hỏi: "Hổ phù lấy được không?" Nàng so với bất kỳ ai đều quan tâm hơn, Trương Sùng Tuấn là cô phụ của nàng, nếu như xảy ra chuyện bên họ cũng không thoát khỏi quan hệ, tổ phụ nàng cũng không giấu giếm nàng đem tiền căn hậu quả nói cho nàng biết, mới yên tâm cho nàng ra ngoài tận lực phối hợp với mọi người. Vô Tấn gật đầu cười nói: "Hổ phù đã tới tay." Bảo Châu đại hỉ: "Chúng ta lập tức trở về." Vô Tấn ngưng mắt nhìn bờ bên kia mà không trả lời nàng. Tuy hắn cũng không rõ bờ bên kia có gì, nhưng hắn cảm giác có thể nghe thấy tiếng ngựa, hắn lúc này mới cười nói: "Xem ra chúng ta đi con đường khác rồi." "Ta biết." Bảo Châu nghĩa bất dung tử. "Còn có một con đường trở về kinh, các ngươi đi theo ta." Bọn họ lên lưng ngựa theo bờ sông bên kia hướng về phía đông bắc mà chạy nhanh đi. Một lúc sau bọn họ theo cửa tây tiên vào kinh thành. Lúc này đã là giờ hợi, vận khí của bọn họ rất tốt, vượt qua mà tới kinh thành. Trải qua Đông Viện, Vô Tấn chưa báo cáo với Lan Lăng quận vương đã nghe Trần Anh giận dữ: "Ta không uống cái thuốc chết tiệt này, một chút hiệu quả cũng không có, gọi Lang Y để cho ta, lúc nào ta mới tốt lên đây?" Trần Thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến vào, đêm nay náo nhiệt như vậy lại không để cho đại tiểu thư tham gia, nàng tức giận cũng dễ hiểu. Dưới ngọn đèn, Hoàng Phủ Cương cẩn thận hợp hai nửa hổ phù làm một, hình thành một hổ phù đầy đủ, lộ rõ tên tiết độ sứ và ấn ký của Hoàng đế Đại Ninh. Hoàng Phủ Cương thở phào nhẹ nhõm, nói với Vô Tấn: "Hổ phù này thật sự đều nhờ ở ngươi rồi. Nếu không thì Trương Sùng Tuấn không sụp đổ ta cũng bị liên lụy. Trương đại soái có gặp nguy hiểm gì không?" Vô Tấn lại hỏi thêm: "Ý ta là còn có vật gì do tiên đế lưu lại giống hổ phù không?" Hoàng Phủ Cương thở dài: "Không còn thứ khác đâu. Chỉ có hổ phù này thôi. Thật ra nó cũng chỉ là kỷ niệm cho tình cảm, không ngờ lại chọc phải phiền toái lớn như vậy. Hổ phù này phải bị tiêu hủy trong đêm nay, không thể lưu lại bất cứ nhược điểm nào nữa." Vô Tấn lại lắc đầu: "Không. Ta cảm thấy nó cũng không đơn giản chỉ có ý nghĩa kỷ niệm đâu. Nó là tương trưng cuối cùng, trong tương lai nhất định sẽ có tác dụng. Lần này đánh rơi hổ phù là do Trương đại soái nhất thời bất cẩn, nếu giữ tốt thì sẽ không bị đánh cắp nữa. Hy vọng Lao Vương gia có thể lưu nó lại." Hoàng Phủ Cương suy nghĩ một chút liền đồng ý: "Được rồi. Hổ phù này ta sẽ giữ tốt." Quyển 2 chương 83, đề phòng Duy Minh. Hoàng Phủ Cương cất kỹ hổ phù. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Vô Tấn: "Còn chuyện Trần Thị huynh đệ, ngươi có nghĩ tới việc sắp xếp cho bọn họ không?" Vô Tấn cả kinh: "Có chuyện gì xảy ra sao?" "Không có chuyện gì, nhưng thân phận của bọn họ rất mẫn cảm, ta lo sẽ lại đưa tới phiền toái. Dù sao thì triều đình rất kiêng kỵ đối với Phượng Hoàng hội. Ta đề nghị lập tức để bọn họ rời khỏi kinh thành. Vô Tấn trầm tư trong chốc lát. Ta chủ yếu lo lắng tới thương thế của Trần Anh chưa lành, lặn lội đường xa không tiện. Hoàng Phủ Cương suy nghĩ một chút liền cười nói. Vậy thì ở phía đông kinh thành có một tòa trang viên, cũng khá bí mật. Để bọn họ tạm thời ở đó đi. Nếu như không có chuyện gì thì thôi, nếu có chuyện lập tức từ trang viên rời khỏi kinh thành. Người thấy thế nào? Cũng tốt, ta cũng nên đi nói với bọn họ. Vô Tấn đứng dậy, rời khỏi thư phòng. Hoàng Phủ Cương nhìn Hổ Phù một chút, thở dài cầm nó tới hậu viện. Trong phòng Trần Anh, Trần Trúc đã kể hết chuyện phát sinh trong đêm cho nàng. Trần Anh dù đã hết vẻ tức giận nhưng trong lòng nàng lại bất mãn với việc huynh giấu giếm nàng, hơn nữa hành động đặc sắc trên mặt nước như vậy không cho nàng tham gia khiến trong lòng nàng thầm căm tức không thôi. Ta cũng biết là ta không cưỡi ngựa được, không có khả năng đi vào với các ngươi nhưng các ngươi hẳn cũng nên nói rõ cho ta từ trước. Ta hận nhất là các ngươi cố ý giấu ta. Chẳng lẽ tư cách biết chuyện ta cũng không có sao? Ba huynh đệ Trần Thị rất hiểu muội muội này. Chỉ cần trong lòng nàng khó chịu thì dù nàng không thể làm gì với chuyện này nữa cũng sẽ mượn chuyện khác làm khó dễ. Hóa ra nguyên nhân đều là vì thế. Đầu ba người bọn họ to như cái đấu, hầu như cùng nghĩ đối sách. Trần Hồ bất đắc dĩ thở dài nói. Chúng ta muốn nói cho ngươi như Vô Tấn kiên quyết không cho, thậm chí còn không tiếc trở mặt với nhị ca. Chúng ta cũng không còn cách nào khác mà. Nói xong hắn lặng lẽ nháy mắt với Trần Trúc, rất nghiêm túc nói với muội muội. A anh, ngươi cũng đừng giận hắn. Là hắn nghĩ cho ngươi, sợ ngươi lo lắng, ảnh hưởng tới tâm tình, càng sợ ngươi nóng nảy mà tùy tiện đi theo. Tóm lại là ngươi không thể trách hắn. Có thật không? Trần Anh như cười như không nhìn ba vị huynh trưởng, dường như nhìn thấu tâm tư của bọn họ. Được rồi, ta sẽ đi hỏi hắn. Nếu như không phải là do hắn thì ta không tìm các ngươi tính sổ không xong. Tính gì thế? Vô Tấn cười đi vào phòng. Trần Thị huynh đệ lộ vẻ xấu hổ, còn chưa kịp nói trước với hắn thì hắn đã tới rồi. Trần Anh vội vàng ngồi dậy cười nói. Vô Tấn, ta đang muốn hỏi ngươi đây. Rốt cục là có phải ngươi không cho phép bọn họ nói trước chuyện đêm nay với ta không? Vô Tấn liếc nhìn Trần Thị huynh đệ, thấy vẻ mặt bọn họ cũng không tự nhiên lắm liền cười nói. Chuyện này quan trọng tới vậy sao? Trần Anh gật đầu. Có lẽ theo ý huynh thì nó chỉ là một chuyện nhỏ nhưng đối với ta thì nó là chuyện lớn. Coi như là ý của ta đi. Vô Tấn thuận miệng đáp có lệ một câu, lại nói với mọi người. Các ngươi hiện tại phải lập tức rời khỏi vương phủ, tới ở một tòa trang viên bên ngoài kinh. Huynh đệ Trần Thị nhìn nhau. Trần Trúc vội hỏi. Tại sao? Là do cẩn thận thôi. Lần trước các ngươi đã lộ diện, có lẽ không khiến cho thân quốc cứu hay thái tử coi trọng nhưng tối nay khẩu âm của chúng ta lại một lần nữa khiến bọn họ hoài nghi. Thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng, tốt nhất là ra đi nhanh. Thật ra Vô Tấn còn chưa nói chuyện hắn lo lắng thật sự, đó là Duy Minh. Duy Minh đã hoàn toàn muốn theo thái tử rồi. Hắn vì lợi ích của con đường quan của mình không biết có thể bán đứng huynh đệ Trần Thị không. Mặc dù Vô Tấn muốn từ góc độ thân tình tự nhủ là huynh trưởng mình sẽ không nói ra nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết là Duy Minh có thể sẽ bảo vệ mình nhưng tuyệt đối không bảo vệ huynh đệ Trần Thị. Nhưng bọn họ làm sao từ khẩu âm đoán được ra là chúng ta được. Đông Hải quận lớn như vậy, chẳng lẽ không có người khác à? Trần Hồ còn chưa hiểu lắm nhưng Trần Trúc lại hiểu rồi. Trong lòng hắn dâng lên chút bất mãn. Hắn kéo Trần Hồ một chút, thản nhiên nói. Được rồi. Chúng ta sẽ đi ngay. A anh cũng theo chúng ta đi luôn sao? Vô Tấn gật đầu. Không. Ta không đi. Trần Anh đột nhiên phẫn nộ nói. Làm việc không có phần ta, giờ gặp chuyện phải chạy lại nghĩ tới ta rồi. Ta không đi đâu hết. A anh. Trần Trúc căm tức vô bản lớn tiếng quát. Ngươi không nên ngang ngạnh. Ở chỗ này ngươi sẽ liên lụy tới công tử. Ngươi phải đi theo chúng ta. Trần Anh còn chưa thấy nhị ca quát lớn với mình như vậy bao giờ. Nàng ngẩn ra, lập tức cúi đầu, nước mắt dâng lên. Vô Tấn cảm thấy một tia bất mãn trong lòng Trần Trúc. Hắn hiểu rõ nhất định là Trần Trúc đoán ra nguy hiểm xuất phát từ đâu rồi. Bất mãn giống như cỏ dại, nếu như không muốn để nó sinh trưởng thì phải kịp thời nhỏ nó ra. Nếu để nó mọc rễ rồi thì muốn nhổ sẽ phát hiện toàn bộ mặt đất đều là cỏ dại rồi. Vô Tấn nhẹ nhàng kéo tay Trần Trúc, đi ra bên ngoài. Trần Trúc do dự một chút liền theo Vô Tấn ra ngoài. Nhị ca, ta lo lắng Duy Minh. Ta lo hắn sẽ nói ra các ngươi. Vô Tấn không giấu giếm nữa, rất thẳng thắn thành khẩn nói ra sự lo lắng của bản thân. Lúc này càng giải thích lại càng không xong. Không bằng thẳng thắn nói ra chân tướng là tốt hơn. Trần Trúc nhìn hắn một cái, hơi kinh ngạc về sự thẳng thắn của Vô Tấn. Hắn yên lặng gật đầu. Ta cũng nghĩ tới điều này rồi. Nhị ca, xin lỗi. Vô Tấn này nói. Tại sao lại phải xin lỗi? Trần Trúc nhìn Vô Tấn. Bởi hắn là đại ca của ngươi sao? Hắn lắc đầu. Trần gia ta làm tất cả cũng là vì ngươi. Mặc dù ta không biết nguyên nhân như tổ phụ từng có nghiêm lệnh với bọn ta, dù cho ngươi bảo đi tìm chết cũng không được nhíu mày một chút. Chúng ta bảo vệ Duy Minh cũng bởi vì có lệnh của ngươi. Cho nên ta hy vọng ngươi đừng nói tới chuyện xin lỗi nữa. Có một số việc không phải lỗi của ngươi. Chúng ta bán mạng cho ngươi cũng không phải cần lời xin lỗi của ngươi. Chúng ta đi đây. Nói xong, Trần Trúc vô vô bả vai của hắn, xoay người đi vài bước mới quay đầu lại nói. Cửa thành đã đóng rồi. Chúng ta trước tiên đi tới khách sạn ở đã. Ngươi không cần lo lắng. Vô Tấn ngẩng đầu thở dài một hơi, trong lòng cũng hơi xúc động. Hắn không thích loại cảm giác này. Huynh đệ Trần Thị cũng là người vào sinh ra tử với hắn, không ngờ lại bởi vì nghiêm lệnh của Trần gia mà không phải là vì giao tình với hắn. Quyển 2 chương 84, Hoàng Phủ Hằng hỏi thăm. Dù hắn không thoải mái nhưng hắn cũng phải tiếp nhận sự thật. Hắn bắt đầu cảm thấy mình đang đi về hướng một trung tâm quyền lực thuộc về hắn nhưng vẫn ở bên rìa, chỉ hơi cảm giác được mà thôi. Vô Tấn, huynh vào đi. Ta có mấy câu cần nói với huynh. Trần Anh đang gọi hắn. Vô Tấn xoay người vào trong phòng. Đông cung hoàng quán, thái tử Hoàng Phủ Hằng chắp tay sau lực đi tới đi lui trước phòng Duy Minh. Hai gã thị vệ gõ cửa cho hắn. Ánh mắt Hoàng Phủ Hằng lạnh lùng. Ai cũng không biết giờ hắn đang suy nghĩ điều gì nhưng thiên tinh phía sau hắn lại biết. Vừa rồi Hoàng Phủ Hằng nghe từ trọng bẩm báo xong, câu đầu tiên là Hoàng Phủ Vô Tấn làm. Lý do rất đơn giản. Thời gian qua lại của Vô Tấn hoàn toàn ăn khớp. Nếu Vô Tấn ở lại quận vương Phủ Lan Lăng, hắn thay Lan Lăng quận vương ra tay cũng là chuyện rất hiển nhiên. Nhưng Hoàng Phủ Hằng càng cảm thấy hứng thú là ba người đi cùng Vô Tấn. Da rẻ ba người nay cực kỳ đen, trong đó có một người thân cao gần trượng. Người này rõ ràng hoàn toàn giống báo cáo của Triệu Hân và quân doanh Thanh Hà. Đúng là rất thú vị. Mấy người của tiêu cục cũng chậm rãi rời đi, chẳng lẽ thứ bọn họ bảo vệ là người sao? Hoàng Phủ Hằng càng nghĩ càng thấy hoài nghi. Hắn hiện giờ muốn gặp Hoàng Phủ Duy Minh để tìm chân tướng. Cửa mở ra, vẻ mặt Duy Minh ngạc nhiên nhìn thị vệ trước mặt. Hắn đang đọc sách, trong đầu còn là kinh thi tử viết loạn một đoạn. Nhất thời hắn không kịp phản ứng, mãi tới khi thấy Hoàng Phủ Hằng cười dài thì hắn mới giật nảy mình. Không biết điện hạ giá lâm. Thật là quá vô lễ rồi. Hắn vội phất áo, định quỳ lạy tạ tội thì thị vệ đã đỡ lấy hắn. Duy Minh công tử, là người một nhà cả, không cần đa lễ. Là người một nhà. Lời nói này khiến Duy Minh vô cùng ấm lòng. Hắn nằm mơ không phải đều mong trở thành người một nhà với thái tử điện hạ sao. Mời điện hạ vào. Hắn vội vàng mời Hoàng Phủ Hằng vào nhà. Hoàng Phủ Hằng cười cười bất bước đi vào phòng Duy Minh. Trong phòng rất sạch sẽ, dù đầy sách. Ít nhất phải mấy trăm cuốn nhưng đều được sắp xếp chỉnh tề, phân loại rõ ràng, không hề loạn một chút nào. Hoàng Phủ Hằng cũng thích xét người từ những điểm nhỏ. Hắn quét mắt một vòng, âm thầm gật đầu. Trong thư Tô Hàn Trinh tán Dương Duy Minh là người phi thường có khả năng, từ cách phân loại sách ra có thể thấy đây là người rất chú ý. Thật ra chuyện của triều đình cũng không khó khăn, mấu chốt nhất là ở chỗ quá nhiều. Các loại sổ sách báo cáo ở khắp nơi khiến các quan tại kinh thành khổ không nói nổi. Có thể làm tốt hay không cũng chỉ có chỉ một tiêu chuẩn đó là xử lý việc có nhanh hay không. Như vậy thì làm việc chú ý là điểm mấu chốt nhất. Người làm việc chú ý chính là người có khả năng. Đây đã là tiêu chuẩn được công nhận, không có gì phải nghi ngờ. Xem ra Tô Hàn Trinh không nhìn lầm người rồi. Người này quả thật rất có khả năng. Đối với thủ hạ có khả năng, Hoàng Phủ Hằng cho tới giờ đều muốn trọng dụng. Vốn có một chút tâm tư muốn lợi dụng Duy Minh giờ phút này hắn đã đổi ý hắn muốn Duy Minh trung thành bán mạng cho hắn. Thế nào? Đọc sách tại Đông Cung có thu hoạch gì không? Ánh mắt Hoàng Phủ Hằng rất ôn hòa, giống như tới thăm bằng hữu vậy. Duy Minh vội vàng trả lời. Hồi bẩm điện hạ, đệ tử thụ giáo của các vị đại nho tại Hoàng Văn Quán, được lợi rất nhiều. Hoàng Phủ Hằng cười gật đầu. Ta vừa mới nói chuyện với Dương Chi Văn tiên sinh. Hắn rất tán dương ngươi, cho rằng ngươi có thực lực tiến vào 10 người đầu của khoa cử tiến sĩ năm nay. Nếu như cố gắng phát huy, thậm chí ngươi có thể lọt vào 3 người đầu tiên. Duy Minh, hy vọng ngươi không nên để ta phải thất vọng. Hồi bẩm điện hạ, đệ tử nhất định sẽ cố hết sức, tuyệt đối không làm điện hạ thất vọng. Duy Minh không biết hôm nay Hoàng Phủ Hằng tới tìm mình làm gì. Hai ngày nay hắn vẫn luôn lo lắng không biết mình có tiền đồ thế nào. Trong lòng hắn không hề cảm thấy có chỗ dựa nào. Không biết thái tử có ám chỉ mình điều gì không. Nhưng hắn vừa rồi cũng không dám hỏi thẳng, trong lòng ngứa ngáy như sâu bò, khiến hắn lo âu không chịu nổi. Hoàng Phủ Hằng dường như biết hắn lo âu liền cười thản nhiên nói. Hôm nay ta tới là muốn nói chuyện sĩ đồ của ngươi. Ta muốn hỏi ngươi trước, ngươi có ý nghĩ gì không? Duy Minh ngẩn ra một chút. Ý nghĩ của hắn rất nhiều nhưng hắn có muốn nhiều thì cũng có tác dụng gì. Hắn muốn là thứ sử, có được không? Duy Minh cười khổ một tiếng nói. Đệ tử cũng không biết. Hoàng Phủ Hằng cười ha hả nói. Là ta nói chưa rõ ràng. Ta muốn hỏi là ngươi muốn ở lại kinh đô hay là muốn đi tới nơi nào? Vấn đề này Duy Minh đã nghĩ tới. Theo ý của hắn thì hắn muốn đi về địa phương. Nhưng hắn muốn tới một huyện giàu có chứ nếu tới một tiểu huyện tại man hoang biên cường thì thà ở lại kinh còn hơn. Giống như Tô Hàn Trinh, ở lại Đông Cung 10 năm rồi mới đi tới Đông Hải quận làm thứ sử. Nếu như đi về địa phương, hắn bị phân tới một huyện khỉ ho có gáy là điều rất có thể. Hắn không thể mạo hiểm, nghĩ vậy liền thấp giọng nói. Hồi bẩm điện hạ. Nếu có thể đệ tử nguyện ở lại Đông Cung dốc sức cho điện hạ. Hoàng Phủ Hằng vuốt râu cười khẽ. Như vậy sao? Vốn nhiệm kỳ của huyện lệnh Duy Dương huyện đã hết, ta muốn cho ngươi tranh thủ chức vị này, không ngờ ngươi lại muốn ở lại Đông Cung. Đáng tiếc. Duy Minh ngạc nhiên, lập tức hối hận. Duy Dương huyện đó. Hắn nằm mơ cũng muốn đi. Nếu có thể trở thành huyện lệnh Duy Dương huyện thì hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Nhưng đã nói ra lời thì làm sao đổi ý được. Vẻ mặt Duy Minh lộ vẻ khổ sở và hối hận. Hoàng Phủ Hằng nhìn thấy, trong lòng âm thầm đắc ý, lại không để lộ ra mà nói. Về huyện lệnh Duy Dương huyện thì ta cần suy nghĩ một chút. Nếu ngươi có thể lọt vào 3 người đứng đầu thì có lẽ ta có thể sắp xếp cho ngươi làm huyện lệnh Duy Dương huyện. Chuyện này cũng không gấp được. Duy Minh mừng rõ. Đây đã là hứa hẹn của thái tử cho mình rồi. Hắn vội vàng đứng dậy thi lễ thật sâu. Duy Minh nguyện hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của thái tử. Không cần đa lễ. Hoàng Phủ Hằng khoát khoát tay, lại bình thản hỏi hắn. Còn có một việc ta muốn hỏi ngươi một chút, không biết người có muốn nói thật với ta hay không? Chỉ cần điện hạ hỏi Duy Minh sao có gan không nói thật. Tốt. Vậy ta muốn hỏi, ngươi vào kinh gặp phải hải tặc Bạch Sa Hội, các ngươi làm sao thoát khỏi sự đuổi giết của bọn chúng, thậm chí đánh bại bọn chúng? Tô Thứ Sử viết thư cho ta nói là hắn chỉ phái 10 tên nha dịch bảo vệ nhưng 10 tên nha dịch đó không ra biển. Trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi có nguyện ý nói thật cho ta biết không? Quyển 2 chương 85, Thân Quốc Cứu Bất An. Chuyện này. Duy Minh do dự một chút. Nếu nói có thể sẽ hại tới huynh đệ hay không? Thế nào? Ngươi cảm thấy khó nói sao? Vẻ mặt Hoàng Phủ Hằng âm trầm hẳn, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Nếu ngươi không muốn nói thì thôi đi. Duy Minh sao lại dám không nói chứ? Không nói tiền đồ của hắn đi tong cả. Môi hắn giật giật, cuối cùng túi đầu nói to. Là Phượng Hoàng Hội. Quả nhiên là Phượng Hoàng Hội. Hoàng Phủ Hằng nhất thời hưng phấn hẳn. Hắn lại tiếp tục hỏi. Sao ngươi lại biết người của Phượng Hoàng Hội? Phượng Hoàng Hội tại sao lại trợ giúp ngươi? Điện hạ, không phải là ta mà là đệ đệ Vô Tấn của ta quen. Nói xong Duy Minh quỳ xuống cầu khẩn. Điện hạ, huynh đệ của ta còn trẻ không biết, quen lầm giặc cướp. Xin điện hạ tha thứ cho hắn, cao hằng hắn một cơ hội sửa sai. Hoàng Phủ Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn túi xuống hạ giọng nói. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta cũng không có ý truy cứu Vô Tấn, ngược lại Phượng Hoàng Hội chặn giặc có công. Triều đình đã có hiệp nghị bí mật với Phượng Hoàng Hội, cũng không phải là phản nghịch nữa. Ta chỉ muốn biết Vô Tấn làm sao lại quen Phượng Hoàng Hội, quen tới mức độ nào thôi. Duy Minh đột nhiên hơi hiểu ý tứ của Hoàng Phủ Hằng. Chẳng lẽ Hoàng Phủ Hằng muốn thu Phượng Hoàng Hội vào túi sao? Hắn cảm thấy khó tin nổi. Phượng Hoàng Hội là hải tặc, đường đường là Hoàng Thái Tử là muốn có quan hệ với hải tặc. Chuyện này dù thế nào cũng khiến người ta khó tiếp nhận nổi. Nhưng Hoàng Phủ Hằng hỏi hắn lại không thể không trả lời. Duy Minh cẩn thận nói. Hồi bẩm điện hạ. Vô Tấn từng rời nhà học nghệ 7 năm, có lẽ lúc đó quen người của Phượng Hoàng Hội. Cụ thể thế nào đệ tử cũng không biết. Vậy là thì những người cùng vào kinh với các ngươi là ai? Ngươi không nói bọn họ là tiêu sư đó chứ? Hồi bẩm điện hạ, mấy người đó thực ra là người của Phượng Hoàng Hội, đều là con của hội chủ, tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ nhưng bọn họ hiện ở đâu thì đệ tử quả thật không biết. Ánh mắt Hoàng Phủ Hằng nhìn chằm chằm vào Duy Minh, từ trong mắt hắn không thấy có gì che giấu. Hoàng Phủ Hằng cười cười đứng dậy. Tốt rồi. Không phải dày nghi học tập nữa. Duy Minh vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Đi tới cửa, Hoàng Phủ Hằng lại vỗ vỗ bờ vai hắn, cười nói với hắn. Lọt vào được 3 người đứng đầu. Đây là yêu cầu của ta đối với ngươi. Chỉ cần ngươi lọt vào được thì ta sẽ cho ngươi một chuyện kinh hỉ. Ân đức của điện hạ, đệ tử ghi khắc trong lòng. Xin điện hạ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết sức, tiến vào 3 vị trí đầu bảng. Hoàng Phủ Hằng lại nói vài câu sắp xếp cuộc sống của Duy Minh rồi quay về cung. Hắn vừa đi vừa trầm tư. Thật ra Duy Minh đã đoán trúng tâm tư của hắn. Hoàng Phủ Hằng cũng không phải muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Hội mà muốn nó trở thành lực lượng của hắn. Phượng Hoàng Hội chiếm lưu cầu đảo. Nghe nói có 8.000 đảo binh, mấy trăm chiến thuyền, tuyệt đối là một lực lượng cường hãn. hắn biết một đơn vị hải tặc khác là Bạch Đế hội thật ra là thuộc về Thân Quốc Cứu. Thân Quốc Cứu nắm lực lượng trên biển, mình lại chỉ có hai bàn tay trắng. Nếu như có thể nạ Phượng Hoàng hội thì không chỉ là mạnh thêm lực lượng mà còn có thể khiến hắn có rất nhiều tài nguyên. Nghe nói Phượng Hoàng hội tích lũy tài phú trong vài thập niên có thể nói là giàu ngang một nước. Hoàng Phủ Hằng không khỏi thấy trái tim đập thình thịch. Đi tới trước cửa cung, hắn vây tay gọi thị vệ trưởng Từ Trọng. Từ Trọng lập tức tiến lên nói. Xin điện hạ ra lệnh. Hoàng Phủ Hằng lấy ra một tấm kim bài đưa cho hắn. Ngươi đi tới Lan Lăng quận Vương Phủ tìm Vô Tấn, giao kim bài này cho hắn. Từ Trọng nhìn thoáng qua kim bài, không khỏi ngạc nhiên. Thái tử tổng cộng có hai loại Đông Cung kim bài, một loại là bạc rất vàng, được gọi là nội kim bài, chủ yếu cấp cho thị vệ tâm phúc, mà loại khác là kim bài tinh khiết, còn cứ gọi là ngoại kim bài, chủ yếu cấp cho đại thần tâm phúc, tổng cộng chỉ có 10 tấm mà thôi. Theo hắn biết thì đã có 8 tấm được giao đi rồi, trong tay thái tử hiện giờ còn có 2 tấm. Đây chính là một trong 2 tấm còn sót lại. Đúng ra phải cấp cho Vô Tấn nội kim bài mới đúng, sao lại cho hắn ngoại kim bài? Phản ứng đầu tiên của Từ Trọng là nghĩ thái tử nhầm lẫn. Điện hạ, đây là ngoại kim bài. Hắn cẩn thận thận nhắc nhở. Ta biết, ngươi đưa cho hắn đi. Vâng. Từ Trọng cũng không có gan nói nhiều lời nữa, nhận lấy kim bài rồi lui ra. Hoàng Phủ Hằng lại gọi hắn lại. Tăng người giám thị đi nhưng mục tiêu thay đổi, hủy bỏ giám thị Vô Tấn, ngược lại giám thị mấy người đi cùng hắn. Ngươi biết ta chỉ tới ai không? Ti trước hiểu rõ rồi. Từ Trọng tiếp nhận kim bài liền xoay người rời đi. Hoàng Phủ Hằng nhìn bóng lưng hắn biến mất, trong lòng lại tính toán xem làm sao khiến Vô Tấn giống như đại ca duy minh của hắn, hoàn toàn phục vụ cho mình. Hiện giờ Vô Tấn không chỉ là một cây cầu để hắn mượn sức Trương Sùng Tuấn mà còn là chỗ hắn mượn sức Phượng Hoàng hội, có vai trò rất quan trọng. Đồng thời trong lòng Hoàng Phủ Hằng cũng tràn ngập nghi vấn. Vô Tấn rốt cục tại sao biết nhiều thế lực cường đại như vậy? Nghi vấn này đã trở thành một bí ẩn trong lòng hắn. Ngay lúc Hoàng Phủ Hằng gặp Duy Minh thì cùng lúc đó Thân Quốc Cứu trong thư phòng cũng tràn ngập khẩn trương và bất an. Quả nhiên như hắn dự đoán, Bao Hồng Vũ ngu xuẩn này lại thất bại một lần nữa, vị đã luộc rồi còn bay mất. Thân Quốc Cứu phẫn nộ vô cùng, trực tiếp sai người chặt chân hắn, cách hết chức vụ. Hắn đã cho Bao Hồng Châu rất nhiều cơ hội nhưng hắn lại không biết quý trọng. Một cơ hội hạ bệ Trương Sùng Tuấn tốt như vậy lại bị tên ngu xuẩn này phá hủy. Thân Quốc Cứu ngồi trong thư phòng bắt đầu tự trách. Đây cũng là trách nhiệm của hắn. Dù là người thân của hắn nhưng chuyện quan trọng như vậy cũng không nên giao cho một kẻ ngu xuẩn làm. Đây là điểm thất sách của hắn. Trong lòng Thân Quốc Cứu tràn ngập ảo não và hối hận. Nhưng hắn là một người có thể tiếp nhận thất bại. Chỉ nửa canh giờ sau, hắn liền bỏ chuyện hổ phù sang một bên, không suy nghĩ tới nó nữa mà nghĩ tới một tin tức khác vào xế chiều nay. Xế chiều hắn chưa về phủ bao lâu thì Bạch Sa Hội đã đưa tin tới, một tin tức khiến hắn khiếp sợ. Bạch Sa Hội sở dĩ cướp bạc thất bại bởi vì có Phượng Hoàng Hội nhúng tay vào. Phượng Hoàng Hội đã cứu người vận chuyển ngân khố. Quyển 2 chương 86, thích thịnh đầu hàng. Đây là ý gì? Thân Quốc Cứu chậm rãi suy tính. Điều này có thể nói rõ là Thái tử rất có thể đã cấu kết với Phượng Hoàng Hội. Thân Quốc Cứu đương nhiên không nghĩ tới đệ nhất hải đạo Đông Hải lại có quan hệ tới Vô Tấn. Phượng Hoàng Hội đương nhiên phải do Thái tử an bài rồi. Đây tuyệt đối là một phát hiện khiến người khác phân chấn. Thân Quốc Cứu hiểu rất rõ ý nghĩa của Phượng Hoàng Hội đối với Vương Triều Đại Ninh. Nó là một quân đội tạo phản trên biển, không bị triều đình khống chế. Nếu Thái tử cấu kết với Phượng Hoàng Hội thì nói lên Thái tử tự nuôi tư quân. Đây là chuyện mà Hoàng thượng kiên quyết không dễ dàng tha thứ. Thân Quốc Cứu chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Hắn đã hoàn toàn quên vụ án hổ phù rồi. Tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên Phượng Hoàng Hội. Hắn còn nhớ rất rõ là 30 năm trước, lúc ấy phụ thân hắn là thị lang bộ hộ từng nói với hắn, Phượng Hoàng Hội cướp 2.000 chiến thuyền vận lương của triều đình, tạo thành đả kích nghiêm trọng. Bao nhiêu người bởi vậy mà mất đầu, bao nhiêu người cũng vì thế mà bị bãi quan. Mặc dù cuối cùng triều đình đạt thành thỏa hiệp với Phượng Hoàng Hội nhưng cũng không phải triều đình bỏ qua cho Phượng Hoàng Hội mà sau mấy lần tiến công thất bại mới không thể làm gì khác mà lựa chọn thế. Không có quân chủ nào cho phép một thế lực cường đại xuất hiện trong phạm vi của mình, dù là trên biển. Hoàng thượng thật ra không lúc nào không muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Hội. Nếu hắn biết thái tử có cấu kết với bọn chúng thì chuyện này sẽ thú vị tới mức nào chứ? Trên mặt Thân Quốc Cứu lộ ra một tia đắc ý khó có thể che giấu. Quốc Cứu ra, Thiệu tướng quân đã mang người tới rồi. Một gã thị vệ tại cửa bẩm báo. Dẫn hắn vào đi. Chỉ chốc lát, Thiệu Cảnh Văn đã vội vã đi vào, hành lễ với Thân Quốc Cứu. Khởi bẩm tướng quốc, đã đưa người tới rồi. Dẫn hắn vào đi. Thiệu Cảnh Văn phất tay một cái, vài tên thị vệ mang theo một nam tử 26-27 tuổi tiến vào. Vẻ mặt nam tử hoảng sợ vạn phần, đúng là thích thịnh trong huynh đệ thích thị. Vừa vào tới phòng, không đợi thị vệ ra lệnh, hắn đã quỳ sụp xuống, cuống quýt dập đầu. Tha mạng! Tha mạng! Mặc dù hắn từng không ngừng nằm mơ được tướng quốc Triệu Kiến một lần, nhưng không phải là loại Triệu Kiến trước mắt này, bị mười mấy người như lang như hổ bắt lấy, trói chặt rồi ném vào xe ngựa, sau đó mang tới phủ tướng quốc. Đây không phải là phương thức gặp tướng quốc mà hắn muốn. Hắn không biết mình phạm phải tội gì, trong lòng cực kỳ sợ hãi, chỉ biết cuống quýt dập đầu xin tha thứ. Thiệu Cảnh Văn nói khẽ với Thân Quốc Cứu. Tìm được hắn trong ký viện. Hắn đã ngủ ở đó 3 ngày rồi. Thân Quốc Cứu nheo mắt cười. Ngẫu nhiên dạo chơi ký viện thì có thể, nhưng ở lại tới 3 ngày. Đây không phải là dáng vẻ của người đọc sách thánh hiền. Người thật sự thi được tiến sĩ sao? Lúc đầu Thích Thịnh vừa mới giận dỗi vào kinh, chuẩn bị tham gia thi cử tiến sĩ nhưng nói chuyện phiếm với các sĩ tử khác trong cùng khách sạn xong, hắn mới biết mình còn kém xa, cơ hồ ai nấy đều mạnh hơn hắn nhiều. Kẻ này hề hoài vạn phần, cũng không còn tâm trạng đọc sách nữa, cả ngày du sơn ngoạn thủy, đi dạo ký viện. Đại ca Thích Phái đang toàn tâm đọc sách, cũng không có thời gian trông nom hắn. Trong tay hắn rất nhiều bạc, đơn giản ở luôn tại ký viện, Hoa Thiên tiểu địa. Nhưng mới qua 3 ngày liền bị Tú Ý vệ tìm được, bắt trói lại. Thích Thịnh cuống quýt dập đầu cầu khẩn. Ta biết mình không so được với người khác cho nên không tự tin, xin tướng quốc tha mạng cho đệ tử không có gan hoang đằng nữa. Thân Quốc Cứu vốn muốn mượn sức hắn, có thể thấy người này khinh bạc phù hoa thì hắn cũng thất vọng mất hứng vung tay. Dẫn đi, nghiêm hình tra khảo, để hắn nói hết tất cả mọi chuyện ra. Hai gã Tú Y hề vệ túm lấy Thích Thịnh. Thích Thịnh sợ tới hồn phi phách tán, ôm lấy bắp đùi một người gào khóc lớn. Đừng đánh ta, cái gì ta cũng khai. Gì cũng nói hết. Thiệu Cảnh Văn không nhịn được mà mắng. Con mẹ nó, chưa từng thấy người nào xương mềm thế này. Hắn lại nhìn Thân Quốc Cứu, Thân Quốc Cứu gật đầu, ngồi lại vị trí, lạnh lùng hỏi hắn. Ngươi biết Phượng Hoàng hội không? Toàn thân Thích Thịnh chấn động. Hắn rốt cục biết tại sao mình bị bắt rồi. Hắn không dám giấu giếm, kể hết chuyện đám người hắc muội lên thuyền thế nào, sau lại gặp phải Bạch Sa hội, chiến đấu ra sao. Sau đó Phượng Hoàng hội cử tới đại đội cứu viện, cuối cùng Trần Thị Huynh theo bọn họ vào kinh. Hắn nói ra tất cả mọi chuyện, cuối cùng khóc nói. Đệ tử không dám giấu giếm nửa điểm rồi, cái gì biết cũng nói hết rồi, xin tướng quốc tha mạng. Thân Quốc Cứu hơi giật mình. Chuyện này dường như bất đồng với suy đoán của hắn, không phải do thái tử an bài mà là do Vô Tấn quen với người của Phượng Hoàng hội. Nhưng thế thì lại kỳ quái rồi. Nhị đương gia của Phượng Hoàng hội và đệ tử Trần gia lại theo hắn vào kinh. Hắn rốt cục là ai? Hắn liếc Thích Thịnh một cái, lại hỏi. Hai huynh đệ Hoàng Phủ kia đều là người của Phượng Hoàng hội sao? Thích Thịnh đương nhiên không bán đứng Duy Minh. Đó là anh rể hắn. Hắn vội dập đầu nói. Hồi bẩm tướng quốc. Duy Minh và chúng ta giống nhau, đều là lần đầu tiên thấy Phượng Hoàng hội. Chúng ta cũng rất phản cảm với đám hải tắc này. Là Vô Tấn quen thân với bọn họ, cho nên toàn bộ hành trình đều do Vô Tấn an bài. Cái nữ hải tặc da đen kia dường như rất thích Vô Tấn. Bọn họ rất hay ở cùng một chỗ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung. Nghe nói Vô Tấn rời nhà học nghệ 7 năm. Chúng ta cũng phỏng đoán là hắn đã lăn lộn với Phượng Hoàng hội thời gian đó. Thân Quốc Cứu nghĩ ngợi nhìn Trần Nhà, trong lòng thất vọng dị thường. Hóa ra là Phượng Hoàng hội không có quan hệ với Thái tử, chẳng là Thái tử cũng không biết chuyện. Chỉ chốc lát, hắn lại hỏi Thích Thịnh. Duy Minh là anh rể ngươi phải không? Đúng vậy. Thích Thịnh thấp giọng đáp. Hai mắt Thân Quốc Cứu sáng bừng lên. Sau này ngươi có nguyện vì ta mà dốc sức không? Thích Thịnh ngẩn ra một chút, sự sợ hãi cực độ trong lòng biến thành mừng như điên. Hắn lập tức dập đầu như chảy ra cua. Có thể dốc sức vì tướng quốc thì đã là phúc khí đệ tử tu luyện mấy đời rồi. Đệ tử nguyện ý. Đệ tử ngàn vạn lần nguyện ý. Ngươi phát thể độc đi. Suốt đời này không được phản bội ta. Thích Thịnh không chần chờ phát thể độc. Ông trời ở trên, Thích Thịnh ta phát lời thề. Hôm nay ta thể cả đời đi theo tướng quốc, nếu có ngày ta phản bội lời thề thì chết không có chỗ chôn. Quyển 2 chương 87. Nguồn không có. Quyển 2 chương 88. La Lâm Nhi. Thân Quốc Cứu hài lòng gật đầu. Dẫn hắn đi xuống, thưởng cho 100 lượng bạc, thả hắn đi. Hắn lại cười tủm tỉm nói với Thích Thịnh. Hắn thuần phục ta tốt lắm, ta hiển nhiên sẽ trọng dụng ngươi. Ngươi đi đi. Thích Thịnh cảm kích rơi nước mắt, khóc lớn. Đệ tử có thể được thân tướng quốc cứu ái, chết cũng không thấy tiếc. Thân quốc cứu trong lòng cảm thấy phiền phức, phất tay sai người đưa hắn đi. Thiệu Cảnh Văn bên cạnh chau mày, đợi Thích Thịnh rời đi mới thấp giọng hỏi. Tướng quốc, người như vậy sao lại phải dùng tới? Thân quốc cứu âm trầm cười. Ngươi không biết tại sao ta dùng hắn. Người này có một chỗ tốt đó là hắn là em vợ Duy Minh. Duy Minh được thái tử trọng dụng như vậy, người này ở cạnh Duy Minh tương lai sẽ có ích lớn với ta. Đây là dây câu dài mới câu được cá lớn, hiểu chưa? Ti trước hiểu rồi. Tướng quốc mưu tính sâu xa, lo xa nghĩ rộng, ti chức không thể bằng được. Thân quốc cứu cười ha hả. Ngươi đừng co vuốt mông ngựa nữa. Ta không cần ngươi phải vuốt mông ngựa. Thiệu Cảnh Văn thầm cảm động, yên lặng gật đầu. Thân quốc cứu lại hỏi hắn. Chuyện Phượng Hoàng hội ngươi thấy sao? Ti chức đang suy nghĩ, Phượng Hoàng hội áp bạc thuế vào kinh, chuyện này thái tử không khỏi có liên quan. Chỉ cần ta bắt người của Phượng Hoàng hội trở về, hơn nữa có bạc thuế của Đông Cung, nhân chứng vật chứng đủ cả thì dù thái tử có giải thích thế nào, Hoàng thượng cũng không tin hắn. Nói rất hay. Thân quốc cứu vỗ tay khen. Rất giống suy nghĩ của ta. Mấu chốt nhất là phải bắt được huynh đệ Trần Thị. Ta nếu đoán không lầm thì người cướp hổ phụ tại Long Môn chân chính là Vô Tấn và huynh đệ Trần Thị. Thân quốc cứu nhắc tới Vô Tấn, Thiệu Cảnh Văn hơi do dự một chút, không nhịn được nói. Tướng quốc, ti chức có một lời, không biết tướng quốc có muốn nghe hay không. Thân quốc cứu liếc hắn, thấy hắn rất mất tự nhiên, cười cười nói. Ngươi nói đi, có đạo lý thì ta sẽ nghe. Ti chức muốn thay Vô Tấn cầu tình một lần, xin tướng quốc tha cho hắn một lần. Tại sao? Thân quốc cứu lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ ngươi thân quen với hắn sao? Có một chút. Thiệu Cảnh Văn thẳng thắn nói. Ti chức rất thích người thanh niên này, hơn nữa lại phát hiện ra thật ra hắn cũng không nguyện dốc sức cho thái tử mà là người của Lan Lăng quận vương. Lần này cướp hổ phù chính là hắn thay Lan Lăng quận vương ra tay. Có thể thấy hắn cũng không báo cáo gì với thái tử. Hiện tại gì sở dĩ không dám phản bộ thái tử đó là bởi Duy Minh đang ở Đông Cung, bị thái tử nắm trong tay. Thế nên hắn mới không thể không cúi đầu. Một khi Duy Minh vượt qua khảo thí ra ngoài, Vô Tấn sẽ đi con đường của mình, hắn đã từng cam đoan với ta hắn sẽ đứng ở trung lập. Tướng quốc, giết hắn không gây tổn thất gì với thái tử, ngược lại chúng ta lại kết toán với Lan Lăng quận vương. Ti chức cho rằng được không bù nổi mất. Thân quốc cứu suy nghĩ một chút. Từ chuyện hồ phù đêm nay xem ra thì Lan Lăng quận vương quả thật không cùng phe với thái tử. Lan Lăng quận vương cho tới giờ vẫn chưa cùng phe với ai. Hoàng thượng thế mới dễ dàng tha thứ để con rể hắn tiếp tục đảm nhiệm tiết độ sứ Hà Lũng. Trong lòng bọn họ hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Thân quốc cứu không thừa nhận cũng không được. Thiệu Cảnh Văn nói rất có lý, giết Vô Tấn thì thái tử không tổn thất gì, bọn họ ngược lại kết toán với Lan Lăng quận vương. Chuyện này bất lợi cho Sở Vương. Đấu tranh quyền lực trong triều đình rất phức tạp nhưng nguyên tắc cuối cùng vẫn là tranh thủ sự ủng hộ lớn nhất. Được rồi. Ta đồng ý với ý kiến của ngươi, tạm thời bỏ qua cho Vô Tấn. Nhưng nếu sau này hắn còn dám cấu kết với thái tử đối nghịch ta thì ta sẽ không chút do dự mà làm thịt hắn. Thiệu Cảnh Văn mừng rỡ. Hắn quả thật rất thích Vô Tấn, có cảm giác như gặp tri kỷ với hắn. Mặc dù không thể khuyên hắn theo thân quốc cứu nhưng hắn cũng không hy vọng vì thế mà giết Vô Tấn. Hắn vội vàng hành lễ. Đa tạ tướng quốc khai ân. Được rồi. Chúng ta không đề cập tới chuyện này nữa. Nói một chút về chuyện huynh đệ Trần Thị đi. Hiện giờ bọn họ đang ẩn thân tại Lan Lăng quận vương phủ, chúng ta sao có thể lục soát được? Thiệu Cảnh Văn suy nghĩ một chút liền nói. Lục soát Lan Lăng quận vương mấu chốt nhất là phải có ý chỉ của Thánh Thượng nhưng nếu không có lý do và chứng cứ xác thực thì Thánh Thượng sẽ không hạ chỉ. Hơn nữa ta lo là chưa chắc đã lục soát được bởi Lan Lăng quận vương sẽ tấu lại tướng quốc. Không thể nói năng được với Thánh Thượng, chỉ sợ việc này hơi khó xong. Ti chức có một biện pháp. Thân quốc cứu thích nhất điểm này ở Thiệu Cảnh Văn, không chỉ có khả năng mà còn nghĩ kế cho mình. Hắn gật đầu cười nói. Ngươi nói đi. Biện pháp gì? Tướng quốc nhớ La Lâm Nhi mà chúng ta bắt hôm trước không? La Lâm Nhi là ảnh vũ sĩ của Phù Phong quận vương. Tháng trước Phù Phong quận vương lại đoạt tái thiếp của hắn, La Lâm Nhi thẹn quá hóa giận, đâm Phù Phong quận vương xong rồi bỏ chạy. Án này khiến Hoàng thượng tức giận. Hôm trước Tú Y Y vệ bắt được hắn, hiện giờ đang nhốt trong ngoại lao. Thân quốc cứu rất hứng thú, lại hỏi. Có thì sao? Giờ chúng ta mượn hắn giấu vào hoàng thành, sau đó nói hắn chạy thoát về Nghĩa Phường, để Tú Y Y vệ truy lùng trong khắp Nghĩa Phường. Trong Nghĩa Phường có 3 tòa nhà của quận vương, chúng ta cũng nhất định lục soát. Sau đó chúng ta lại bắt được người này tại ngoài Lan Lăng quận vương phủ, giết chết tại chỗ. Chuyện chúng ta muốn lục soát Lan Lăng quận vương phủ cũng không còn hậu hoạn gì nữa. Diệu kế. Thân quốc cứu than thở. Quả nhiên là cao minh. Hắn suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói. Cuối cùng trách nhiệm chạy thoát để cho Bao Hồng Võ gánh đi. Ta vừa mới chặt chân hắn, lại không thể nói sao với Cao Nguyệt. Tới lúc đó ta cũng có cớ rồi. Tướng quốc, lục soát quận vương phủ phải có thánh chỉ, còn phiền tướng quốc vào cung một chuyến. Tốt. Chuyện thánh chỉ để ta giải quyết. Những chi tiết khác ngươi an bài đi. Phải lo lắng cho Chu Toàn, không được khinh thường. Ti chức rõ rồi. Thiệu Cảnh Văn thi lễ, xoay người rời đi. Thân quốc cứu cũng thay y y phục, chờ đợi tin tức truyền tới. Khoảng nửa canh giờ, Tú Y y vệ truyền tới tin tức khiến kẻ khác khiếp sợ. Bởi vì Nghị Đô úy Bao Hồng Võ sơ sẩy nên nghi phạm ám sát Phủ Phong quận vương là La Lân Nhi đã chạy thoát. Có người phát hiện ra hắn trốn vào nghĩa phường. Đại tướng quân Cao Duyệt của Tú Y Yệ vệ hạ lệnh điều 5000 Tú Y Yệ vệ bao vây toàn bộ nghĩa phường. Quyển 2 chương 89, Cao Duyệt. Một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy nhanh vào hoàng thành, trong chiếc xe ngựa Tú Y Yệ vệ đại tướng quân Cao Duyệt nhíu mày, hắn đang suy nghĩ xem chút nữa phải báo cáo với hoàng thượng chuyện này thế nào. Mọi thứ phát sinh quá đột ngột, hắn cũng không biết rõ ràng, chỉ nghe Bao Hồng Vũ bị say rượu áp giải phạm nhân, kết quả sơ sẩy quên mất đối phương là ảnh võ sĩ bị đối phương thoát khỏi dây thừng rồi bỏ chạy. Mọi chuyện dễ dàng giải thích, mấu chốt chính là Bao Hồng Vũ chính là em vợ của Thân Quốc Cứu, chuyện này làm sao có thể ăn nói với Thân Quốc Cứu được. Trong lòng Cao Duyệt hiện tại rất mâu thuẫn, theo lý mà nói, hắn đáng lẽ phải tới gặp Thân Quốc Cứu chào hỏi, sau đó tiến cung, nhưng mà 5000 Tú Y Y vệ đã khẩn cấp phái ra chuyện quan trọng như vậy mà chậm trễ bẩm báo với hoàng thượng thì sẽ phải rơi đầu, chỉ có cách gặp hoàng thượng sau đó bồi tội với Thân Quốc Cứu. Xe ngựa chạy nhanh, tới trước cửa lớn hoàng thành thì dừng lại. Đại tướng quân là Thân Quốc Cứu. Cao Duyệt càng hoảng sợ đẩy màn xe ra, chỉ thấy ở phía trước dừng một chiếc xe ngựa, Thân Quốc Cứu đang đứng ở cạnh đó. Cao Duyệt vội vàng hạ lệnh dừng xe, hắn đi xuống ngựa thi lễ với Thân Quốc Cứu. Ti chức cũng muốn tìm tướng quốc nhưng thời gian không kịp, định lát nữa đi tới phủ của tướng quốc, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Thân Quốc Cứu thở dài. Là em vợ ngu xuẩn của ta gây đại họa, chạy tới tìm ta, ta đã đánh gãy hai chân của hắn, đang muốn tìm hoàng thượng thỉnh tội, đại tướng quân không cần quá lo lắng. Cao Duyệt không ngờ Thân Quốc Cứu lại phối hợp như thế, trong lòng hắn thấy cảm kích liền vội nói. Chuyện này để ti chức giải thích với hoàng thượng là được rồi, không cần nhọc tướng quân đi lại. Được rồi, đã đến thì cứ xem, cũng vì hắn bảo vệ cái mạng nhỏ. Cao Duyệt hiểu ra nói cho cùng vẫn là bảo vệ mạng của em vợ, hắn liền gật đầu. Vậy cùng nhau tới. Hắn vừa vặn đi lên xe ngựa, Thân Quốc Cứu lại cười nói. Đại tướng quân không bằng lên xe ngựa chúng ta tâm sự. Vậy quấy rầy tướng quốc rồi. Cao Duyệt leo lên trên xe của Thân Quốc Cứu, xe ngựa lập tức chạy vào hoàng thành. Ở trong xe ngựa, Thân Quốc Cứu bất động thanh sắc nói. Nghe nói La Lâm Nhi chạy tới Quy Nghĩa Phường đã bắt đầu điều tra chưa? Cao Duyệt lắc đầu. Hiện tại chỉ là vây quanh Quy Nghĩa Phường, không có ý chỉ của hoàng thượng không ai dám tiến vào. Thế nhưng mà bên trong Quy Nghĩa Phường có ba quận vương phủ, nếu như phạm nhân trốn vào đó thì ngươi làm sao bây giờ? Cái này. Đây cũng là điều mà Cao Duyệt nhức đầu nhất, nhất thời hắn cũng không biết làm gì. Nếu như La Lâm Nhi ám sát một quận vương thì trách nhiệm này sẽ lớn. Thân Quốc Cứu sau đó lại gõ hắn một câu. Trên trán của Cao Duyệt đã đổ mồ hôi, hắn xuất thân võ tướng đấu tranh anh dũng không có vấn đề gì, nhưng đối với loại đấu tranh quyền lực vi diệu này hắn không am hiểu. Lúc này hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, Thân Quốc Cứu không phải ở bên cạnh mình sao? Chuyện này, tướng quốc có thể có đề nghị nào hay không? Biện pháp cũng có, nhưng mà muốn bảo vệ ba vị quận vương thì phải tìm ra đào phạm, chỉ là ta không tốt đưa ra cho hoàng thượng. Không thành vấn đề, tướng quốc cứ nói hạ quan sẽ đưa cho hoàng thượng. Thân Quốc Cứu trong lòng vô cùng đắc ý, lời nói của Cao Duyệt sẽ khiến mình được mục đích, đây quả là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn nghĩ nghĩ rồi từ từ nói. Kỳ thật rất đơn giản, trước hết đem ba vị quân vương đi ra ngoài bảo vệ, sau đó điều tra trong vương phủ, mấu chốt là phải điều tra toàn bộ, không để cho La Lâm Nhi ẩn náu trong đó, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Cao Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, đây là một biện pháp tốt, hắn không ngừng cảm tạ. Đa tạ đề nghị của tướng quốc, ta sẽ đưa ra với hoàng thượng. Tuyệt sẽ không nói là ý của tướng quốc. Đứng ở bên ngoài hoàng thành, hai người chờ trong giây lát, hai gã hoạn quan đã tới tuyên chỉ. Hoàng thượng có chỉ, triệu thân tướng quốc Cao đại nhân tới yết kiến. Hai người theo tên hoạn quan đi vào trong nội cung, hoạn quan thả chậm tốc độ thấp giọng nói với Thân Quốc Cứu. Hoàng thượng hai ngày nay tâm tình vô cùng tốt, luôn miệng khen trương tướng quốc tài giỏi. Thân Quốc Cứu minh bạch đây là hoàng thượng hài lòng về thân như ý, hắn lấy ra một cái túi nhỏ, đưa một viên kim qua tử cho hoạn quan. Đa tạ. Hoạn quan tiếp nhận kim qua tử, vui vẻ ra mặt, đây là thủ đoạn của Thân Quốc Cứu, bỏ ra một viên kim qua tử, đám hoạn quan đều vụng trộm bẩm báo cho hắn, hoàng thượng tối qua ngủ ở đâu, tâm tình thế nào, từng tí một, sau đó thưởng một viên kim qua tử. Những chuyện này tuy nhỏ nhưng trọng yếu vô cùng, để Thân Quốc Cứu biết phì ạ ứng đối thế nào, nếu như hoàng thượng tâm tình không tốt hắn tuyệt đối không đổ dầu vào lửa, hoàng thượng tâm tình tốt hắn sẽ thẳng thắn khuyên can, bác bỏ danh tiếng của một hiền tướng. Thủ đoạn quyền mưu hắn đã thuần thục. Thế mới khiến hắn đứng vững vài chục năm không ngã. Bọn họ rất nhanh vào trong thiên điện nội cung, trong giây lát hoàng phủ Huyền Đức đã xuất hiện, hắn mặc thường phục tinh thần rất tốt, tuy nhiên vừa rồi Cao Duyệt bẩm báo La Lâm Nhi chạy thoát khiến hắn có phần không vui. Thần thân chăn tham kiến bệ hạ. Thần Cao Duyệt tham kiến bệ hạ. Hai vị ái khanh miễn lễ. Hoàng phủ Huyền Đức ngồi xuống, hắn hỏi Cao Duyệt trước. Tên tội phạm ám sát Phủ Phong quận vương tại sao lại đào thoát được? Hồi bẩm bệ hạ, lúc ấy thần không ở hiện trường. La Lâm Nhi vốn ở trong lao của Tú Y Y vệ, Tú Y Y vệ ở trong lao phát hiện hắn tiếp xúc với người khác liền chuyển vào trong lao hoàng thành, không ngờ người áp giải quên mất hắn là ảnh võ sĩ, chỉ dùng dây thừng buộc chặt, nửa đường hắn bứt dây ra chạy thoát, có người thấy hắn tới Quy Nghĩa Phường thần đã hạ lệnh cho Tú Y Y vệ bao vây Quy Nghĩa Phường, đợi bệ hạ cho ý chỉ. Người thất trách của Tú Y Y vệ đã trừng phạt chưa? Hoàng phủ Huyền Đức lại hỏi. Thân quốc cứu ở bên cạnh quỳ xuống. Hồi bẩm bệ hạ, người thất trách chính là em vợ của thần, hắn uống rượu làm hỏng việc. Sau khi gây chuyện rắc rối tới cầu viện thần thần đã đánh gãy hai chân của hắn, theo quốc pháp làm việc tuyệt đối không bao che. Hoàng phủ Huyền Đức từ sau khi có được thân như ý thì như cá gặp nước đối với thân quốc cứu có phần cảm kích, hắn đương nhiên biết rõ thân quốc cứu trên danh nghĩa thỉnh tội nhưng thực tế là bảo lãnh, đoán chừng thân quốc cứu cũng rất thích thị thiếp họ Bao kia, tâm tình này có thể hiểu được. Quyển 2 chương 90, lại thất bại. Hắn cười nhạt một tiếng. Chỉ có thể trách tên La Lâm Nhi kia võ nghệ cao cường bị trói chặt mà còn bước ra được. Được rồi, đánh gãy hai chân coi như nghiêm trị, không cần truy cứu trách nhiệm nữa. Thân quốc cứu làm ra bộ vui mừng dập đầu tạ ơn. Thần đa tạ ơn của chủ long, thần nhất định sẽ giáo huấn hắn không để hắn tiếp tục phạm sai lầm. Hoàng phủ Huyền Đức đưa ánh mắt chuyển qua Cao Duyệt rồi lãnh không nói. Chuyển ý chỉ của chấm xuống dưới, đem Quy Nghĩa Phường điều tra triệt để, sống thì gặp người, chết thì thấy thi thể, ai dám chứa chấp cũng cùng tội. Ti chức tuân chỉ. Cao Duyệt do dự một chút rồi nói. Ti chức còn có một khẩn cầu. Ở bên trong phường còn có ba quận vương phủ, để bảo vệ sự an toàn của ba quận vương thần khẩn cầu bệ hạ triệu ba vị quận vương tiến cung. Hoàng phủ Huyền Đức minh bạch ý của hắn, hắn cũng muốn điều tra ba tòa quận vương phủ, Đào Phạm đã là người của Phù Phong quận vương phủ thì hắn rất có thể trốn vào quận vương phủ. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Vì bảo vệ sự an toàn của quận vương chấm chuẩn đấu. Thân quốc cứu mừng thầm hoàng thượng đã đồng ý điều tra quận vương phủ, cơ hội của hắn đến rồi. Nửa đêm, ở trong Quy Nghĩa phường, Cao Duyệt đã đưa thêm 2000 tú y y vệ. Cơ hồ điều động toàn bộ tú y y vệ trong kinh thành. Nhiều tú y y vệ xếp thành hàng chạy trốn ở trên đường, 2000 tú y y vệ vây quanh phường, 5000 tú y y vệ chia làm 50 đội từng nhà điều tra, cho dù trong nhà không có người cũng sẽ đá văng cửa mà đi vào, về phần trong nhà tổn thất bao nhiêu ai cũng không biết. Tướng quân Thiệu Cảnh Văn hạ lệnh cân nhắc việc La Lâm Nhi dùng dịch dung cho nên phải thẩm tra đối chiếu hộ tịch, phàm người không có hộ tịch hoặc người bên ngoài tới đều bắt. Hắn tự mình dẫn 500 tú y y vệ đi vào Lan Lăng quận vương phủ. Lúc này Lan Lăng quận vương Hoàng Phủ Cương đã lên xe ngựa tới cung, ở trong ngọn lửa phần phật hắn nhìn thấy đội binh mã của Thiệu Cảnh Văn tới thì cười lạnh chờ hắn tiến tới. Ti chức tham kiến lao vương ra. Thiệu Cảnh Văn cực kỳ lễ phép thi lễ với Hoàng Phủ Cương. Cho dù Hoàng Phủ Cương đã biết được mục đích chân thật của Thiệu Cảnh Văn là điều tra Trần Thị huynh đệ nhưng hắn vẫn cười lạnh một tiếng. Thiệu tướng quân với ta xem như cũng hữu duyên, trong vòng 10 ngày ngắn ngủi lại quang lâm nhà của ta. Thiệu Cảnh Văn mỉm cười nói. Thật xin lỗi. Vì an toàn của quận vương ti chức không thể nào không đắc tội, vì đây là ý chỉ của hoàng thượng, nếu như lão vương gia không muốn ti chức xuất hiện ở quý phủ thì ti chức sẽ rời khỏi, nhưng điều tra nhất định phải làm, nếu không chúng ti chức sẽ là kháng chỉ bất tuân. Ngươi cứ tự nhiên, ta biết là ngươi không muốn đi được rồi ta cho phép, nếu như ngươi đồng ý thì cứ tới trước kiểm tra một lần. Hoàng phủ Cương giang hai cánh tay ra, lửa giận vạn trượng khiến cho hắn khó kiểm soát được mình, Thiệu Cảnh Văn hết sức khó xử, liên tục nói bọn họ phụng chỉ làm việc kiểm người không được lấy vật. Hơn nữa cũng không nhằm vào Lan Lăng quận vương phủ mà hai vương phủ bên cạnh cũng điều tra. Nhưng hắn hấp tấp xin lỗi cũng không làm dịu lửa giận của Lan Lăng quận vương được, Hoàng phủ Cương thúc xe ngựa lạnh lùng rời đi. Thiệu Cảnh Văn âm trầm nhìn theo xe ngựa của Hoàng phủ Cương đã đi xa, lúc này hắn nghe 500 binh sĩ nói. Mọi người nghe đây, trước hết nghe khẩu âm phàm không phải là khẩu âm kinh thành thì lập tức giao cho ta phân biệt, đây là Lan Lăng quận vương phủ, tuyệt đối không được lấy tài vật động tới nữ nhân nào, ai dám trái lệnh lập tức chém. Hắc khoát tay lại nói tiếp. Đi. 500 tù y y vệ xếp thành từng hàng xông vào trong Lan Lăng quận vương phủ, bắt đầu lục tung lên mà điều tra, Thiệu Cảnh Văn tự mình tọa trấn ngay cả hồ nước của Lan Lăng quận vương phủ cũng sai người kiểm tra. Lúc này Thiệu Cảnh Văn không thể buông tha cho bất kỳ chỗ nhỏ nào. Một lúc sau vài tên tù y y vệ áp giải một người tới, bẩm báo với Thiệu Cảnh Văn. Tướng quân, người này từ kinh thành tới không có hộ tịch của kinh thành. Thiệu Cảnh Văn quay đầu nhìn lại thì ngây cả người, chỉ thấy Vô Tấn đang cười cười nhìn hắn. Hắn không mặc quân phục mai hoa vệ mà mặc một bộ cẩm bào màu trắng, tay cầm quạt xếp trông giống như một người đọc sách. Thiệu Cảnh Văn vừa bực vừa buồn cười, phất tay với mấy tên lính. Hắn không phải. Thiệu huynh thật sự là tới bắt Đào Phạm sao? Vô Tấn giống như cười mà không phải cười hỏi Thiệu Cảnh Văn. Thiệu Cảnh Văn thấy trong mắt của Vô Tấn không có một chút bối rối nào, phảng phất như đã tính hết từ trước thì trong lòng có chút bất an. Hắn tận lực giữ vững mình rồi hỏi. Chẳng lẽ ngươi thấy ta còn có mục đích gì khác sao? Vô Tấn không trả lời ngay, hắn trầm mặc, Thiệu Cảnh Văn cũng trầm mặc, kỳ thật song phương đều biết rõ lòng dạ của nhau. Sau nửa ngày Thiệu Cảnh Văn cười nói. Ngươi yên tâm đi, thân quốc cứu đã đáp ứng ta, đem sự an toàn của ngươi đảm bảo. Vô Tấn gật đầu. Đa tạ Thiệu huynh rồi. Dừng lại một chút, hắn thản nhiên nói. Nếu như huynh vì Trần Thị huynh đệ mà tới thì huynh thất vọng rồi, bọn họ đã quay lại Đông Hải quận. Nụ cười của Thiệu Cảnh Văn tắt ngấm sau đó lại mở ra biến thành một nụ cười đắng chát, hắn tự giễu mình. Ta lại thất bại sao? Trần Thị huynh đệ rời khỏi chỉ là trùng hợp, ta xác thực không ngờ các ngươi sẽ tới nhanh như vậy. Nói thật ta rất bội phục thủ đoạn của thân quốc cứu, ta cũng thấy mình may mắn không phải là kẻ địch của ông ấy. Trên khuôn mặt của Thiệu Cảnh Văn khó mà ngăn cản được sự ức chế thất vọng. Trước kia thân quốc cứu đã từng nói qua với hắn có khả năng sẽ thất bại, nhưng hiện tại thật sự thất bại khiến hắn khó tiếp nhận trong lòng. Hắn đông nhiên rút mạnh đao ra hung hăng bổ về một cái ghế, mãi đến khi cái ghế này nát bấy mới nhìn hằm hằm vào Vô Tấn. Tại sao ngươi nhiều lần muốn ta thất bại? Vô Tấn bình tĩnh nhìn qua hắn rồi nói. Nếu như hôm nay có người tới điều tra thay Thiệu huynh, ta cũng khiến cho hắn thất bại mà quay về. Thiệu Cảnh Văn khẽ giật mình, lửa giận trong mắt của hắn dần trở nên dẹp loạn, hắn cũng ý thức được mình thất thố, quan hệ giữa hắn và Vô Tấn rất phức tạp, vừa là đối thủ lại vừa là bằng hữu. Quyển 2 chương 91, Hoàng Phủ Hành. Có đôi khi hắn hận không thể dùng một đao làm thịt Vô Tấn, nhưng có lúc hắn lại muốn mời Vô Tấn đi uống rượu, loại tâm tình này, mâu thuẫn tâm lý này khiến cho hắn khó có thể thích ứng được. Một lúc sau Thiệu Cảnh Văn mới bình tĩnh lại được, hắn thở dài. Ta hy vọng về sau không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi nữa. Vô Tấn cũng thành khẩn nói với hắn. Thiệu huynh, tuy huynh muốn là bằng hữu của ta nhưng ta vẫn muốn nói cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Huynh đã hết lực, ông trời không giúp huynh, ta cũng thế, hy vọng lần sau ta không phải là địch của huynh. Lúc này hai gã giáo úy chạy trở về bẩm báo. Hồi bẩm tướng quân không phát hiện thấy người dị thường nào. Thiệu Cảnh Văn thở dài một tiếng, hy vọng cuối cùng của hắn cũng đã tan vỡ rồi, hắn không thể làm gì đành hạ lệnh. Nói cho các huynh đệ trở về. Nhiều đội binh sĩ nhanh chóng rời khỏi Lan Lăng quận vương phủ, Vô Tấn một mực nhìn theo bọn họ, hắn lại khẽ mỉm cười nói với Thiệu Cảnh Văn. Thiệu huynh, ta cho huynh một cái lời khuyên, hy vọng La Lâm Nhi không bị bắt lấy ở gần Lan Lăng quận vương phủ, nếu chọc giận Lao Vương gia huynh sẽ phải gánh lấy phiền phức không cần thiết. Thiệu Cảnh Văn cười khổ một tiếng. Đa tạ. Hắn quay người rời đi, đúng lúc Thiệu Cảnh Văn rời đi không đầy một khắc, Nam Hải quận vương phủ truyền tới tin tức, ở gần phát hiện hành tung của La Lâm Nhi, vì hắn không đầu hàng cho nên đã bị bắn chết. Một vụ án cuồng phong như mưa rào cứ đầu voi đuôi chuột như vậy mà chấm dứt, Tú Y Y vệ giản thành một hàng rời khỏi Quy Nghĩa Phường. Trên bậc thang của Lan Lăng quận vương phủ, Vô Tấn ở trong bóng đêm, hắn nhìn Tú Y Y vệ nhưng lang như hổ rời khỏi, trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Hắn lấy ra kim bài của thái tử, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cho dù thái tử lần lượt lôi kéo hắn, mà thân quốc cứu ra tay đối phó hắn, hắn lại cảm thấy thân quốc cứu đáng tin cậy hơn. Ít nhất thân quốc cứu cũng là đối thủ chân chính mà thái tử chính là độc xà. Nhưng bất kể thế nào mà nói, mây đen trên đỉnh đầu của hắn tạm thời đã tiêu tán, hơn một tháng đấu tranh đã được dẹp loạn, hắn đã có thể hưởng thụ ánh sáng mặt trời mùa thu. Ở trong hoàng cung, hai gã hoạn quan dẫn Lan Lăng quận vương vào trong cung, ở thiên điện hoàng phủ Huyền Đức đang đi đi lại lại, hắn cũng hơi mỏi mệt, hiện tại đã là canh ba, xem ra hôm nay không thể ngủ tiếp rồi. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Hoàng Phủ Cương đang trầm trọng đi tới, khuôn mặt vì mệt mỏi mà nhíu chặt lông mày. Hoàng thúc muộn như vậy sao vẫn tìm ta? Ở trong triều đình Hoàng Phủ Cương là quan bái thái úy, là một trong tam lão, nhưng ở trong hoàng tộc Hoàng Phủ Cương là thúc thúc của Hoàng Phủ Huyền Đức, cho dù không phải là thúc ruột, nhưng cũng là hoàng tộc dòng đích. Húng chi Hà Lũng 20 vạn đại quân thực tế vẫn nằm ở trong tay của Lương Vương Hệ, Hà Lũng tiết độ sứ Trương Sùng Tuấn là con rể của Hoàng Phủ Cương, con trai của hắn là Hoàng Phủ Chắc cũng là tướng lãnh trọng yếu nơi đó. Cũng bởi vì như vậy cho nên Hoàng Phủ Huyền Đức đối với Hoàng Phủ Cương vô cùng tôn trọng và tôn kính, vào canh ba cũng tiếp ý ý. Hoàng đế đã gọi mình là Hoàng Thúc mà không gọi là Thái Úy, Hoàng Phủ Cương cũng không dùng nghi lễ hạ thần, khẽ gật đầu tùy ý giống như thúc phụ với chất nhi của mình. Bệ hạ, ta có một chuyện quan trọng cần thương lượng. Ngữ khí cũng không cung kính như hạ thần, giống như một vị trưởng bối dặn dò văn bối. Kỳ thật Hoàng Phủ Huyền Đức chỉ thuận miệng xưng là Hoàng Thúc, nhưng trong mắt hắn xưng hô Hoàng Thúc thân thiết hơn so với Thái Úy, càng có thể kéo gần hai người bọn họ với nhau, hắn còn tưởng Hoàng Thúc nói đến chuyện điều tra phủ mình cũng muốn giải thích một phen. Không ngờ Hoàng Thúc dùng thân phận thúc phụ nói chuyện, Hoàng Phủ Huyền Đức lập tức ý thức, Hoàng Thúc không phải nói tới chuyện đó mà là một chuyện gia sự. Nghĩ thông suốt điều này, Hoàng Phủ Huyền Đức cũng biểu lộ nhẹ nhõm, hắn khoát tay chặt lại. Hoàng Thúc ngồi xuống rồi hay nói. Thúc chất hai người giống như chủ khách phân biệt ngồi xuống, hai cung nữ dâng trà lên, Hoàng Phủ Huyền Đức liếc thấy Hoàng Phủ Cương tâm sự nặng nề liền nói thẳng. Hoàng Thúc có chuyện gì xin cứ nói thẳng, thúc chất của chúng ta không cần phải giấu giếm. Bí mật giấu giếm 18 năm khiến cho lòng ta nặng như miếng sắt. Hoàng Phủ Cương thở dài một tiếng, từ từ nói. bệ hạ còn nhớ con trai trưởng của ta Hoàng Phủ Hoành 19 năm trước đảm nhiệm chức Sở Châu Thủy Quân Đô Đốc không? Hoàng Phủ Huyền Đức khẽ giật mình, con trai trưởng của Hoàng Phủ Cương là Hoàng Phủ Hoành đã chết bệnh nhiều năm. Tại sao bây giờ lại nhắc tới chuyện này? Hắn nghĩ nghĩ rồi cười nói. Chấm có chút ấn tượng, hình như sau khi qua đời hắn không có con nối dõi thì phải. Hoàng Phủ Hoành mấy năm trước bị bệnh qua đời bởi vì không có con nối dõi nên dựa theo lệ cũ của hoàng tộc nhất định phải chọn một đứa con nuôi làm nối dõi, nhưng Hoàng Phủ Cương kiên quyết phản đối, thậm chí không tiếc đối kháng với hoàng tộc. Chuyện lúc ấy huyên náo rất nghiêm trọng, cuối cùng không giải quyết được gì, khiến cho Hoàng Phủ Huyền Đức khắc sâu ấn tượng, cho nên khi Hoàng Phủ Cương nhắc tới Hoàng Phủ Hoành, Hoàng Phủ Huyền Đức vẫn còn nhớ. Bệ hạ có biết tại sao năm đó ta cực lực phản đối con nuôi của Hoành Nhi năm đó làm người nối dõi không? Tại sao? Vụ án này tuy đã qua nhiều năm nhưng nhắc lại chuyện này Hoàng Phủ Huyền Đức vẫn có hứng thú. Năm đó vì sao Hoàng Phủ Cương cực lực phản đối, hắn đứng thẳng lên hứng thú nhìn Hoàng Phủ Cương. Bởi vì Hoành Nhi chính mình có nhi tử. Hoàng Phủ Huyền Đức nhất thời ngây dại, Hoàng Phủ Hoành không phải không có con sao? Tại sao bây giờ lại có nhi tử, rốt cuộc là sao? Hoàng Phủ Cương thở dài. Bởi vì đứa nhỏ này không thể lộ ra ánh sáng mặt trời, hắn chính là do vợ lẽ của Hoành Nhi sinh. Hóa ra là vậy. Hoàng Phủ Huyền Đức khẽ gật nhẹ đầu, y lúc này mới hiểu ra hóa ra Hoàng Phủ Hoành có con riêng, khó trách Hoàng Phủ Cương không chịu cho con nuôi của hắn nối dõi, nhưng mà tại sao Hoàng Phủ Cương hiện tại lại đem chuyện này nói với mình? Hoàng Phủ Huyền Đức chuyển động tâm niệm sau đó bỗng nhiên nở ra nụ cười. Vậy chúc mừng Hoàng Thúc. Quyển 2 chương 92, Lương Quốc Công. Hoàng Phủ Huyền Đức đã hoàn toàn minh bạch vấn đề lớn nhất của Hoàng Phủ Cương chính là con nối dõi của hắn đơn bạc, hắn chỉ có hai con trai một con gái. Con trai trưởng Hoàng Phủ Hoành mấy năm trước chết bệnh không có hậu nhân, mà thứ tử Hoàng Phủ Trác mặc dù có một đứa con trai nhưng đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị Hoàng Phủ Trác làm hư rồi, hành động lô mãng, suy nghĩ ngu xuẩn, hơn nữa lại còn vô cùng hoàng dâm vô độ. Hoàng Phủ Cương không thừa nhận hắn là người thừa kế Lương Vương. Hoàng Phủ Huyền Đức bỗng nhiên ý thức được Hoàng Phủ Cương muốn đem con của Hoàng Phủ Hoành quy tông, là phụ muốn đứa bé này thừa kế Lương Vương mới là chính. Ý gì trầm tư một lát rồi bỗng nhiên nói. Hoàng Thúc có thể nói rõ chi tiết về chuyện của đứa bé này được không? Vừa rồi ta đã nói Hoành Nhi 19 năm trước đã đảm nhiệm chức Sở Châu Thủy Quân Đô Đốc, chuyện bắt đầu từ đây. Hoàng Phủ Cương liền đem chuyện năm đó con trai trưởng quan hệ cá nhân với Thẩm Thị ra nói rành mạch với Hoàng Phủ Huyền Đức, cuối cùng đem chứng minh thân phận cùng thư tín mà năm đó Nhi Tử viết cho mình, thở dài một tiếng. Chuyện năm đó ta vô cùng tức giận, một mực kiên quyết không nhận đứa bé này, tuy nhiên hiện tại đã 70 tuổi không sống được bao lâu nữa liền ý thức được con nối dõi trọng yếu, đã đến tuổi này rồi hờn dỗi còn có ý nghĩa gì nữa. Cho nên ta muốn nhận tổ quy tông, coi hắn là cháu trai duy nhất của mình. Hắn tên là Hoàng Phủ Vô Tấn, là do Đông Hải Hoàng Phủ Thị thu dưỡng đúng không? Hoàng Phủ Huyền Đức lại nhìn kỹ công văn rồi hỏi. Đúng thế. Hoàng Phủ Huyền Đức chắp tay sau lưng rồi đi đi lại lại, hắn vô cùng hiểu rõ Hoàng Phủ Cương tới tìm hắn là để làm gì. Nếu như chỉ là nhận tổ quy tông thì hắn không cần phải ỷ mình, chỉ cần tông chính tự xác nhận thân phận đứa bé kia bổ nhiệm vào hoàng tộc là được. Hoàng Phủ Cương tới đây rất có thể là muốn cho đứa bé kia tước vị chức quan gì. Kỳ thật năm đó phụ thân của Hoàng Phủ Cương là Lão Lương Vương qua đại ựa, dựa theo hứa hẹn của tiên đế, Hoàng Phủ Cương sẽ là người kế thừa tước vị Lương Vương, nhưng do hoàng tộc phản đối, thân vương qua đời nhi tử chỉ được phong quận vương, cho nên Hoàng Phủ Cương không thể thừa kế, chuyện này hắn làm hoàng thượng lại nuốt lời vẫn một mực áy náy với Hoàng Phủ Cương. Hoàng Phủ Cương muộn như vậy đến tim Hoàng Phủ Huyền Đức, đặc biệt nói ra chuyện này Hoàng Phủ Huyền Đức không thể không cho ý để mặt mũi, liền cười nói. Hoàng Thúc có ý kiến gì không? Nói cho chấm biết nào. Hắn muốn để Hoàng Phủ Cương nói yêu cầu, chỉ cần không quá phận là hắn có thể đáp ứng. Hoàng Phủ Cương hôm nay đúng là muốn tước vị, cái này đối với đại nghiệp tương lai của bọn họ vô cùng trọng yếu, hắn muốn để cho Vô Tấn có khởi điểm cao, có thể có lực hiệu triệu. Bệ hạ, ta thiếu nợ đứa nhỏ này quá nhiều, ta hy vọng nó có thể kế thừa tước vị của ta. Ngươi muốn chấm cho hắn vương tước sao? Hoàng Phủ Huyền Đức lắp bắp kinh hãi, điều này hắn làm không được, ngay cả con của Hoàng Phủ Cương là Hoàng Phủ chắc cũng chỉ là một quốc công. Làm sao có thể cho một hài tử 18 tuổi trước vương tước? Bệ hạ, ta biết rõ quận vương rất khó, nhưng ta hy vọng bệ hạ trước hết hãy để cho hắn kế thừa tước vị của phụ thân. Hoàng Phủ Hoành được phong làm Lương Quốc Công, Hoàng Phủ Huyền Đức chuyển động tâm niệm, đồng nhiên nghĩ tới một khúc mắc nhiều năm, cháu trai của Hoàng Phủ Cương xuất hiện có lẽ sẽ cởi bỏ khúc mắc này của hắn. Hắn nheo mắt lại, ngữ khí cũng biến thành vô cùng thành khẩn. Năm đó chấm không thực hiện lời hứa đối với Hoàng Thúc, trong lòng vô cùng áy náy, được đền bù tổn thất cho đứa nhỏ này. Phong cho hắn làm Lương Quốc Công. Huyết mạch hoàng tộc kiểm tra rất nghiêm mật, nhân tổ quy tông rất rườm rà về mặt thủ tục, muốn hoàn thành chương trình này phải trải qua 3 tháng đến nửa năm là ít nhất, tuy nhiên bất cứ chuyện gì cũng có chỗ chống bởi vì địa vị của Hoàng Phủ Cương cao thượng hơn nữa Đông Hải Hoàng Phủ Thị bản thân trước kia cũng là tôn thất cho nên Tông Chính Tự Khanh Hoàng Phủ Nhân Kiệt nể mặt mũi của Hoàng Phủ Cương và Hoàng đế liền dùng mềm dẻo phương thức là chứng nhận quy tông. Cái gọi là chứng nhận quy tông chỉ là cung cấp tài liệu xác minh cơ bản nhất, chứng minh Vô Tấn là cháu trai của Hoàng Phủ Cương. Loại phương pháp này Tông Chính Tự cho phép nhưng rất ít khi sử dụng, lần này Hoàng Phủ Cương và Hoàng đế cùng nhau đồng ý, Tông Chính Tự Khanh Hoàng Phủ Nhân Kiệt quyết định dùng nó. Sáng sớm, Hoàng Phủ Cương dẫn Vô Tấn tới quan nha ở Hoàng Thành phía đông nam Tông Chính Tự. Vô Tấn hôm nay ngươi có chuyện gì vậy? Ở trong xe ngựa Hoàng Phủ Cương ôn hòa mà hỏi. Vô Tấn tâm thần hơi không tập trung, hắn không nghĩ mình lại được tước vị quốc công. Lúc trước Hoàng Phủ cử chỉ là một huyện công, liền ở Đông Hải quận Hạ Huy Phong, mà quốc công tương đương với tước vị cao nhất chỉ phong cho công thần, hoặc là cháu trai của thân vương. Mình đột nhiên được tước vị này khiến cho có một cảm giác lâng lâng. Hồi bẩm tổ phụ, con hôm nay không có chuyện gì. Vô Tấn gọi Hoàng Phủ Cương là tổ phụ cũng không có gì là không ổn, tổ phụ của Vô Tấn chính là Tấn An Hoàng đế, Hoàng Phủ Cương là đường huynh của y, luận bối phận hay huyết thống hoàn toàn xứng đáng. Hoàng Phủ Cương hiểu ra Vô Tấn có chút không tập trung, hắn cười nhạt một tiếng rồi giải thích. Ngươi đừng tưởng phong quốc công là tước cao đặc thù, thực tế năm đó cha ta là Lương Vương đáp ứng ủng hộ trình biến, Vĩnh Yên đế phải đảm bảo hứa hẹn kéo dài Lương Vương tức tới đời thứ ba, cha ta không tính ta là đời thứ nhất. Hoành Nhi là đời thứ hai, ngươi là đời thứ ba, hoàng đế trước sau không tuân thủ, sau khi cha ta qua đời dùng lý do hoàng tộc phản đối mà hủy bỏ, phong ta làm quận vương, đây là thất tín, phần thánh chỉ kia vẫn còn ở trong tay ta, chỉ là ta không muốn so đo mà thôi, nếu như hắn chỉ phong ngươi làm quận công ta sẽ tính nợ cũ với hắn. Vô Tấn gật đầu. Vậy theo hoàng chế bình thường, chỉ được phong con làm quận công sao? Đúng. Hoàng chế của Đại Ninh là đích trưởng thừa kế tới đời thứ ba giảm dần một đẳng, nói cách khác phụ thân ta là Lương Vương, sau đó kế tiếp là quận vương, con trai lớn của ta là quốc công, ngươi là quận công, tới ngươi thì thôi, con của ngươi không có tước vị thừa kế gì cả, mặt khác chỉ có con trai trưởng mới có thể thừa kế tước vị, ví dụ như con của ta Hoàng Phủ chắc hắn là Tây Lương Đô Đốc không được kế thừa tước vị, phong quận công là hắn đạt được công lao, ví dụ như Hoàng Phủ Anh Tuấn lần trước ngươi đánh nhau với hắn. Tuy tổ phụ của hắn là quận vương nhưng bản thân của hắn không phải con trai trưởng. Cho nên không có tước vị chỉ có hơn quan. Thế nhưng mà nếu kéo dài tới đời thứ ba, quận vương không nhiều mới đúng, nhưng tại sao con cảm thấy có rất nhiều quận vương, đây là vì sao? Quyển 2 chương 93, Tông Chính Tự. Cái này là thủ đoạn của Vĩnh Yên Đế, hắn sau khi đăng cơ đã đem tất cả huynh đệ giết chết toàn bộ, tử tôn cũng bị đẩy đi tới biên cương, kết quả hoàng thất chỉ còn Lương Vương và Hạ Vương. Vĩnh Yên Đế liền đặc thù phong vương. Tổng cộng 18 thân vương, cách đây 40 năm nhóm thân vương này trước sau qua đời trưởng tử của bọn họ đều là quận vương, tuy nhiên ta và Hoàng Phủ Giật Biểu thì không tính, ta và Hoàng Phủ Giật Biểu là huyết thống hoàng thúc chân chính, năm đó Tấn An. Đế cùng Vĩnh Yên Đế là thân huynh đệ, bọn họ tổng cộng có hai hoàng thúc ruột, một người là Lương Vương, một người là Hạ Vương, Hoàng Phủ Giật Biểu chính là con của Hạ Vương, thiên đạo báo ứng, sau đó Vĩnh Yên Đế chỉ có một đứa con là Hoàng Đế bây giờ. Quan hệ rắc rối phức tạp. Vô Tấn đối với chuyện này hơi hiểu ra, hắn nhìn về Sa Phu, Hoàng Phủ Cương cười nói. Yên tâm đi, xe ngựa này có hiệu quả cách âm vô cùng tốt, trừ phi ta hô to bên ngoài không nghe được. Hoàng Phủ Cương nhanh chóng giảng cho Vô Tấn nghe về tước vị hoàng chế, lúc này cũng đã đến Tông Chính Tự, Tông Chính Tự thiếu khanh Triệu Như Hải đã chờ bọn họ, thấy Hoàng Phủ Cương xuống xe, hắn vội ra đón chào. Lão Vương ra buổi chiều đến cũng được, cần gì tới sớm như vậy. Để Triệu đại nhân vất vả chờ rồi. Hoàng Phủ Cương cười ha hả nói. Ta có chuyện quan trọng muốn làm, thánh chỉ của hoàng đế đã tới chưa? Sáng sớm đã tới, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Như Hải nhìn thoáng qua Vô Tấn mỉm cười. Vị này chính là lệnh tôn của Lương Quốc Công. Vô Tấn không quen được người ta gọi là Quốc Công liền chắp tay thi lễ. Vô Tấn bái kiến Triệu đại nhân. Triệu Như Hải dò xét Vô Tấn cao thấp. Tuấn tú lịch sự lắm, mời hai vị. Triệu đại nhân mời. Triệu Như Hải dẫn bọn họ đi vào trong nha môn của Tông Chính Tự. Đại Ninh Vương triều cấu trúc nha môn đều không tệ lắm, dọc theo trung tâm hành lang là tường phòng nghỉ, hai bên là quan phòng. Tông Chính Tự Khanh Hoàng Phủ Nhân Kiệt đã ở trước cửa thư phòng chờ, năm nay hắn 50 tuổi, là quận Hoài Dương quận vương, 2 tháng trước đã thay Hoàng Phủ Đật Biểu đảm nhận chức Tông Chính Tự Khanh. Mặc dù mới 50 tuổi nhưng tóc thai của hắn đã đầy tơ bạc, tinh thần quắc thước, nhìn thấy Lan Lăng quận vương liền bước tới chắp tay thi lễ. Thỉnh an hoàng thúc. Hắn là vãn bối, mặc dù cũng là quận vương nhưng Lan Lăng quận vương cũng chỉ gật đầu giới thiệu Vô Tấn. Đây chính là cháu trai Hoàng Phủ Vô Tấn của ta, kính xin hiển chất chiếu cố nhiều hơn. Vô Tấn bước tới không người thi lễ. Vô Tấn tham kiến đại nhân. Hắn chưa chính thức quy tông không thể hành lễ thúc chất, Hoàng Phủ Nhân Kiệt dò xét Vô Tấn thoáng qua nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết Vô Tấn, người này là người của thái tử. Tuy nhiên Hoàng Phủ Nhân Kiệt không nói gì, hắn gật đầu với Vô Tấn rồi cười nói. Mời tới tham nghị thất chúng ta mau chóng bắt đầu. Vô Tấn cùng với Hoàng Phủ Cương đi tới tham nghị thất, ở bên trong đó xếp đầy những công văn, vài quan viên của Tông Chính Tự đang chờ ở bên trong. Bởi vì Vô Tấn được Hoàng đế thân vong là Lương Quốc Công, Tông Chính Tự đối với huyết thống của hắn xem xét càng nhiều, do Thiếu Khanh Triệu Như Hải tự mình chủ trì, Hoàng Phủ Nhân Kiệt thì ngồi ở một bên. Vài lao quan viên xét duyệt chứng linh của Vô Tấn, đây là do sáng sớm Hoàng Phủ Cương phái người mang tới. Lao Vương ra mời ngồi, Vô Tấn công tử mời ngồi. Triệu Như Hải khách khí mời bọn họ ngồi xuống, Hoàng Phủ Nhân Kiệt cũng ngồi ở một bên. Lúc này một gã quan viên đã sửa sang lại hồ sơ đưa cho Triệu Như Hải. Triệu Như Hải gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì. Chứng minh thân phận của Vô Tấn không phải là làm sau này mà đã chuẩn bị từ 18 năm trước khi hắn sinh ra, hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở nào. Điều duy nhất khiến cho người ta nghi vấn là bằng chứng căn cứ chính xác, nhưng bà đỡ Vô Tấn 8 năm trước đã qua đời, thời gian 18 năm trôi qua rất khó tìm được chứng nhân. Nếu như theo văn bản có một điều không phù hợp, đó là Vô Tấn không phải là đích trưởng, hắn là do Hoàng Phủ Hành cùng Giang Nam Thẩm Thị sinh ra. Vì Hoàng Phủ Hành không có con nối dõi, cho nên chuyện này cũng được miễn cưỡng trôi qua, mấu chốt là thân phận của Thẩm Thị, nàng đến tuột cùng là nô tịch, quân tịch hay dân tình bình thường, cái này còn phải hỏi Hoàng Phủ Cương, sau đó đi điều tra chứng minh là đúng. Người hỏi là Triệu Như Hải, hắn cười cười. Bắt đầu đi. Triệu Như Hải xem hồ sơ sau đó liền hỏi Hoàng Phủ Cương. Xin hỏi Lão Vương gia, ông vì sao trước kia không thừa nhận đứa bé này, tại sao 18 năm sau mới nhận? Loại nói chuyện này bình thường tuyệt đối không thể hỏi, nhưng ở Tông Chính Tự những lời này nhất định phải hỏi. Hoàng Phủ Cương nhìn thoáng qua Vô Tấn rồi nói. 18 năm trước ta nghĩ rằng sẽ có cháu trai khác, 10 năm trước thứ tử lại sinh một nữ tử, 6 năm trước cháu trai 12 tuổi của ta bị bệnh chết, 5 năm trước con trai trưởng qua đời, năm nay ta 72 tuổi không có cháu trai nào, ta có thể không nhận hắn quy tông sao? Hoàng Phủ Cương vừa nói xong, hai gã thư ký bên cạnh tức tốc chép, sau khi chép xong Triệu Như Hải lại hỏi. Lão Vương gia đã quyết định Thẩm Thị là con dâu, vậy cho hỏi Thẩm Thị có hộ tịch gì? Dân tịch. Triệu Như Hải gật đầu. Xin hỏi Lão Vương gia tại sao lại để cho Đông Hải Hoàng Phủ Thị nuôi dưỡng hải tử? Gia chủ của Đông Hải Hoàng Phủ Thị là Hoàng Phủ Bách Linh, là bạn cũ của ta, hơn nữa hắn dù sao cũng là con của Hoành Nhi, ta không muốn hắn sửa họ, cho nên giao cho Đông Hải Hoàng Phủ Thị nuôi dưỡng là hợp nhất. Nam. Dựa theo quá trình, Triệu Như Hải hỉ hồi mười mấy vấn đề, Hoàng Phủ Cương đều nhất nhất trả lời. Cuối cùng Triệu Như Hải cười hỏi Vô Tấn. Vô Tấn công tử cũng trả lời một vấn đề. Vô Tấn hạ thấp người xuống cười nói. Xin cứ hỏi. Vô Tấn công tử, vấn đề của ngươi thì đơn giản, hơn nữa chỉ có một, công tử thừa nhận Hoàng Phủ Hành là phụ thân của công tử, thừa nhận Hoàng Phủ Cương là tổ phụ của công tử sao? Vô Tấn suy nghĩ một chút. Theo mặt cảm tình ta không thừa nhận Hoàng Phủ Hành là phụ thân của ta, nhưng thừa nhận Hoàng Phủ Cương là tổ phụ của ta. Quyển 2 chương 94, gặp Hoàng đế. Hoàng Phủ Nhân Kiệt ở bên cạnh cười ha hả. Vô Tấn đây không nói chuyện cảm tình mà nói chuyện huyết thống, công tử thừa nhận Hoàng Phủ Hành là phụ thân huyết thống của mình không? Vô Tấn trầm mặc một lát rồi cuối cùng gật nhẹ đầu. Ta thừa nhận. Vậy thì tốt rồi. Triệu Như Hải chính thức viết tên vào trong gia tộc, ở bên cạnh Hoàng Phủ Hành viết chữ. Hoàng Phủ Vô Tấn phong tước Lương Quốc Công. Triệu Như Hải mời Vô Tấn lấy dấu vân tay, sau đó mới đứng dậy nói với Hoàng Phủ Cương. Chúc mừng Lão Vương gia. Vô Tấn hiện tại đã tính là nhận tổ quy tông, tiếp theo là do Tông Chính Tự theo thông lệ điều tra, ước chừng 3 tháng nếu như không sai chúng ta sẽ công bố kết quả. Vậy tước ấn thì sao? Hoàng Phủ Cương hỏi. Phải chăng đợi 3 tháng sau mới có? Không không, tước ấn cùng quy tông không quan hệ, chậm nhất là buổi sáng ngày mai tước ấn sẽ mang tới quý phủ. Ở Tông Chính Tự thời gian cũng không dài, bọn họ tới đây cũng chỉ nửa canh giờ mà thôi, nhưng từ khi từ Tông Chính Tự đi ra thân phận của Vô Tấn đã cải biến. Lúc đè ngón tay lên, Vô Tấn đã không còn là con cháu của Hoàng Phủ Thị Đông Hải nữa mà là chắt trai của Lương Vương, có thể có tước vị Lương Quốc Công đây là một chuyện biết như cá chép hóa rồng, đối với đại đa số người đều cùng hỉ. Nhưng Vô Tấn một chút vui mừng cũng không có, trở thành chắt trai của Lương Quốc Công đồng nghĩa với sau này hắn không còn có đường quay đầu, ý nghĩa rằng hắn và Duy Minh không còn huynh đệ gì nữa, vận mệnh tương lai không xuống địa ngục thì lên thiên đường, không có đường thứ ba. Trong lòng hắn có cảm giác thất lạc không tả. Hoàng Phủ Cương thấy tâm tình của Vô Tấn không tốt liền cười an ủi hắn. Đừng nghĩ quá nhiều chuyện, rất nhiều chuyện ngươi còn không biết, sau này ta sẽ từng bước nói cho ngươi biết. Vô Tấn cười khổ một tiếng, hắn đã trở thành thủ lĩnh mà thủ hạ dưới tay của mình cũng chưa gặp qua. Hai người đi xuống bậc thang của Tông Chính Tự, lúc đang định lên xe ngựa thì có một gã hoạn quan chạy tới hô to lên. Lão Vương gia. Hoàng Phủ Cương dừng bước, hoạn quan thở hồng hộc tiến lên hỏi. Vị nào là Hoàng Phủ Vô Tấn? Vô Tấn khẽ giật mình tiến lên phía trước nói. Ta là Hoàng Phủ Vô Tấn. Mời đến công Hoàng Thượng triệu kiến. Hoàng Phủ Cương cười ha hả nói. Thiếu chút nữa thì bỏ lỡ, bệ hạ đã triệu kiến chúng ta đồng thời tiến cung. Hoàng quan lộ vẻ khó xử. Lão Vương gia bệ hạ chỉ triệu kiến một mình Vô Tấn bốn. Lời này vượt quá dự kiến của Hoàng Phủ Cương, hắn cũng biết đây là Hoàng đế phong tước thật trọng, quốc công có tước vị cực cao, ngay cả thân quốc cứu cũng mới được phong quốc công. Vô Tấn tuổi trẻ như vậy đạt được Hoàng đế dĩ nhiên là muốn triệu kiến hắn. Lan Lăng quận vương liền cười ha hả nói với Vô Tấn. Ngươi mới được phong tước quốc công cho nên bệ hạ muốn triệu kiến, ngươi đi gặp đi không cần lo lắng, chú ý lễ tiết, ta về phủ trước ngươi sau khi kết thúc nhớ về thẳng phủ. Vâng, Tôn Nhi đã biết. Vô Tấn liền lên xe ngựa của hoàng quan, vội đi vào trong cung thành. Hoàng Phủ Cương nhìn chiếc xe ngựa đi qua, trong mắt toát ra một vẻ lo lắng. Hắn tuy nói cho Vô Tấn biết rằng không cần lo lắng, kỳ thật trong lòng hắn còn lo lắng hơn bất kỳ ai khác, đoạt được tước vị chỉ là chuyện đầu tiên. Bởi vì Vô Tấn không có tư lịch nên muốn đoạt được quyền cao thì phải có tước vị, đối với hoàng tộc mà nói tước vị và chức vị xứng đôi, Vô Tấn đoạt được tước vị càng cao thì chức vị càng không thấp. Nhưng đến tột cùng là được thực chức hay chức quan nhàn tản, mấu chốt là phải xem ấn tượng của hoàng đế với Vô Tấn, Hoàng Phủ Cương lo lắng là lo lắng điều này. Xe ngựa một mực đi vào trong nội cung, dừng ở trước điện vài tên hoạn quan đã chờ ở trong đó. Thái Dịch Điện chính là nội thư phòng của hoàng đế, đây là nơi tiếp trọng thần. Dựa theo chế độ của Đại Ninh Vương Triều, thất phẩm đã có thể diện thánh, quân chức cũng tăng thêm một đẳng, Vô Tấn là quân chức lục phẩm, lúc tiến vào diện thánh hắn đã được trao chức vụ quốc công, nhưng phải khắc sâu ấn tượng thì sau này mới được trọng dụng, bởi vậy bây giờ hắn chỉ dùng thân phận quốc công. Là Hoàng Phủ Tướng Quân sao? Một hoạn quan chạy tới hỏi. Vô Tấn chắp tay. Tại hạ chính là Vô Tấn. Trong lòng hắn cũng lo lắng. Hoàng Phủ Cương chưa nói cho hắn biết tầm quan trọng gặp Hoàng đế hôm nay, nhưng Vô Tấn biết rõ hôm nay chính là khởi điểm của mình bất kể là tông chính tự hay là nhận tổ quy tông, vẫn là sắp đặt cho mình gặp Thánh Thượng, bước ngoặt vận mệnh của hắn. Vô Tấn tướng quân đây là lần đầu tiên tướng quân diện thánh, nhất định phải quỳ lạy. Sau khi Thánh Thượng nói bình thân về sau diện thánh không cần quỳ lại chỉ cần không người thi lễ là được. Tiến vào nội cung, một gã hoạn quan giảng giải cho Vô Tấn nghe một chút hạng mục, giống như là lễ nghi diện thánh bình thường. Lần này hoàng đế gặp Vô Tấn vô cùng gấp, hắn không có thời gian học lễ, chỉ chú ý những điều cơ bản. Còn có một điều trọng yếu là, bất kể điều gì cũng không được tiến gần hoàng thượng ba thước, cho dù hoàng thượng tiến tới gần công tử cũng phải lùi về phía sau. Đây là lần đầu tiên công tử diện thánh, chuyện này rất trọng yếu, tới gần ba bước công tử sẽ gặp nguy hiểm. Một lát sau Vô Tấn cùng với hoạn quan đi tới nội thư phòng, của đẩy ra 16 thị vệ khôi ngô cùng với 8 hoạn quan tuyên chỉ đứng ở trước, chấp lễ hoạn quan tiến tới nói. Xin bẩm báo với hoàng thượng. Hoàng Phủ Vô Tấn đã tới. Một gã hoạn quan nhanh chóng tiến vào trong gian phòng, vài thị vệ thì tiến hành kiểm tra nghiêm khắc Vô Tấn, lục soát bên người rất nhanh, sau đó bên trong có một thị vệ dùng thanh âm cao vút nói to. Bệ hạ có chỉ, tuyên Hoàng Phủ Vô Tấn vào yết kiến. Vô Tấn hít sâu một hơi bước nhanh vào trong nội thư phòng. Ở bên trong thư phòng, Đại Ninh Vương Triều Hoàng đế Hoàng Phủ Huyền Đức đang ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương, tựa hồ không chú ý tới chuyện Vô Tấn tới. Vô Tấn bước nhanh tới phía trước. Hoạn quan đã chỉ cho hắn lộ tuyến quỳ lạy, chính là trước vạch màu vàng, Vô Tấn quỳ xuống hành lễ. Vi thần Hoàng Phủ Vô Tấn tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng Phủ Huyền Đức từ từ buông bút dò xét Vô Tấn đang quỳ trên mặt đất, hắn âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này tướng mạo đường đường, rất có thần thái, dung nhan không tầm thường, khó trách Hoàng Phủ Cương muốn hắn quy tông, nếu như có thể bồi dưỡng tốt thì có khả năng làm nên một thân sự nghiệp. Miễn lễ bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Quyển 2 chương 95 Sở Châu Thủy Quân Phó Đô Đốc. Vô Tấn đứng dậy lui về phía sau nửa bước, đứng ở trước một ngân tuyến khác, hai đầu tuyến này là dành cho nhân vật mới gặp gỡ hoàng đế, triều thần có kinh nghiệm thì một mực bảo trì khoảng cách, chỉ có nhân vật mới vào không hiểu quy củ lắm, nếu như thân cận đế vương quá, vượt qua giới tuyến sẽ bị thiếp thân thị vệ ẩn núp trong bóng tối xông ra đánh chết, đây là hạng mục mà hoạn quan liên tục dặn dò Vô Tấn. Hoàng Phủ Huyền Đức thấy Vô Tấn rất cẩn thận đứng trước giới tuyến bằng bạc thì liền mỉm cười. Ngươi cũng không cần quá để ý tới giới tuyến. Châm sẽ không để thị vệ đánh chết ngươi. Vô Tấn đỏ mặt lên. Bệ hạ đây là lần đầu tiên thần diện thánh không biết lễ nghi, mong bệ hạ thứ lỗi. Châm không trách tội. Hoàng Phủ Huyền Đức khoát tay cười nói. Nhân vật bình thường tới thăm đều ở bộ lễ tập một ngày, nhưng vì ngươi xuất hiện đột nhiên tối hôm qua, Lan Lăng quận vương mới nói cho châm biết có đứa cháu này, cho nên châm có hứng thú không kìm được mà muốn gặp ngươi. Ngươi có biết tại sao không? Vi thần không biết. Ngươi không biết châm có rất ít con cháu, cho nên rất coi trọng tình thân. Chấm muốn biết cháu trai trưởng của chấm trông như thế nào. Vô Tấn khoanh tay đứng ở một bên đáp. Vi thần để cho bệ hạ thất vọng rồi. Cũng không thất vọng, ấn tượng đầu tiên của ngươi khiến cho chấm không thất vọng lắm, ngươi đã đọc sách chưa? Hồi bẩm bệ hạ, thần đọc sách vài năm nhưng vì ngu dốt cho nên về sau lấy học võ làm chủ. Trẫm nghe nói ngươi bắn nỏ vô cùng không tệ, ngươi có thể học võ đây cũng là kỳ vọng của tổ phụ. Nói tới đây, Hoàng phủ Huyền Đức nhấc chén trà sâm trên bàn uống một ngụm, hắn suy nghĩ điều gì rồi hỏi Vô Tấn. Trẫm muốn hỏi ngươi một chút, nếu như trẫm muốn cho ngươi ra ngoài làm quan thì ngươi muốn đi nơi nào? Những lời này là nguyên nhân chân thật mà Hoàng phủ Huyền Đức muốn gặp Vô Tấn. Vô Tấn xuất hiện khiến cho bố cục ở Hà Lũng biến chuyển. Tuy Hoàng phủ Huyền Đức không ủng hộ thân quốc cứu dùng hổ phù án đánh ngã Trương Sùng Tuấn, nhưng trong lòng hắn cũng không quá yên tâm về Trương Sùng Tuấn. Hoàng phủ Huyền Đức dù coi trọng Trương Sùng Tuấn nhưng dù sao hắn cũng là con rể của Lan Lăng quận vương, thuộc về phe phái của Lan Lăng quận vương. Điều này khiến cho hắn thủy chung không thể thoải mái. Vài chục năm nay 20 vạn đại quân ở Hà Lũng đều là phạm vi thế lực của Lương Vương. Lan Lăng quận vương cùng với Trương Sùng Tuấn 60 năm ở Hà Lũng thế lực đã thâm căn cố đế, người ngoài khó có thể lung lay. 10 năm trước Hoàng phủ Huyền Đức bổ nhiệm Võ Lạc Đồ làm tiết độ phó sứ ở Hà Lũng muốn dùng hắn phá vỡ sự lũng đoạn của Lương Vương ở đây, nhưng không đến một năm sau, Võ Lạc Đồ bình định Sa Đà bị người Sa Đà giết chết. Sau đó hắn muốn bổ nhiệm Vũ Lâm quân đại tướng quân tới đó tiếm nhận chức vụ thay cho Võ Lạc Đồ, kết quả mấy tháng sau hắn ta lại nhiễm bệnh trở về kinh trị liệu. Hai tiết độ phó sứ Ly Kỳ chết đi khiến cho Hoàng phủ Huyền Đức biết rằng quân Hà Lũng nhất định không cho kẻ nào nhúng tay vào. Trương Sùng Tuấn ra tay cực cao đem quân Hà Lũng nắm chặt trong tay. Trải qua nhiều năm quan sát, Hoàng phủ Huyền Đức đã phát hiện ra phe phái của Lương Vương xuất hiện một nhược điểm chí mạng, đó là mâu thuẫn nội bộ của bọn họ. Con của Lan Lăng quận vương là Hoàng phủ Trắc cùng với Trương Sùng Tuấn có mâu thuẫn. Theo lý Hoàng phủ Trắc là người kế thừa sự nghiệp của phụ thân trở thành Hà Lũng tiết độ sứ, năm đó tiên đế cũng đáp ứng Hoàng phủ Trắc nếu tiếp nhận thì sẽ không có chướng ngại gì, nhưng cuối cùng Hoàng phủ Cương lại đề cử con rể mà không đề cử con ruột của mình. Điều này khiến cho Hoàng phủ Huyền Đức cảm thấy hoang mang, nhưng hiện tại hắn không còn hoang mang nữa, hơn nữa còn rất bội phục Hoàng phủ Cương chủ tính sâu xa. Hoàng phủ Trắc bất kể năng lực hay hy vọng trong quân đều kém xa so với Trương Sùng Tuấn, nếu như Hoàng phủ Trắc là Hà Lũng tiết độ sứ thì hệ Lương Vương sớm bị phá ở Hà Lũng. Hoàng phủ Cương đã nhìn thấy chuyện này cho nên để Trương Sùng Tuấn thay Hoàng phủ Trác. Tuy nhiên cho dù vậy, Hoàng phủ Trác cùng với Trương Sùng Tuấn quan hệ không tốt, hai người đầu năm nay thậm chí vì chuyện con của Hoàng phủ Trác không được làm đô úy mà bất hòa. Hoàng phủ Huyền Đức đã cân nhắc qua, điều Trương Sùng Tuấn để Hoàng phủ Trác tiếp nhận Hà Lũng tiết độ sứ, nhưng như vậy vẫn không giải quyết tận gốc khống chế của Lương Vương ở Hà Lũng. Hơn nữa hắn rất lo lắng Trương Sùng Tuấn sẽ dùng thủ đoạn kháng chỉ, ví dụ như Hà Lũng xuất hiện binh biến hoặc bạo loạn. Năm đó Lương Vương ở trong kinh bị giam lỏng, Hà Lũng buộc phát binh biến nghiêm trọng khiến cho không thể không bổ nhiệm Hoàng phủ Cương làm tiết độ sứ mới. Sau khi bổ nhiệm, binh biến lập tức được dẹp loạn. Ý gì hiện tại không muốn mạo hiểm như vậy, cuối cùng biện pháp xử lý chính là công phá từ bên trong. Hoàng phủ Huyền Đức đã nhìn ra vết rách ở Hà Lũng cho nên quyết định lợi dụng Hoàng phủ Trắc làm tan rã đoàn kết của Lương Vương, cho bọn họ phát sinh tranh đấu, mà con của Hoàng phủ Trắc là Hoàng phủ Vũ chính là một con cờ tốt nhất. Mà đúng lúc này một cháu trai khác của Hoàng phủ Cương xuất hiện. Theo thân phận con riêng mà là người thừa kế Lương Vương hệ. Hoàng phủ Huyền Đức minh bạch sự khổ tâm của Hoàng phủ Cương, hắn muốn dùng Hoàng phủ Vô Tấn thay Trương Sùng Tuấn, Trương Sùng Tuấn đồng ý, Hoàng phủ Trắc đồng ý sao? Nhìn thấu dụng ý của Hoàng phủ Cương, Hoàng phủ Huyền Đức dĩ nhiên là muốn tình thế Hà Lũng càng thêm hỗn loạn. Nghĩ vậy Hoàng phủ Huyền Đức liền khẽ cười. Tức cao cùng chức cao đối ứng, đây là lệ chế trước sau của triều đình. Ngươi nếu như từ Đông Hải quận mà tới thì mong rằng tình huống này ngươi cũng hiểu rõ, cho nên chấm quyết định cho ngươi thừa kế chức vị của phụ thân năm đó. Từ hoàng cung đi ra, Vô Tấn không trực tiếp quay trở lại Lan Lăng quận vương phủ mà một mực hành tẩu chậm rãi trên đường. Trong hai ngày ngắn ngủi đã xuất hiện nhiều biến cố, khiến cho hắn khó có thể thích ứng, thế nên hai ngày này hắn cảm thấy mình như là con rối không có tư tưởng của mình, cứ theo vũ điệu hoàng tộc mà nhảy múa. Bất kể hắn nhận tổ quy tông hay là hoàng thượng tiếp kiến đều không phải là do hắn tự nguyện. Vốn hắn tưởng rằng hoàng đế tiếp kiến hắn có thể biểu hiện một phen, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra hoàng đế tiếp kiến hắn có thâm ý khá, cũng không muốn nhìn hắn biểu hiện từ đầu tới cuối, không cho hắn cơ hội nào. Quyển 2 chương 96, gặp lại cố nhân. Giống như Hoàng phủ Cương sắp xếp vận mệnh của hắn vậy, hoàng đế cũng sắp xếp một con đường của hắn, cho tới bây giờ đều không nghe qua hắn có tư lịch gì. Hai ngày làm mái hoa vệ, bây giờ đã là Sở Châu thủy quân phó đô đốc. Có lẽ bởi vì hắn là hoàng tộc, nhưng Vô Tấn cảm thấy hoàng thượng mệnh cho hắn đảm nhiệm chức vụ này không phải vì hắn là hoàng tộc mà có mục đích rất sâu. Hắn cảm thấy mình giống như là quân cờ mà người đánh cờ một bên là Hoàng phủ Cương, một bên là đương kim hoàng đế. Vô Tấn tuy quyết định thừa kế sự nghiệp của cha mình nhưng hắn không muốn mình thành một con rối để cho người khác nắm mình. Có lẽ người ta vẫn cho rằng mình là một người 18 tuổi, không có thể gánh vác trách nhiệm gì, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn không chỉ 18 tuổi. Hắn nhất định phải theo quy tắc của mình phải là người đánh cờ. Bất chi bất giác Vô Tấn đã tới Nam Thị, Nam thị dòng người như dệt, náo nhiệt và xôn xao khắp nơi đều là thương nhân dị vực, nhiều đội lạc đà đi qua hắn. Vô Tấn dừng trước một cửa hàng, kỳ thật hắn thích sinh hoạt như thương nhân, hắn bắt đầu hoài niệm ngũ thúc của mình, không biết sau khi biết mình được quan lớn tức trọng thúc ấy sẽ có biểu lộ thế nào. Trải qua một cửa hàng châu báu, Vô Tấn đống nhiên sửng sốt, hắn tựa hồ thấy một thân ảnh quen thuộc mang theo một nữ tử đi mua châu báu. Người Vô Tấn chứng kiến là một nam tử chừng 30 tuổi, hắn đem một hộp trang sức đóng lại, đưa cho trưởng quầy hỏi. Chủ quán phu nhân ta thích bảo thạch màu hồng, ngoài ra còn có mấy thứ này, có kiểu dáng khác không? Khách quan thật xin lỗi, gần đây bảo thạch thiếu hàng, tiểu điếm chỉ có vài món thôi. Vậy được rồi, ta tới cửa hàng khác nhìn xem, phu nhân chúng ta đi nơi khác đi. Nam tử mang theo nữ tử này ra khỏi cửa hàng, Vô Tấn cuối cùng cũng nhìn thấy tướng mạo của hắn, đúng là hắn nam tử này chính là huyện lệnh Trương Dung ở Duy Dương huyện, tại sao hắn lại xuất hiện ở kinh thành? Nam tử kia chính là Trương Dung, tháng sau chính là ngày hắn mãn nhiệm, lấy cơ thăm người mà hoạt động trong kinh thành, hôm nay hắn đặc biệt mang thê tử tới đây mua vài món châu báu, mấy năm nay hắn ra ngoài làm quan lệnh nhạt, thê tử nghĩ lại cũng cần phải đền bù. Trương Dung vừa ra khỏi cửa hàng, Vô Tấn đã gọi to. Trương đại nhân. Trương Dung quay đầu lại nhìn thấy Vô Tấn liền kinh hỉ. Vô Tấn, sao ngươi lại ở đây?
Ta tới kinh thành làm việc, đại nhân tại sao cũng tới kinh thành?
Ta tới đây thăm người thân. Trương Dung vội vàng cười giới thiệu Vô Tấn cho thê tử. Đây chính là người mà ta viết thư giới thiệu với nàng, tên là Hoàng Phủ Vô Tấn, một lần buôn bán lời vạn lượng bạc. Vô Tấn vội vàng thi lễ với nàng. Bái kiến phu nhân. Thê tử của Trương Dung họ Lương, chính là con của Thái sư Lương Tố đương triều, nàng dáng vẻ tao nhã, dung mạo tú lệ, nàng gật đầu với Vô Tấn tỏ vẻ đã nghe nói về hắn. Trương Dung biết rõ Vô Tấn thay Tô Hàn Trinh áp vận thuế ngân Đông Cung vào kinh, hắn mới trở lại kinh một ngày đã nghe phụ thân nói tới chuyện này, phụ thân đối với chuyện này rất hứng thú, đáng tiếc hắn tuy là huyện lệnh Duy Dương nhưng tình huống cụ thể lại không biết. Không ngờ lại gặp được ở đây, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn tìm cơ hội này tìm hiểu Vô Tấn thoáng qua. Vô Tấn, hiện tại ngươi có rảnh không?
Đại nhân, hiện tại vừa vặn ta không có chuyện gì.
Trương Dung thấp giọng nói vài câu với thê tử, thê tử của hắn gật đầu liền lên xe ngựa dẫn theo hai nhà hoàn nhanh chóng rời đi. Trương Dung vô vô vai Vô Tấn nói. Tha hương ngộ cố chi, nhân sinh tứ hỷ, ta mời ngươi uống rượu. Vô Tấn gặp được Trương Dung cũng thật cao hứng, ấn tượng của hắn với Trương Dung vô cùng tốt, hơn nữa phụ thân của Trương Dung là lại bộ thượng thư ở trong triều, hắn cũng muốn nhận thức một phen. Hắn vui vẻ cười nói. Vậy ta mời Trương đại nhân, chúng ta đi Bách Phú Tiểu Lâu, ở chỗ đó hoàn cảnh không tệ. Trương Dung cười ha hả nói. Được rồi, hôm nay ta tiếp ngươi. Hai người đi tới Bách Phú Tiểu Lâu. Trưởng quỹ vừa ở cửa ra vào tiễn khách nhìn thấy Vô Tấn thì tiến lên cười nói. Hóa ra là Hoàng Phủ tướng quân, hoan nghênh quang lâm. Trương Dung kinh ngạc nhìn Vô Tấn, hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, gọi là Vô Tấn tướng quân. Vô Tấn, có chuyện gì vậy? Ngươi nhập sĩ rồi sao? Vô Tấn cười khổ một tiếng. Chuyện rất dài dòng, đợi lát nữa ta nói cho đại nhân nghe. Hắn nói với trưởng quầy. Sắp xếp cho ta một gian nhã thất. Trưởng quầy rất sợ Vô Tấn, vội vàng đáp ứng. Không thành vấn đề. Hoàng phủ tướng quân mời lên lầu 2. Hắn tự mình dẫn Vô Tấn lên lầu 2, sắp xếp một gian nhã thất, Vô Tấn chọn mười mấy món ăn, và hai bình rượu ngon, trưởng quầy lui xuống, gian phòng chỉ còn hai người Vô Tấn và Trương Dung. Trương Dung trong lòng nghi hoặc bất định, hắn liền vội hỏi. Vô Tấn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô Tấn thở dài, rót cho Trương Dung một chén trà nóng. Rất nhiều chuyện xảy ra ngay cả ta cũng không biết được, đại nhân ta đã không còn là Đông Hải Hoàng phủ thị, ta là con cháu của kinh thành Hoàng phủ thị. Trương Dung nâng chung trà lên, minh bạch ý của Vô Tấn, nếu quả thực như lời Vô Tấn nói thì hắn trở thành tướng quân cũng chẳng có gì là lạ. Ngươi nói là thân phận thực tế của ngươi là hoàng tộc. Lúc này vài tên tiểu nhị bưng rượu và rau trồi lên, Vô Tấn rót cho Trương Dung một chén rượu. Ta nằm mơ cũng không ngờ ta chính là hoàng tộc, tổ phụ ta đã sớm biết, cho nên khi ta quay trở lại kinh bọn họ đã sắp xếp xong xuôi. Trương Dung tò mò hỏi. Không biết là vương gia nhà nào? Lan Lăng quận vương đại nhân đã nghe qua chưa? Hóa ra ngươi là hậu nhân của Lan Lăng quận vương. Ánh mắt của Trương Dung lộ ra sự khiếp sợ, Lan Lăng quận vương Hoàng Phủ Cương là một trong tam lão trong triều đình, tuy bản thân của hắn là chức quan nhà tản, nhưng hắn có Tây Lương làm hậu đài, thế lực rất lớn, nếu như Vô Tấn là hậu nhân của Lan Lăng quận vương thì tiền đồ không thể đo lường. Vậy ngươi hiện tại có tước vị gì? Trương Dung lại hỏi. Vô Tấn gật đầu. Hôm nay tước vị vừa phong để cho ta làm lương quốc công. Trương Dung hít một hơi lạnh, trời ạ! Đúng là quốc công phụ thân của mình mới là quận công, người trẻ tuổi này đã là quốc công. Trong lòng hắn vừa hâm mộ vừa thấy mình may mắn, hâm mộ là hắn không có may mắn như Vô Tấn, mà may mắn chính là hắn và Vô Tấn không phải là kẻ địch, không mang tới một cường địch cho phụ thân. Quyển 2 chương 97, Trương Tấn Tiết.
Hắn nâng chén rượu cười nói. Vì ngươi thăng quan ta kính ngươi một ly. Hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch, Vô Tấn rót rượu cho hắn, Trương Dung vội đoạt lấy bầu rượu. Để ta. Hắn rót rượu cho Vô Tấn, vừa cười vừa hỏi. Tước cao tất có chức cao, không biết Hoàng thượng phong cho ngươi chức vị gì. Vô Tấn cười nói. Hôm nay đã phong quân chức. Đợi đã nào. Trương Dung ngăn lại cười nói. Để ta đoán một phen. Hắn trầm ngâm một thoáng rồi nói. Đã phong cho ngươi làm lương quốc công thì hiển nhiên muốn ngươi đi Tây Lương phát triển, nhưng ngươi niên kỷ còn nhỏ, cho nên hẳn là phó đô đốc, ta đoán không sai chứ. Vô Tấn lắc đầu. Không phải đi Hà Lũng đại nhân đoán sai rồi. Trương Dung ngạc nhiên. Vậy đi đâu? Vẫn quay trở lại Đông Hải quận, Hoàng thượng phong cho ta làm Sở Châu tổng quản phó đô đốc. Trương Dung thật sự ngây người, hắn ngơ ngác nhìn Vô Tấn, sau nửa ngày mới từ từ nói. Ngươi có biết Sở Châu thủy quân đô đốc là ai? Có bao nhiêu đội thuyền binh lực ra sao không? Ta đúng là không biết. Vô Tấn vội vàng hỏi. Những chuyện này ta rất muốn biết, Trương đại nhân có thể nói được không? Ta cho ngươi biết, Sở Châu thủy quân có 5 thủy quân phủ, hơn 2 vạn người phân bố ở Duyên Hải Đông Hải, Nhan Môn ở Giang Ninh phủ, Sở Châu thủy quân đô đốc chính là Sở Vương ở phía xa, mà thực quyền chính là phó đô đốc Dương Tụng, người cưới tộc muội của thân quốc cứu, là tâm phúc của thân quốc cứu, hắn và ta cũng giống nhau, tháng sau là mãn khóa, triệu hồi về kinh, Sở Châu thủy quân cho tới giờ vẫn là thế lực của thân quốc cứu. Chúng ta đều cho rằng sẽ do một tâm phúc của thân quốc cứu. Đến đảm nhiệm không ngờ lại là ngươi, thật là bất ngờ, Hoàng thượng lần này làm như vậy là có dụng ý gì? Trương Dung nói cũng khiến cho Vô Tấn lắp bắp kinh hãi, hắn vẫn cho rằng thủy quân phó đô đốc là một chức quan nhàn tản, Hoàng thượng sẽ không cho một người 18 tuổi như mình có thực quyền, không ngờ thủy quân đại đô đốc Sở Châu lại là Sở Vương như vậy, hắn thực tế là người cầm quyền, chấp trưởng 2 vạn quân ở Sở Châu. Cứ như thế mà cướp đi địa bàn của Sở Vương, Hoàng thượng có ý gì đây? Hắn thật sự muốn hồ đồ, hắn một mực nghĩ tới dụng ý của hoàng đế không cho hắn đi Hà Lũng chính là đánh một đòn tới thân quốc cứu, muốn cho hắn gây thù chuốc oán với thân quốc cứu sao. Hắn lần này hộ tống thuế ngân Đông Cung vào kinh, hoàng thượng khẳng định cũng biết, nhìn biểu hiện kia xem hắn là người của thái tử Đông Cung, có lẽ muốn cho hắn tự gây thù hẳn với thân quốc cứu, đem Lương Vương Hệ trở thành địch nhân của thân quốc cứu, như vậy chẳng phải là tiện nghi cho thái tử sao. Mọi chuyện không đơn giản như vậy, Trương Dung tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó liền túi đầu trầm tư, hắn bỗng nhiên uống cạn chén rượu rồi nói với Vô Tấn. Ngươi có đồng ý đi gặp cha ta một lần không? Có thể ông ấy cho ngươi một lời giải thích. Phụ thân của Trương Dung tên là Trương Tấn Tiết, chính là hữu tướng trung thư của Đại Ninh Vương Triều kiêm lại bộ thượng thư, là quan lớn số 2 trên triều sau thân quốc cứu. Trên thực tế nếu như thân quốc cứu không có nhân tố hoàng thân thì Trương Tấn Tiết là quyền thần số 1. Vô luận tư lịch hay xuất thân, thân quốc cứu đều thấp hơn Trương Tấn Tiết một bậc. Hơn nữa Trương Tấn Tiết nắm thực quyền, thân quốc cứu nắm tài quyền, thân quốc cứu không thể so sánh với Trương Tấn Tiết, chỉ là so sánh thế lực địa phương thì Trương Tấn Tiết không bằng thân quốc cứu. Trương Tấn Tiết năm nay ngoài 50 tuổi, phụ thân của hắn là tướng quốc Trương Gia Dịch, bản thân của hắn năm 20 tuổi đã đậu thám hoa, từ huyện lệnh mà đi lên, từng bước được thăng thành trung thư lệnh, lại bộ thượng thư, tư lịch cực kỳ hùng hậu. Trương Tấn Tiết dáng người trung đẳng, từ bên ngoài nhìn vào thậm chí còn có phần gầy yếu. Hắn tuy tướng mạo xấu xí nhưng bất cứ động tĩnh gì trên triều đình đều không qua được mắt hắn. Trương Tấn Tiết có 2 trai 2 gái, 2 đứa con gái đều đã xuất giá, con trai trưởng là Trương Quần đảm nhiệm thứ sử Trần Lưu Quận, thứ tử là Trương Dung, là huyện lệnh Duy Dương. Hôm nay thân thể của Trương Tấn Tiết không được khỏe, buổi trưa về nhà nghỉ ngơi, trong thời gian này triều đình không có chính vụ đại sự gì, ngược lại đấu tranh quyền lực khắp nơi lại phức tạp. Trương Tấn Tiết trong lòng rõ ràng lần này đấu tranh quyền lực nổ ra vào việc Đông Cung áp giải thuế ngân vào kinh. Sau đó là tới hổ phù án. 2 chuyện này có vẻ không tương liên gì với nhau, nhưng nếu lưu tâm quan sát thì bên trong còn có một vòng liên hệ, đó là Lan Lăng quận vương xuất hiện tại Yển Sư huyện trở thành yểm hộ thuế ngân cho Đông Cung. Mà hổ phù án Lan Lăng quận vương lại dính líu vào trong đó, hơn nữa còn là nhân vật mấu chốt, Trương Tấn Tiết căn cứ vào kinh nghiệm chính trị vài chục năm phán đoán, hắn cho rằng hoạch tâm đấu tranh là tranh giành thế lực của Lương Vương Hệ. Bất lù ai là thân quốc cứu ngầm hạ sát thủ hay là thẳng thắn làm thái tử, đối với hổ phù án vô cùng quan tâm đặc biệt, kỳ thật tất cả đều muốn lôi kéo thế lực của Lương Vương vào trận doanh của mình để cho mình sử dụng. Trương Tấn Tiết cũng thừa nhận thế lực của Lương Vương Hệ thực khiến cho người ta tâm động, 20 vạn đại quân Tây Lương một mực nắm giữ ở trong tay của Lương Vương Hệ, đó là mấu chốt khiến cho Đại Ninh Vương Triều được yên ổn ở biên cương, cũng là quân đội duy nhất mà hoàng đế trực tiếp khống chế. Thái tử cùng với Sở Vương, bất kể là ai đoạt được ủng hộ của thế lực Lương Vương đều có một bước tiến dài trong việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thế nhưng mà thái độ của hoàng thượng thì sao? Trương Tấn Tiết chú ý tới hoàng thượng từ đầu tới cuối không tỏ thái độ, thậm chí còn đặt mình ở ngoài sự suy xét, điều này khiến cho Trương Tấn Tiết cảm thấy vô cùng quỷ dị. Mãi cho tới sáng sớm ngày hôm nay ở trong cung đột nhiên truyền ra ý chỉ,
phong cháu trai của Lan Lăng quận vương Hoàng Phủ Vô Tấn làm lương quốc công, Trương Tấn Tiết đông nhiên ý thức được Hoàng thượng đã xuất thủ. Hoàng thượng cảnh báo thái tử và thân quốc cứu ai cũng không được có chủ ý với quân ở Hà Lũng, tuy nhiên Lan Lăng quận vương chỉ có một cháu trai là Hoàng Phủ Trác con của Hoàng Phủ Võ Thực, bây giờ lại hiện ra Hoàng Phủ Vô Tấn khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Hắn đang ở trong thư phòng tự đánh giá điều này thì bỗng nhiên thấy Trương Dung ở ngoài cửa gọi. Phụ thân Hải Nhi có thể vào không? Vào đi. Trương Dung đẩy cửa tiến tới, quỳ xuống lễ bái. Hải Nhi thỉnh an phụ thân. Trương Tấn Tiết đối với hai đứa con trai đều vô cùng ưa thích, dĩ nhiên hơi thích Tiểu Nhi Tử hơn. Tiểu Nhi Tử từ nhỏ lớn lên tuy giống mẫu thân nhưng tính cách lại giống hắn, trầm ổn khôn khéo, có chút thu liễm. Quyển 2 chương 98, kiến giải của Trương Tấn Tiết. Trương Tấn Tiết cũng đã đánh giá việc mà nhi tử của mình làm ở Duy Dương huyện, thấy rất không tệ, sau này đang suy nghĩ cho hắn trở thành trưởng sử hoặc là hạ quận thứ sử, cũng không có người nói là hắn chiếm tiện nghi cho con mình. Trương Tấn Tiết mỉm cười. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Trương Dung đứng lên, khoanh tay Trương Tấn Tiết cười hỏi hắn. Vi phụ nghe con ra ngoài đi bái phỏng đại thần sao? Trương Dung vội vàng nói. Hồi bẩm phụ thân, Hải Nhi hôm nay cùng với thê tử ra Nam Thị, muốn mua ít đồ cho nàng ta, chuẩn bị buổi tối tới nhà nhạc phụ. Trương Tấn Tiết gật đầu. Mẹ của con thường nói với ta, con dâu có tri thức hiếu nghĩa, có hiếu thuận, con ở bên ngoài làm quan nhiều năm, nàng độc thân phụng dưỡng cha mẹ chồng cũng không phải là điều dễ dàng, triều đình cho phép vợ của con ra ngoài theo, sau này con đi nhậm chức thì mang vợ đi theo đi, cũng để cho nàng ta có thể chiếu cố con. Hải Nhi tuân lệnh phụ thân. Dừng một chút, Trương Dung lại hỏi. Phụ thân, Hải Nhi có chuyện muốn bẩm báo với phụ thân. Ta biết ngươi không vô sự tới đây, nói đi có chuyện gì. Phụ thân, Hải Nhi hôm nay ở Nam Thị gặp được một cố nhân ở Duy Dương huyện, người này khiến cho Hải Nhi cảm thấy hơi kinh ngạc cho nên muốn để phụ thân gặp hắn, đã mang về phủ, nếu như phụ thân không muốn gặp hắn thì chút nữa Hải Nhi tiện hắn đi. Dung Nhi. Trương Tấn Tiết hơi mất hứng mà nói. Vi phụ nói ngươi nghe này, ngươi tại sao lại lỗ mãng như thế? Không được sự đồng ý của ta đã dẫn người về, như vậy không hợp lễ là một, làm vi phụ khó xử là hai. Ngươi làm quan cũng không ngắn tại sao lại táo bạo như thế? Hồi bẩm phụ thân, Hải Nhi định bẩm báo với phụ thân trước nhưng con cảm thấy chuyện này rất trọng yếu, sợ chậm trễ đại sự của phụ thân cho nên vội mời hắn tới. Sao, thật là kỳ quái. Trương Tấn Tiết nhịn không được cười nói. Ở Duy Dương huyện người nào có thể lỡ đại sự của ta? Tô Hàn Trinh sao? Phụ thân không phải hôm qua đã hỏi chuyện Đông Cung Thuế Ngân sao? Người này có quan hệ, hắn tên là Hoàng Phủ Vô Tấn, phụ thân đã từng nghe qua chưa? Hoàng Phủ Vô Tấn. Trương Tấn Tiết cảm thấy danh dự này vô cùng quen thuộc, hắn nghĩ lại thì nhớ được buổi sáng Hoàng thượng phong cháu trai của Lan Lăng quận vương làm lương quốc công, người đó không phải tên là Hoàng Phủ Vô Tấn sao, hơn nữa sáng hôm qua Hoàng thượng còn triệu kiến hắn. Trương Tấn Tiết bắt đầu đứng dậy mà hỏi. Hắn hiện tại ở đâu? Hắn đang ở trong phòng của Hải Nhi, phụ thân muốn gặp hắn sao? Khoan đã. Trương Tấn Tiết ngồi xuống trầm tư một thoáng rồi hỏi. Ngươi cùng với hắn quan hệ thế nào? Hắn chính là con cháu của Đông Hải Hoàng Phủ Thị. Tô Hàn Trinh rất coi trọng hắn, con lúc ban đầu từng có xích mích với hắn nhưng sau đó hắn tới tìm con, hận lỗi con rất thích hắn, thời gian trôi qua liền kết giao mật thiết, tuy nhiên con không ngờ hắn lại là hoàng tộc. Chuyện này thật khó dự liệu, Dung Nhi, con không được đơn giản làm kẻ thù của người khác, nhớ kỹ đạo lý này. Vâng, Hải Nhi nhớ kỹ. Trương Tấn Tiết lại hỏi. Vậy hắn có nói cho con biết, hoàng thượng phong cho hắn làm chức quan gì không? Hắn nói hoàng thượng phong cho hắn làm Sở Châu thủy quân phó đô đốc. Trương Tấn Tiết khẽ giật mình. Tại sao lại là Sở Châu? Hải Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, đã phong làm lương quốc công tại sao lại đi Sở Châu, kỳ thực hắn cũng rất nghi hoặc không hiểu dụng ý của Hoàng thượng, không biết phụ thân có thể chỉ điểm hắn một phen. Trương Tấn Tiết nhíu mày một lát sau đó nở ra nụ cười. Ta đối với người trẻ tuổi này có chút hứng thú, dẫn ta tới gặp hắn. Trương Dung đi ra ngoài rồi, một lát sau hắn dẫn Vô Tấn tới thư phòng của Vô Tấn. Vô Tấn sở dĩ cùng Trương Dung tới phủ thật ra không phải muốn biết nguyên nhân mình được phong làm phó đô đốc thủy quân Sở Châu mà là hắn muốn nhận thức Trương Tấn Tiết phụ thân cũ ạ giờ Trương Dung, đây là quyền thần trong triều không thua gì thân quốc cứu. Vô Tấn tiến tới thi lễ thật sâu. Vãn bối Vô Tấn tham kiến tướng quốc. Trương Tấn Tiết dò xét hắn cao thấp rồi nói. Hóa ra ngươi chính là Hoàng Phủ Vô Tấn, tên của ngươi hôm nay đã hoành động trên triều đình, 18 tuổi là lương quốc công, ở trong hoàng tộc cũng rất hiếm gặp. Vô Tấn khiêm tốn nói. Tiểu tử kiến thức thô lậu được hoàng thượng ban ân, tiểu tử thẹn trong lòng không dám nhận sự coi trọng của tướng quốc. Kiến thức thô lậu không nói tới, nếu như ngươi kiến thức thô lậu thì làm sao lừa được Thiệu Cảnh Văn, đem thuế ngân Đông Cung vận chuyển an toàn vào kinh, nếu như ngươi kiến thức thô lậu thì làm sao có thể đại náo Bách Phú Tiểu Lâu, khiến cho thân quốc cựu phải khó xử, Vô Tấn ngươi quá khiêm nhường rồi. Vô Tấn thấy hắn cũng biết những chuyện của mình làm thì liền nói. tất cả đều không qua mắt được tướng quốc. Trương Tấn Tiết cười cười khoát tay chặn lại. Mời ngồi xuống. Hắn sau đó lại nói với nhi tử. Người cũng ngồi xuống đi. Ba người ngồi xuống, thị nữ dâng trà cho bọn họ, Trương Tấn Tiết cười nói với Vô Tấn. Ta nghe nhi tử nói ngươi đã được phong làm Sở Châu Thủy quân phó đô đốc, trước hết chúc mừng ngươi. Tướng quốc là trung thư lệnh, là lại bộ thượng thư, chẳng lẽ còn không biết chuyện này sao? Có lẽ bổ nhiệm ngươi đã tới trung thư tỉnh cho nên ta hồi phủ vẫn còn chưa biết. Trương Tấn Tiết trầm ngâm một thoáng rồi nói với Vô Tấn. Dựa theo lệ cũ của triều đình, phía dưới vương tước, chức quan cùng tước vị cũng đều tương xứng, ngươi đảm nhiệm Sở Châu Thủy quân phó đô đốc, tước vị hẳn là Sở Công, Ngô Quốc Công, Việt Quốc Công hoặc Hoài Quốc Công mới tương xứng. Nhưng ta nghe nói ngươi là Lương Quốc Công, ta lập tức nghĩ rằng ngươi phải tới Tây Lương làm quan, bây giờ tới Sở Châu khiến cho người ta bất ngờ, Vô Tấn ngươi có biết duyên cớ vì sao không? Tục ngữ nói, thân sơ phải khôn ngoan, tiến hành với tư cách là tướng quốc. Trương Tấn Tiết dĩ nhiên không vì lần đầu gặp mặt mà đã thành thật với Vô Tấn, mỗi lời nói của hắn đều thận trọng, thực tế tâm tư của hoàng đế hắn không dám đơn giản tiết lộ, để cho Vô Tấn lo lắng rồi mình mới nói nguyên nhân. Trương Tấn Tiết sau khi Dương Hoàng hậu qua đời cũng bắt đầu rối loạn trận tuyến. Hắn cũng không phát giác ra thiên hướng của thân quốc cứu, nhưng theo tình thế dần ổn định, hoàng phủ Giật Biểu bị bãi miễn chức tông chính tự khanh, hắn bỗng nhiên ý thức được hoàng thượng cũng không thật sự có ý phế thái tử, hắn dần tỉnh ngộ lại trở về trung gian, không tham dự quyền đấu giữa thái tử và thân quốc cứu. Quyền 2 chương 99, Thiếu Doãn Giang Ninh. Nhưng hắn cân nhắc lâu dài cũng muốn mình có thực lực không thua gì thân quốc cứu và thái tử, như vậy sau khi thái tử hay Sở Vương đăng cơ, điều đầu tiên vẫn là lôi kéo chính mình, khiến mình ở trong triều đình dựng được thế bất bại. Trương Tấn Tiết ở trong triều đình uy vọng đã đầy đủ, nhưng thế lực địa phương lại quá ít, phương diện quân đội là trống rỗng, nếu như có thể liên minh với Lương Vương thì sẽ tăng cường lực lượng của hắn. Hắn tuy có ý nghĩ như vậy nhưng vẫn một mực không có cơ hội. Không ngờ nhi tử Trương Dung lại có quan hệ với hoàng phủ Vô Tấn của Lương Vương Hệ, khiến cho hắn có hy vọng. Cho dù Trương Tấn Tiết trong lòng đã có ý lôi kéo Lương Vương Hệ nhưng hắn vẫn ẩn náu, cho rằng Vô Tấn là một vãn bối bằng hữu của nhi tử, dùng thân phận của người lớn mà từ từ huấn đạo hắn. Sở Châu Thủy quân phó đô đốc xưa nay đều là do thân quốc cứu đề cử, 5 năm nay đều theo lệ cũ này, đã thay đổi 3 phó đô đốc nhưng đều là do thân quốc cứu đề cử, lần này hoàng thượng không biết vì sao không để cho thân quốc cứu đề cử mà chỉ định ngươi. Toàn bộ Sở Châu Thủy quân có 24.000 người, 5 cái quân phủ, trong đó Đông Hải quận 2 cái, Giang Ninh phủ 2 cái, Dư Hàng quận 1 cái, 5 thủy quân phủ chống cự lại Giả Qua phủ Tang, nhưng từ khi Phượng Hoàng hội xuất hiện ở Đông Nam Duyên Hải, Giả Qua phủ Tang đã 20 năm không xâm phạm Đại Ninh Vương Triều, hiện tại Sở Châu Thủy quân có nhiệm vụ chủ yếu là kháng lại Phượng Hoàng hội. Vô Tấn lắng nghe từng câu nói của Trương Tấn Tiết, hắn biết rõ Trương Tấn Tiết không thành thật như hắn muốn, nhưng lời nói của Trương Tấn Tiết nhất định sẽ để lộ tin tức trọng yếu nào đó. Khi Trương Tấn Tiết nhắc tới Phượng Hoàng hội, Vô Tấn trong lòng nhảy dựng, đồng nhiên hắn minh bạch ý của Trương Tấn Tiết, chẳng lẽ Hoàng thượng biết hắn có quan hệ với Phượng Hoàng hội nên cho hắn đi đối phó với Phượng Hoàng hội. Nhưng lý do này không đáng tin. Nếu như Hoàng thượng biết mình có quan hệ với Phượng Hoàng hội mà còn giao Sở Châu Thủy quân cho mình, không phải muốn mình trợ giúp Phượng Hoàng hội sao? Trong lòng hắn có nghi vấn, Vô Tấn lại cười hỏi. Vừa rồi theo lời nói của tướng quốc, tước vị cùng chức quan xứng đôi, tổ phụ của ta là Lan Lăng quận vương mà vốn là Hà Lũng tiết độ sứ, cái này cũng không xứng đôi rồi. Hiền chất có chỗ không biết rồi, Lan Lăng quận vương 10 năm trước vốn có tước vị là Lương Vương, hoàn toàn xứng với chức vị Hà Lũng tiết độ sứ. Chính vì y không mang binh ở Hà Lũng theo cho nên mới được sửa phong giống như hoàng phủ biệt giá hoàng phủ Cừ. Hắn vốn là Lương quận biệt giá, làm Lâm Dĩnh huyện công, về sau đảm nhiệm Đông Hải quận biệt giá, sửa phong làm Sở Dương huyện công, đây là chức tước xứng đôi, xưa nay chưa từng phá lệ. Vậy vãn bối là lần đầu tiên phá lệ sao? Trương Tấn Tiết cười lắc đầu. Hiện tại nói còn quá sớm, nếu như 1 năm sau hiền chất vẫn ở Sở Châu thì ta thừa nhận đúng là hiền chất phá lệ. Nói đến đây, ý tứ của Trương Tấn Tiết đã rõ ràng, phái Vô Tấn tới Sở Châu đảm nhiệm phó đô đốc thủy quân khả năng chỉ là một thời kỳ quá độ, chậm nhất 1 năm sẽ có biến hóa. Vô Tấn vội vàng đứng dậy thi lễ thật sâu. Đa tạ tướng quốc dạy bảo văn bối, tướng quốc thân thể đã không khỏe, ta sẽ không quấy rầy tướng quốc nữa. Trương Dung tiễn Vô Tấn rồi quay lại thư phòng, hắn biết rõ sau này phụ thân sẽ có chuyện nói với hắn. Ngồi xuống đi. Vô Tấn cho nhi tử nghỉ xuống. Có lẽ vì nguyên nhân thân thể không khỏe mà trên mặt của hắn lộ ra một vẻ mệt mỏi, Trương Dung cảm nhận thấy phụ thân mệt mỏi thì vội vàng nói. Phụ thân nghỉ ngơi trước đi, buổi tối Hải Nhi thỉnh giáo phụ thân. Ta không sao, ngươi ngồi xuống trước đi. Trương Dung không dám nhiều lời nữa, ngồi xuống, Trương Tấn Tiết dưỡng thần trong chốc lát mới từ từ hỏi nhi tử. Vi phụ hỏi ngươi nhiệm kỳ kế tiếp ngươi muốn ở kinh thành hay muốn ra ngoài? Trương Dung cười xấu hổ. Phụ thân chỉ bảo Hải Nhi vẫn chưa nghĩ được. Ngươi chưa nghĩ được sao? Trương Tấn Tiết cười lạnh một tiếng.
ta là phụ thân của ngươi, chẳng lẽ ngươi có lời khó nói với ta?
Trương Dung đỏ mặt lên vội vàng đứng lên nói.
Hài nhi không dám.
Vậy ngươi nói thật cho ta biết, đến tột cùng ngươi nghĩ thế nào?
Vâng.
Kỳ thật Trương Dung muốn tìm cơ hội nói chuyện với phụ thân, nhưng hắn một mực không tìm thấy cơ hội thích hợp, hôm nay phụ thân đã nói chuyện với hắn thì hắn cũng nói thật.
Phụ thân kỳ thật Hài Nhi cũng không để ý tới chuyện ở lại kinh hay ra ngoài, Hài Nhi chỉ chú ý tới chức vụ chính thức, liệu có thể để lại chiến tích gì cho con không? Nếu như ở lại kinh có lợi thì con ở lại kinh, nếu như ra ngoài có lợi thì con ra ngoài.
Nếu như cả hai đều có lợi thì sao?
Trương Tấn Tiết cất tiếng hỏi.
Nếu như cả hai đều có lợi thì con thấy đi ra ngoài tốt hơn, dù sao ở kinh thành bàn tay khống chế cũng quá nhiều.
Kỳ thật Trương Dung nói rất đúng, kinh thành quan lớn rất nhiều, khó có thể hầu hạ, hắn thân là huyện lệnh tối đa vào kinh thăng làm lang trung đây không phải là điều hắn muốn làm thị lang nhưng nếu như vậy thì phải đợi vài năm nữa.
Trương Tấn Tiết gật đầu hiểu được ý của nhi tử liền cười cười nói.
Sau khi ngươi mãn nhiệm 2 tháng trước ta đã nghĩ thay cho ngươi, một là làm lang trung bộ binh, 2 là trưởng sử Huỳnh Dương quận, ngươi muốn làm cái nào?
Trương Dung nhíu mày một thoáng, nếu như làm thứ sử Huỳnh Dương quận thì hắn còn cân nhắc, nhưng chỉ làm một trưởng sử thì hắn không muốn, đây khác nào thăng quan nửa cấp.
Nếu như có 2 lựa chọn thì hài như lưu ở kinh.
Đây là cách nghĩ của phụ thân 2 canh giờ trước, hiện tại ta đã thay đổi đem Huỳnh Dương trưởng sử đổi thành Giang Ninh phủ thiếu doãn, ngươi có suy nghĩ gì không?
Hai mắt Trương Dung sáng ngời, nếu như làm thiếu doãn Giang Ninh phủ, thì hoàn toàn không giống lúc trước.
Thiếu doãn Giang Ninh phủ cấp bậc tương đương với thứ sử Trung Châu. Hơn nữa tầm quan trọng của Giang Ninh Phủ không cần nói cũng biết, đảm nhiệm thiếu doãn Giang Ninh Phủ là con đường lý tưởng nhất sau khi hắn mãn nhiệm huyện lệnh Duy Dương huyện.
Phụ thân Hải Nhi nguyện làm Giang Ninh Phủ thiếu doãn.
Trương Tấn Tiết cười ha hả, lựa chọn của Nhi tử nằm trong dự liệu của hắn, hắn lại nói.
Ngươi biết vì sao phụ thân muốn cho ngươi đi Giang Ninh làm thiếu doãn không?
Quyển 2 chương 100, đằng sau Tấn An chỉ biến.
Trương Dung trầm tư một lát rồi nói.
Có phải chăng có quan hệ với việc Vô Tấn đảm nhiệm chức thủy quân phó đô đốc?
Không tệ, ngươi thông minh hơn tưởng tượng của vi phụ, có thể nhìn ra dụng ý của ta, ta đúng là vì Hoàng phủ Vô Tấn mà mới cho ngươi đi Giang Ninh phủ.
Tệ hế nhưng mà.
Trương Dung muốn nói gì rồi lại im lặng.
Trương Tấn Tiết nhìn hắn, thản nhiên nói.
Ngươi cảm thấy vi phụ quyết định hơi qua loa phải không?
Hài nhi không dám.
Trương Dung túi đầu xuống, kỳ thật hắn cho rằng như vậy phụ thân quyết định hơi qua loa rồi mới gặp mặt Vô Tấn đã cải biến chủ ý, điều này không phải phong cách của phụ thân.
Trương Tấn Tiết chậm rãi hỏi.
Kỳ thật cho ngươi đi Giang Ninh phủ đã là quyết định từ lâu của ta, cũng là ý của Hoàng thượng, chiếu cố cho vi phụ nhưng cân nhắc tới việc Giang Ninh là địa bàn của thân quốc cứu cho nên không muốn cho ngươi đi tới đó, mặt khác ta cũng biết ngươi cùng với cháu trai Lan Lăng quận vương quan hệ rất tốt, cho nên cải biến chủ ý cũng là truy nệ bình thường.
Phụ thân muốn kết giao với Lương Vương hệ sao?
Trương Tấn Tiết gật đầu.
Chính xác là ta muốn cùng với Lương Vương kết làm đồng minh.
Hắn đứng dậy chắp tay đi vài bước.
Ở trong Đại Ninh Vương chỉ nhìn chỉ có thế lực của Sở Vương và Đông Cung, kỳ thật trong triều còn có rất nhiều thế lực ví dụ như Tề Vương hệ, Lương Vương hệ, Triệu Vương hệ, còn có tướng quốc hệ của ta, các thế lực rắc rối phức tạp, chỉ có kẻ thực lực mạnh mới đạt được lợi ích lớn nhất, tướng quốc hệ có thể nói là trung tiểu phái, nếu như có thể liên minh với Lương Vương hệ thì quân đội và tài nguyên đều được tăng cường, mà Lương Vương hệ cũng là hệ yếu nhất về tài nguyên, cho nên ta hy vọng ngươi có thể thay ta làm chuyện này.
Thế nhưng mà Hoàng Phủ Vô Tấn còn rất trẻ. Phụ thân có phải đề cao hắn rồi không?
Trương Tấn Tiết mỉm cười.
Cái này thì ngươi không thấy rõ tình huống rồi, nếu nói hắn trẻ tuổi thì Sở Vương còn trẻ hơn cả hắn, Sở Vương hệ tại sao mạnh như vậy?
Mấu chốt không phải là vì niên kỷ của Hoàng Phủ Vô Tấn mà là vị trí của hắn, nếu như ta không nhìn lầm thì tương lai hắn nhất định sẽ tiếp nhận chức vụ tiết độ sứ Hà Lũng của Trương Sùng Tuấn, đảm bảo sự khống chế của Lương Vương hệ với Hà Lũng.
Vậy tại sao không phải là Hoàng Phủ Trắc con của Lan Lăng quận vương?
Trương Tấn Tiết lắc đầu.
Nếu như Hoàng Phủ Trắc có thể đảm nhiệm chức vụ Hà Lũng tiết độ sứ thì cũng không có cơ hội cho Trương Sùng Tuấn, về phần con của Hoàng Phủ Trắc hắn là một tên ốc, ngay cả phụ thân của hắn cũng không có cơ hội thì càng không nói đến hắn, ngươi phải nhớ kỹ, Hoàng Phủ Vô Tấn phong làm lương quốc công cũng không phải là quyết định đơn giản của Hoàng Thượng.
Vậy tại sao Hoàng Thượng không muốn cho hắn đi Tây Lương mà lại để hắn đi Sở Châu?
Cướp đi thủy quân của Sở Vương Hệ.
Trương Tấn Tiết thở dài.
Tâm tư của Hoàng thượng ta không thể đoán hết được, tuy nhiên cũng đoán được mọt hai khơi mào mâu thuẫn của Sở Vương hệ với Lương Vương hệ là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là vẫn quan hệ tới quân Tây Lương, có lẽ muốn cho Vô Tấn đi Sở Châu quan sát 1-2 năm, nhưng theo phán đoán của ta, có thể khẳng định Lương Vương hệ có giữ được quân Tây Lương hay không nằm ở trên người Vô Tấn.
Nam.
Từ trong phủ tướng quốc đi ra, Vô Tấn trực tiếp trở về Lan Lăng quận Vương phủ,
cùng với Trương thị phụ tử nói chuyện với nhau một phen, hắn đã không còn mê man như buổi sáng. Hai ngày nay phát sinh đủ loại sự tình hắn cũng đã lần ra một chút đầu mối. Thực tế cuộc nói chuyện với Trương Tấn Tiết hắn giống như là một kẻ bình thường biết được chút quy tắc. Vô Tấn tiền tư hậu tưởng, hắn cũng hiểu được Trương Tấn Tiết phân tích rất đúng, chí ít có một điểm rõ ràng, hắn cướp đi thủy quân Sở Châu, thân quốc cứu tuyển sẽ không để hắn yên. Vẫn nên nói chuyện với Hoàng Phủ Cương một phen, có thể hắn cho mình càng thêm nhìn thấu. Vô Tấn cưỡi một chiếc xe ngựa nhanh chóng trở về Quy Nghĩa Phường, hắn vừa xuống ngựa đã nhìn thấy Hoàng Phủ Cương cùng hai người đi ra khỏi phủ. Hoàng Phủ Cương nhìn thấy hắn liền vội vàng nói: Vô Tấn, ta đã tìm ngươi khắp nơi, ngươi mau cùng ta tiến cung Thái Hậu triệu kiến ngươi. Xe ngựa cũng không chạy nhanh về Hương Đông Thành. Lão Vương gia Thái Hậu không ở Hoàng Cung sao? Vô Tấn kỳ quái hỏi. Thái Hậu có tới 10 năm không ở Hoàng Cung rồi, ở lại Đông Thành kỳ thật đó là một tòa biệt cung, Hoàng thượng đặc biệt tu kiến cho Thái Hậu. Hoàng Phủ Cương lộ ra cảm xúc trầm thấp sau đó khẽ thở dài. Có một số việc ngươi không được biết, nhưng ngươi đã tới chỗ này thì không giấu giếm được ngươi rồi. Về Thái Hậu sao? Hoàng Phủ Cương gật nhẹ đầu. Từ góc độ nào đó mà nói, bà ta chính là căn nguyên dẫn dắt tới Tấn An chí biến. Vô Tấn không nói gì, lặng lặng lắng nghe Hoàng Phủ Cương kể lại chuyện cũ. 53 năm trước đây, con của U Châu Đô Đốc Diệp Hồng là Diệp Vấn Thiên 16 tuổi trở thành Sở Vương Phi, Tấn An Hoàng đế vì đệ đệ của mình cử hành hôn lễ long trọng. Trong hôn lễ, Tấn An Hoàng đế bị sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của Diệp Vấn Thiên mê hoặc. Một năm sau, Sở Vương Phi sinh trưởng tử cho Sở Vương, chính là đương kim Hoàng thượng, nhưng nửa năm sau, Sở Vương Phi tiến cung thăm Hoàng hậu sinh bệnh liền không xuất cung nữa. Tấn An Hoàng đế để cho Sở Vương cưới một Vương Phi khác, qua 3 năm sau Hoàng hậu qua đời, Tân Hoàng hậu được sắc phong, mọi người phát hiện ra Tân Hoàng hậu chính là Vương Phi Diệp Vấn Thiên năm đó. Nàng 2 năm trước đã sinh hạ cho Tấn An Hoàng đế một đứa con trai tên là Thiên Phượng. Tấn An Hoàng đế đối với đứa con này yêu thích vô cùng, không tiếc phế thái tử trước kia của Hoàng hậu, lập Thiên Phượng làm thái tử. Thiên Phượng thái tử này là cha ta phải không? Đúng thế, năm đó Tấn An Hoàng đế chiếm lấy em dâu ở trong hoàng tộc giấy lên sóng to gió lớn, phụ thân của ta là Lão Lương Vương, chính là hoàng thúc ruột thịt của Sở Vương, đối với chuyện này vô cùng tức giận, giận dữ mắng mở Tấn An Hoàng đế vô sỉ. Tuy nhiên Tấn An Hoàng đế lại áy náy vô cùng, liền đem Sở Vương thực phong đến Giang Ninh Phủ, chuẩn cho hắn 5 vạn thị vệ. Lại cho hắn có quyền đúc tiền, đem một nửa thuế má Sở Châu nhượng cho hắn, để Sở Vương phủ chi tiêu. Quyền 2.